Chương 389, người được trời chọn. Chương 389, người được trời chọn. Mập trắng thanh niên một mặt âm hiểm, khẽ gật đầu. Tuổi trên 50 lão nhân nhíu mày hỏi, cái kia ám sát ai đây? Mập trắng thanh niên lấy ra giấy bút, đem giấy chia lớn nhỏ giống nhau nhỏ trang giấy, nâng bút viết mấy cái dòng họ ở phía trên. Chợt, đem trang giấy vỏ thành đoàn, hai tay thu về lắc lắc, cùng đổ xúc sắc như. Ám sát ai giao cho Thiên Ý, liền nhìn lao thiên gia muốn ai mệnh rồi. Dứt lời, tiện tay cầm bút lên một cái viên giấy, đem hắn ném cho 50 lão nhân, giúp ta nhìn xem, cái này người được trời chọn là ai. Tuổi trên 50 lão nhân mở ra viên giấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, phía trên tình lình xuất hiện một cái trần chữ. Mập trắng thanh niên hỏi, ai? Trần. Mập trắng thanh niên con ngươi co bảo, đây đều là Thiên Ý a. Tuổi trên 50 lão nhân trầm giọng nói, coi là thật muốn động đến hắn. Mập trắng thanh niên trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu, liền hắn. Đây là cái hoàn mỹ nhân tuyển. Đệ nhất, thân phận của hắn đủ quý giá, hắn như bị ám sát, bệ hạ chắc chắn rồng nhan trấn giận, chắc chắn phái giám sát sở không tiếc bất cứ giá nào diệt quỷ ảnh môn. Thứ hai, người này cùng Linh Thần quá mức thân cận, hắn chết, đối với chúng ta có lợi thật lớn. Thứ ba, Linh Thần không phải mất tích sao? Như người này chết, Linh Thần tuyệt đối sẽ lộ diện. Mập trắng thanh niên nhịn không được bật cười, một công ba việc, liền lao thiên cũng đang giúp chúng ta. Tuổi trên 50 lão nhân nhưng không có lạc quan như vậy, trầm giọng nói, giết hắn, không thể so giết Linh Thần dễ dàng. Mập trắng thanh niên ánh mắt ngoan lệ, lại khó cũng phải giết. Linh Thần tại bên ngoài, chúng ta mới có cơ hội giết hắn. Hắn như hồi kinh, muốn giết hắn khó như lên trời. Cho nên, nhất định phải làm cho Linh Thần lộ diện, không thể để cho hắn còn sống trở lại kinh thành. Tuổi trên 50 lão nhân suy tư hồi lâu, khẽ gật đầu, chúng ta nhất định phải kế hoạch chu đáo chắc chẽ, không thể ra một điểm sai lầm. Không phải chúng ta liền toàn xong. Mập trắng thanh niên ừ một tiếng, ngươi đi trước đi. Cho ta suy tính một chút, kế hoạch tốt phái người thông báo ngươi. Vâng. Tuổi trên 50 lão nhân theo mật thất đi ra, vây quanh cửa sau, sau khi rời khỏi đây xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, chuyển vào dòng người. Thật tình không biết, âm thầm có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng hắn. Một đường buôn ba, Linh Thần cuối cùng đã tới Quỷ Ảnh môn. Quỷ Ảnh môn ẩn tàng tại Tuyền Châu ngoài thành. Linh Thần nhìn xem trước mắt to lớn khí quyển trạch viện, có chút ngộp. Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Tư Vũ, cái này là Quỷ Ảnh môn. Tạ Tư Vũ gật đầu. Nhà này tòa nhà rất là khí phái, so hắn Linh phủ còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng phía trên treo tấm biển cũng không phải là Quỷ Ảnh môn, mà là nửa tháng sơn trang. Linh Thần cười nói, có ý tứ. Lấy sơn trang vì yểm hộ, công nhiên xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt, chiêu này cao a. Tổ chức sát thủ, mọi người sẽ tự nhiên mà nhưng cảm thấy hẳn là sinh hoạt tại âm u chi địa. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn liền sinh hoạt dưới ánh mặt trời, sinh hoạt tại biệt thự trong đại viện. Sư đệ, đi thôi. Mấy người mười bậc mà lên. Nửa tháng sơn trang trước cửa, có mấy chục tầng cao thềm đá. Đi tới cửa, Tạ Tư Vũ gõ gõ cánh cửa vòng. Mở cửa là cái trung niên nam tử, nhìn thấy Tạ Tư Vũ, cúi người hành lễ, thiếu gia trở về rồi. Dứt lời, ánh mắt rơi xuống Linh Thần mấy người trên thân, ánh mắt cảnh giác lại có chút hiếu kỳ. Tạ Tư Vũ có chút gật đầu một cái, gia chủ đâu? Gia chủ tại chủ sảnh chờ lấy thiếu gia. Tạ Tư Vũ ừ một tiếng, mang Linh Thần mấy người hướng bên trong đi đến. Gia chủ chính là môn chủ, ốc thúc chính là trưởng lão. Trên đường, Tạ Tư Vũ giải thích. Linh Thần khẽ gật đầu. Lúc này, đâm đầu đi tới một cái khoảng 40 tuổi nam tử trung niên. Đại sư Minh. Nam tử trung niên cúi người ôm quyền. Tạ Tư Vũ nói với Linh Thần, Bảo Thanh, ngươi gọi nhị sư Minh. Linh Thần cúi người, Linh Thần gặp qua nhị sư Minh. Bảo Thanh khẽ gật đầu, đánh giá Linh Thần, nhưng khi ánh mắt rơi xuống Linh Thần sau lưng Vũ Điệp cùng Tử Tô trên thân, ánh mắt bám một cái sáng. Sư đệ diễm phúc không cạn a. Bảo Thanh nhìn chằm chằm Tử Tô cùng Vũ Điệp, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi. Linh Thần sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bảo Thanh gian nan theo Tử Tô cùng Vũ Điệp trên thân rời đi ánh mắt, nhìn về phía Linh Thần, sư đệ, hai vị này mỹ nhân cùng ngươi bao lâu rồi? Linh Thần đạm mạc nói, thật lâu. Bảo Thanh giơ ra một ngón tay, vậy ngươi hẳn là chơi chắn a. 100 lượng bạc, đem các nàng hai cái để ta sư huynh ta chơi mấy ngày, như thế nào? Tạ Tư Vũ biến sắc, Bảo Thanh, nói cẩn thận. Bảo Thanh một mặt cười dâm, hai nữ nhân mà thôi. Sư đệ khẳng định đều chơi chán. Ta ra 100 lượng bạc, cũng không tính bạc đại sư đệ. Cùng lắm thì, ta bắt mấy người đàng hoàng nữ tử cho sư đệ, cam đoan không để hắn ăn thiệt thòi. Tạ Tư Vũ trầm mặt, ngươi còn nói. Tử Tô cùng Vũ Điệp mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Phùng Kỳ chính tay nắm chặt thép bên tay, chỉ cần Linh Thần lên tiếng, hắn liền đập nát Bảo Thanh đầu chó. Linh Thần thần sắc lại là hòa hoan xuống tới, đi đến Bảo Thanh trước mặt, giống như là có lời gì không thể để cho người khác nghe tới. Hắn vẻ mặt tươi cười, hạ giọng nói, nhị sư minh thường xuyên bắt lương gia nữ tử. Bảo Thanh một mặt cười dâm, cũng không có. Chính là có khi làm nhiệm vụ thời điểm chơi mấy cái, dù sao miễn phí, lại không dùng ra tiền. Sư đệ, ngươi hai nữ nhân này dáng dấp cùng thiên tiên, nhìn sư huynh lòng ngưỡng ấy. 100 lượng bạc, để ta chơi mấy ngày, về sau ở trong này, ta bảo bọc ngươi, cam đoan ngươi không ăn thiệt thòi. Linh Thần cười rạng rỡ, ngươi thật là một cái xuất sinh. Dứt lời, Bảo Thanh trên mặt cười dâm lập tức biến thành hoảng sợ, ôm bụng thất kinh rút lui. Hắn đến phần bụng, cắm một cây truy thủ. Linh Thần lui lại một bước, cướp đoạt Phùng Kỳ chính trong tay thép vân tay hướng Bảo Thanh đập tới. Bảo Thanh thân thủ không kém, cấp tốc triệt thoái phía sau một bước. Phanh, thép vân tay đem mặt đất đá xanh gạch vuông đập chia 5 x 7. Bảo Thanh một mặt tâm tàn, thét to, ngươi dám lấy hạ phạm thượng, ra tay với ta. Linh Thần ánh mắt băng lãnh, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tạ Tư Vũ kinh hãi, Linh Thần, không thể. Linh Thần cười lạnh một tiếng, dưới chân đạp một cái, giống như báo săn, hướng Bảo Thanh bật tới. Thép vân tay mang kình phong hướng Bảo Thanh vào đầu rơi đập. Bảo Thanh phần bụng bên trong đau, chỉ có thể chật vật lùi lại, trên mặt đất lưu lại một chuỗi vết máu. Hắn lui nhanh, linh thần sông càng nhanh. Bảo Thanh trốn không thoát, vô ý thức giơ lên cánh tay đi cản. Liên đao kiếm cũng đỡ không nổi, thân thể máu thịt làm sao có thể chống đỡ được. Thép vân tay hung hăng nện tại Bảo Thanh trên cánh tay. Tiếng vang trầm nặng nương theo lấy chói hai xương cốt tiếng vỡ vụn. Bảo Thanh cánh tay trực tiếp bị nện thành V hình chữ. Xương cốt vỡ nát, da thịt xé rách. A. Bảo Thanh phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm, đều không giống người âm. Linh thần trong tay thép vân tay lần nữa đánh tới hướng Bảo Thanh đầu. Thủ hạ lưu tỉnh. Tạ Tư Vũ rút kiếm, ý đồ chống chọi linh thần một kích này. Thép vân tay nện tại trên thân kiếm. Keng. Chói hai kim loại giao minh trong âm thanh, trường kiếm lên tiếng đứt gãy. Thép vân tay rơi xuống, nện tại Bảo Thanh trên đầu. Phanh. Mặc dù Tạ Tư Vũ kiếm ngăn cản thép vân tay lại bộ phận lực đạo, nhưng lần này còn là đập Bảo Thanh đầu rơi máu chảy. Bảo Thanh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trước mắt biến đen, một đầu mới ngã xuống đất. Chương 390, ngươi thì tính là cái gì? Chương 390, ngươi thì tính là cái gì? Linh thần đằng đằng sát khí, trong tay thép vân tay như thiểm điện đâm ra, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Tạ Tư Vũ cản tại giữa hai người. Tránh ra. Linh thần ánh mắt lăng lệ như chim ưng, sát cơ lăng nhiên, ngữ khí băng lãnh. Tạ Tư Vũ nhìn xem hắn, sư đệ, tỉnh táo. Linh thần cười lạnh một tiếng, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta không tỉnh táo rồi? Nơi này là Quỷ Ảnh môn. Thì tính sao? Đà La quốc Bắc Đô Vương đỉnh ta còn vào chỗ không người, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Võ quốc hoàng cung giống như nhà ta hậu hoa viên. Một cái nho nhỏ giang hồ thế lực, chẳng lẽ còn so hai địa phương này đáng sợ? Tạ Tư Vũ đang muốn mở miệng, chỉ nghe tiếng bước chân văng lên. Mấy cái áo gấm, đại khái đều tại hơn 50 tuổi nam nhân bước nhanh hướng bên này mà đến. Những người này mặc dù đã có tuổi, nhưng bộ pháp nhẹ nhàng, rơi xuống đất cơ hồ không có âm thanh, theo có chút nâng lên huyệt thái dương cũng có thể thấy được, mấy người này đều là cao thủ. Đến phụ cận, trong đó một người mặc màu xanh sẫm trưởng sam nam nhân, vội vàng kiểm tra Bảo Thanh tình huống. Chuyện gì xảy ra? Người hỏi thân hình cao lớn, mặt vuông, mày rậm mắt hổ. Tạ Tư Vũ đội vàng túi người, đem sự tình giản lược nói tóm tắt nói một lần. Gia chủ, bởi vì Ninh Thần cùng Bảo Thanh sư đệ là lần đầu tiên thấy, lẫn nhau không quen, cho nên náo ra hiểu lầm. Tạ Tư Vũ hẳn là lần thứ nhất một hơi nói nhiều lời như vậy, nói xong liếm môi một cái, mím chặt khóe miệng. Hiểu lầm? Đem người bị thương thành bộ dạng này, còn dám nói là hiểu lầm? Kiểm tra Bảo Thanh thương thế, nam nhân nhìn chằm chằm Ninh Thần, mắt lộ ra hung quang. Người này chính là Quỷ Ảnh môn đại trưởng lão, Ôn Khang Thắng. Bảo Thanh chính là Ôn Khang Thắng đệ tử đắc ý nhất. Ninh Thần bình tĩnh nhìn xem hắn, Tạ sư huynh nói là hiểu lầm, ta cũng không có nói. Ôn Khang Thắng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi có ý tứ gì? Ninh Thần nhìn chằm chằm hắn, ta muốn giết hắn, ngươi có ý kiến? Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều là biến sắc. Ôn Khang Thắng cả giận nói, làm càn. Thân là Quỷ Ảnh môn đệ tử, lấy hạ phạm thượng, thương tới đồng môn. Dựa theo môn quy, móc mắt chọc gân. Ninh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, móc mắt chọc gân. Ngươi có bản lĩnh này sao? Ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta có thể là Quỷ Ảnh môn đệ tử, cũng có thể không phải. Ôn Khang Thắng giận quá thành cười, tốt tốt tốt. Lão phu tại Quỷ Ảnh môn 30 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy không hiểu tôn sư trọng đạo đệ tử. Lão phu hôm nay nhất định phải thanh lý môn hộ. Linh thần trong tay thép vân tay chỉ hướng hắn, ngươi thử một chút. Hôm nay, ngươi nếu dám tổn thương đụng đến ta một cây sợi tóc, không ra 10 ngày, ta cam đoan toàn bộ Quỷ Ảnh môn cả người lẫn vật đều vong, không có một mảng cỏ. Ôn Khang Thắng cười lạnh, tuổi còn nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Đừng quên, không ai biết ngươi tới nơi này. Linh thần kinh thường nói, Linh Mỗ tiến về Tu Châu, bên người hết thảy mang 11 tên hộ vệ, trong đó 10 người đã trở về kinh. Ngươi đoán bọn hắn có biết hay không ta đến Quỷ Ảnh môn? Ôn Khang Thắng cười lạnh, biết lại như thế nào? Ngươi đến Quỷ Ảnh môn tất cả dấu vết đã bị thanh trừ. Biết ngươi đến Quỷ Ảnh môn, tìm không thấy Quỷ Ảnh môn thì có ích lợi gì? Linh Thần đột nhiên cười ha ha. Ngươi tuổi đã cao, thật là sống đến trên thân chó đi. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường Linh Mỗ, ngươi thế nào biết ta ven đường không có để lại ám ký đâu? Ngươi ở chỗ này sắc mặt đại biến. Linh Thần tiếp tục nói, chớ ở trước mặt ta cậy giá lên mặt, Linh Mỗ từng giết xuyên Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Tạ Đình Vương, cầm xuống Mãng Châu, thu phục biên hải. Chính là trong đống người chết leo ra. Các ngươi đi lên chiến trường sao? Gặp qua chồng thi như núi, máu chảy thành sông sao? Đừng tưởng rằng giết qua mấy người, liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Các ngươi giết người cộng lại, còn chưa đủ ta số lẻ. Ta hiện tại mặc dù không quan không có chức, nhưng giám sát Sở Tử Y Cảnh Kinh là huynh đệ sinh tử của ta, Trần Lao tướng quân xem ta làm chuyên nhân, thánh thượng vẫn như cũ đối với ta ân sủng, có thừa biên quan mười mấy vạn đại quân bằng vào ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta như xảy ra chuyện, toàn bộ đại huyền đều phải long trời lở đất. Quỷ Ảnh môn, giang hồ đệ nhất đại sát thủ tổ chức, chống đỡ được giám sát Sở sao? Chống đỡ được đại huyền trăm vạn đại quân sao? Tiếng nói vừa ra, người ở chỗ này đều là sắc mặt nghiêm trọng. Linh Thần lời còn chưa nói hết, hắn nhìn chằm chằm Ôn Khang Thắng, gàn từng chữ nói, chỉ cần ta nguyện ý, quay về miếu đường dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, ta vẫn như cũng là đại huyền tiêu giao hầu, là ở trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách linh tướng quân, là dám vì trăm họ đao chạm quốc cứu giám sát Sở Ngân Ý, là tương lai phò mã, vậy hạ sủng thần. Ngươi là ai? Ngươi một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng sát thủ, dám uy hiếp ta? Ai cho ngươi can đảm? Ngươi ở chỗ này đều bị Linh Thần khí thế trấn nhiếp. Linh Thần đem thép vân tay ném cho Phùng Kỳ Chính, chắp tay sau lưng, từng bước một tới gần Ôn Khang Thắng. Linh Mỗ liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể động thủ thử một chút. Ninh Mỗ 15 tuổi lĩnh quân, bắt sống qua Đà La quốc Tả Đình Vương. 16 tuổi phong hầu, giết qua Tả tướng, chém qua Thái sư, võ quốc nữ đế thấy ta cũng không dám lỗ mãng, ngươi thì tính là cái gì? Một câu cuối cùng, Ninh Thần gầm lên giận dữ, cường đại khí chẳng để Ôn Khang Thắng lão đạo rút lui. Người ở chỗ này đều là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì Ninh Thần cũng không phải là khoe khoang, hắn nói đều là sự thật. Nếu là giết Ninh Thần, chớ nói triều đình, chính là giang hồ đồng đạo cũng sẽ không bỏ qua Quỷ Ảnh môn. Giang hồ hào kiệt đối với Ninh Thần kính ngưỡng cùng sùng bái, so đại huyền bách tính càng sâu. Ninh Thần lặng lẽ như điện, liếc nhìn đám người, nghiêm nghị nói, các ngươi có phải hay không đắc chí, cảm thấy Quỷ Ảnh môn nấp rất kỹ? Đó là bởi vì các ngươi những này giang hồ thế lực, căn bản không vào giám sát sở mắt, bọn hắn không thèm để ý các ngươi. Các ngươi bây giờ có thể đứng ở nơi này, nguyên nhân trọng yếu nhất là ta đem tên Quỷ Ảnh môn theo giám sát sở truy tra trên danh sách mà đi. Đao Tề Chi đối với ta có truyền nghề tri ân, trước khi chết từng dặn dò ta, nếu là có thể, mời che chở đồng môn của hắn. Ta vốn cho rằng cái này Quỷ Ảnh môn người đều giống như hắn, là trung nghĩa thiết đảm hạng người. Lại không nghĩ rằng, cái này Quỷ Ảnh môn cả người lẫn vật khó phân. Các ngươi một thân bản sự, thân thủ cao tuyệt, sống tại cái này âm quỷ địa ngục quả thực đáng tiếc. Vốn nghĩ mang các ngươi thoát ly cái này giết người tổn hại âm đức mua bán, hiện tại xem ra, rất không cần phải. Lão Phùng, chúng ta đi. Linh Thần cường đại khí chàng, để Quỷ Ảnh môn lòng người thấy sợ hãi. Linh Thần dắt Vũ Điệp cùng Tử Tô tay, hướng bên ngoài đi đến. Linh Thần dừng bước. Quỷ Ảnh môn môn chủ Cổ Túc, trước hết nhất lấy lại tinh thần, đội vàng mở miệng. Linh Thần bước chân trì trệ, buông ra Vũ Điệp cùng Tử Tô tay, quay người lặng lẽ nhìn về phía Cổ Túc, hai tay phía sau. Hai tay vắt tại đằng sau, cũng không phải vì hù người, hắn trong tay áo ẩn giấu lựu đạn. Quỷ Ảnh môn người cũng không có gặp qua lựu đạn, hắn có nắm chắc gầm chết một mạng lớn. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Túc, thế nào, muốn động thủ? Cổ Túc đội vàng lắc đầu, Linh Thần, ngươi là đạo sư đệ tử, chúng ta chưa hề đối với ngươi từng có ác ý, hôm nay hết thảy đều là hiểu lầm. Linh Thần cười lạnh, hiểu lầm? Nhục nữ nhân ta, cái này gọi hiểu lầm? Cổ Túc đội vàng nói, chuyện này đích thật là Bảo Thanh sai, ta để hắn xin lỗi ngươi. Không cần. Xin lỗi hữu dụng muốn cảnh sát làm gì? Cổ Túc một mặt một bức, nghe không hiểu. Chương 391, chỉ bằng các ngươi, chấn không được đại huyền tiêu giao hầu. Chương 391, chỉ bằng các ngươi, chấn không được đại huyền tiêu giao hầu. Linh Thần chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo. Đà La quốc Bắc Đô vương đỉnh ta xung qua, võ quốc hoàng cung ta cũng đi qua, không ai có thể ngăn được ta. Nho nhỏ Quỷ Ảnh môn, ta cũng có thể giết ra một đường máu. Các ngươi muốn thử xem sao? Cổ Túc nhíu mày, Linh Thần, lão phu nói, đối với ngươi cũng không ác ý, phải không? Linh Thần mặt mũi tràn đầy trào phúng, nhưng từ khi ta bước vào người Quỷ Ảnh môn đại môn, cảm nhận được tất cả đều là ác ý. Cổ Túc nói, Linh Thần, đây đều là hiểu lầm. Linh Thần cười lạnh, đem ngươi nữ nhi gọi tới, để ta làm trận nhục nhã một phen, ngươi như rộng lượng không so đo, ta liền thừa nhận chuyện này là cái hiểu lầm, như thế nào? Ngươi làm càn. Cổ Túc bị chọc giận, hắn dù sao cũng là Quỷ Ảnh môn môn chủ, môn hạ đệ tử đều nhìn. Linh Thần là một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Linh Thần lặng lẽ như điện, không phải ta làm càn, là các ngươi muốn chết. Cổ Túc sắc mặt khó coi. Đúng lúc này, một đạo giản mua tiếng cười vang lên. Các ngươi đều lui ra đi. Chỉ bằng các ngươi, chấn không được đại huyền tiêu giao hầu. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Chiến trường chi thượng, chồng thi như núi, máu chảy thành sông. Cũng không phải là các ngươi ám sát qua mấy người liền có thể so sánh. Linh Thần nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc rộng rãi trường sang màu đen, chống phải trượng, râu tóc hoa râm, nhìn qua gần đất xa trời lão nhân, run run rẩy rẩy đi tới. Nhưng Cổ Túc, còn có Quỷ Ảnh môn trưởng lão, cùng chung quanh Quỷ Ảnh môn đệ tử, đều là xoay người cúi đầu. Sư phụ, gặp qua lão môn chủ, gặp qua sư gia. Đám người xưng hô không giống nhau. Linh Thần lập tức biết được vị lão nhân này thân phận, hẳn là Quỷ Ảnh môn đời trước môn chủ. Tử Tô nhìn chằm chằm lão nhân, đôi mắt đẹp có chút lấp loé, không biết đang suy nghĩ gì. Lão môn chủ đi tới trước mặt, đánh giá Linh Thần, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. 16 tuổi phong hầu, có thể nói là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Linh Thần nhìn xem hắn không nói chuyện. Lão nhân vừa cười vừa nói, Đào Tề Chí là nhi tử ta, con độc nhất, ngươi có thể gọi ta một tiếng sư gia, cũng có thể gọi ta đại danh, Đào Tu Vũ. Linh Thần trong lòng giật mình, hắn muốn cho rằng Đào Tề Chí giống như Cổ Túc, đều là người này đệ tử. Không nghĩ tới giữa bọn hắn còn có cái tầng quan hệ này. Linh Thần, Quỷ Ảnh môn để ngươi thất vọng. Linh Thần thần sắc bình tĩnh, không quan trọng. Trong lúc vô tình giẫm lên cước chó cùng chủ động đi giẫm còn là có khác biệt. Lần này coi như là ta không cẩn thận giẫm lên cước chó, về sau ta sẽ cách Quỷ Ảnh môn xa một chút, nếu là chủ động đi giẫm cước chó, kia chính là ta không phải. Người ở chỗ này ra mặt run rẩy, lời này quá tổn hại. Đào Tu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Ôn Khang Thắng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cho Linh Thần xin lỗi. Ôn Khang Thắng mặt mũi tràn đầy không cam lòng, sư gia, là hắn động thủ trước. Ôn Khang Thắng lời còn chưa nói hết, Đào Tu Vũ trong tay quải trượng đột nhiên bay ra, nhanh như gió táp. Phanh! Quải trượng một mặt đâm vào Ôn Khang Thắng ngực, trực tiếp đem hắn chấn động đến bay ngược ra đến mấy mét, ngã rầm trên mặt đất, sắc mặt lập tức trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Cái kia quải trượng lại là mượn lực phản chấn, bay ngược trở về, rơi ở trên tay của Đào Tu Vũ. Thật mạnh! Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Linh Thần ánh mắt co vào, khẽ gật đầu. Dựa theo quải trượng bay ra tốc độ, đủ để nhẹ nhõm xuyên thủng Ôn Khang Thắng thân thể. Nhưng cũng chỉ là đánh bay Ôn Khang Thắng, quải trượng lại bị đánh bay trở về. Đủ thấy Đào Tu Vũ đối với lực đạo nắm chắc đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Ôn Khang Thắng, ngỗ nghịch phạm thượng, ngươi thật to gan. Ôn Khang Thắng sắc mặt trắng bệnh, chật vật bò lên quỳ xuống, sư gia bất giận, ta biết sai. Đào Tu Vũ trầm giọng nói, ngươi hẳn là cho Ninh Thần xin lỗi. Ôn Khang Thắng lần này không dám giải thích, nhìn về phía Ninh Thần, vội vàng nói, thật xin lỗi, ta sai. Ninh công tử rộng lòng tha thứ, xin thứ lỗi thầy trò chúng ta lộ mãng cử chỉ. Ninh Thần cười lạnh một tiếng, không cần. Ngươi làm bộ xin lỗi, ta làm bộ tha thứ, diễn kịch thật mệt mỏi, liền không cần hư tình giả ý khách sáo. Dứt lời, nhìn về phía Đào Tu Vũ, ôn quyền nói, nếu không có chuyện khác, Ninh mộ cáo tử. Đào Tu Vũ nói, ngươi còn không thể đi. Ninh Thần con mắt nhắm lại, nghĩ ép ở lại ta. Tay phải của hắn chế trụ lựu đạn móc kéo. Đào Tu Vũ thở dài, thật vui vẻ sự tình, lại viên náo như thế không thoải mái. Ôn Khang Thắng mang Bảo Thanh xuống dưới chữa thương. Trong khoảng thời gian này, các ngươi sư đồ liền chớ lộ diện, miễn cho Ninh Thần nhìn các ngươi phiền chán. Ôn Khang Thắng đội vàng nói, vâng. Chờ một chút. Ninh Thần đột nhiên mở miệng. Ôn Khang Thắng nhìn về phía hắn. Ninh Thần đạm mặt nói, truy thủ trả ta. Dao găm của hắn còn cắm tại Bảo Thanh phần bụng. Ôn Khang Thắng sắc mặt âm lãnh, đột nhiên rút ra Bảo Thanh phần bụng truy thủ. Truy thủ rút ra, vết thương máu tươi tuôn ra. Bảo Thanh hét thảm một tiếng, một cái tay gắt gao che lấy vết thương. Ôn Khang Thắng đang chuẩn bị đem truy thủ vứt cho Ninh Thần, lại nghe Ninh Thần nói, ngươi cho ta đưa tới. Ôn Khang Thắng sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không dám trì hoãn, bởi vì truy thủ rút ra, máu chảy đến quá nhanh, lại trì hoãn Bảo Thanh liền không có cứu. Hắn bước nhanh đi đến trước mặt Ninh Thần, đem truy thủ đưa tới. Ninh Thần vẫn chưa đưa tay tiếp truy thủ, lại nhặt nói, lau sạch sẽ. Như là đã đem đôi này sư đồ đắc tội, kia liền không cần thiết giả khách khí. Hai người này thế nhưng là sát thủ, một cái quỷ ảnh môn trưởng lão, một cái là quỷ ảnh môn nhị sư minh, ám sát thủ đoạn có thể nghĩ. Kế hoạch của hắn là rời đi trước quỷ ảnh môn, sau đó thông báo giám sát sở, đem quỷ ảnh môn người toàn diện. Đắc tội một sát thủ tổ chức, nếu không chạm thảo trừ căn, hậu hoạn vô tận. Ôn Khang Thắng ánh mắt tấm lãnh, nhấc lên vào áo, đem trên chủy thủ máu lau sạch sẽ, sau đó đưa tới Ninh Thần trước mặt. Ninh Thần nhìn lướt qua Bảo Thanh, lưu nhiều như vậy máu, hẳn là không cứu sống được a. Hắn lúc này mới đưa tay tiếp nhận chủy thủ. Ôn Khang Thắng lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Thần, sau đó túi người hướng Đào Tu Vũ cùng Cổ Túc túi người cúi đầu, lúc này mới vội vàng đi qua, ôm lấy Bảo Thanh bước nhanh mà đi. Đào Tu Vũ nhìn về phía Ninh Thần, hết giận a. Ninh Thần không nghĩ lại dây dưa, quay đầu thông báo cảnh kinh, dẫn người diệt quỷ ảnh môn chính là. Hắn hơi gật đầu, đa tạ Đào lão tiên sinh chủ trì công đạo, cáo tử. Ninh Thần dừng bước. Ninh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn. Đào Tu Vũ thở dài, nói, lão phu chỉ là muốn cùng ngươi liêu liêu tề trí, cũng không tâm tư khác. Ngươi cũng đã nói, đủ trí đối với ngươi có truyền nghề tri ân, nhìn tại truyền nghề tri ân phân thượng, cùng lão phu tâm sự à. Ninh Thần đạm mặt nói, ta đem quỷ ảnh môn theo giám sát sở đuổi bắt trên danh sách về tới, cái này truyền nghề tri ân đã trả hết. Đào Tu Vũ nói, ngươi đã có thể về tới, tự nhiên có thể lại thêm đi. Ninh Thần cổ tốc tiến lên, khẩn cầu, Ninh Thần, ta thể quỷ ảnh môn đối với ngươi không có ác ý. Quỷ ảnh môn cũng không tất cả đều là như thế mặt hàng. Sư phụ lớn tuổi, chỉ là muốn hiểu rõ một chút liên quan tới sư đệ sự tình. Ninh Thần nhíu mày, hắn cũng không muốn tại quỷ ảnh môn chờ lâu. Hắn ngay tại suy tư như thế nào từ chối thời điểm, Tử Tô đột nhiên ở phía sau hắn nhỏ giọng nói, Ninh Thần, ngươi hỏi một chút hắn có biết ta hay không sư phụ. Chương 392, nguyên lai biểu lộ cũng có thể có như thế đại sát tổn thương lực. Chương 392, nguyên lai biểu lộ cũng có thể có như thế đại sát tổn thương lực. Ninh Thần quay đầu, nhìn xem Tử Tô, sư phụ ngươi cùng Đào Tu Vũ nhận biết. Tử Tô hạ giọng nói, ta cũng không xác định. Kỳ thật ta trước đây thật lâu liền theo sư phụ ta trong miệng nghe nói qua Đào Tu Vũ cái tên này. Năm đó, sư phụ ta Vân Du Tứ Hải đã giúp Đào Tu Vũ, trong tay của ta cái kia nửa tấm dưỡng nguyên cửu dương thang phương thuốc chính là Đào Tu Vũ đưa cho ta sư phụ. Sư phụ ta từng nói qua, Đào Tu Vũ cùng đạo gia Linh Hư Tử tiền bối là đồng dạng nhân vật. Có lẽ hắn hiểu được phương pháp thổ nạp. Linh Thần ánh mắt có chút sáng lên, nhưng hắn giống như cũng không nhận biết ngươi. Tử Tô một mặt im lặng, sư phụ ta gặp được Đào Tu Vũ thời điểm, sư phụ ta còn không phải sư phụ ta đâu. Những việc này cũng là ta về sau mới nghe nói. Linh Thần ánh mắt chớp lên, ngươi xác định sư phụ ngươi đã giúp chính là cái này Đào Tu Vũ, không phải trùng tên trùng họ những người khác. Tử Tô nhỏ giọng nói, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Nếu như là, chúng ta liền lưu lại, không phải chúng ta liền rời đi. Linh Thần hơi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đào Tu Vũ, hỏi, Đào lão tiên sinh nhưng nhận biết ý tiên tương lục. Đào Tu Vũ giật mình, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Nhìn Đào Tu Vũ phản ứng, Linh Thần trong lòng có đáp án. Xem ra ngươi thật sự nhận biết Thương Lục tiền bối. Linh Thần tránh ra thân thể, chỉ Tử Tô, nói, nàng cứ gọi Tử Tô, nữ nhân của ta, cũng là Thương Lục tiền bối đệ tử duy nhất. Đào Tu Vũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tiến lên mấy bước, đánh giá Tử Tô. Tử Tô dịu dàng cúi đầu, Tử Tô, gặp qua Đào lão tiên sinh. Đào Tu Vũ trên mặt chấn kinh biến thành kích động, tốt tốt tốt, thật không nghĩ tới hắn lưu lại truyền nhân. Năm đó, lão phu cái mạng này là sư phụ ngươi cứu. Sư phụ ngươi nhưng từng nói với ngươi lên qua ta. Tử Tô gật đầu, sư phụ lão nhân gia ông ta thường xuyên nhắc lên ngài. Đào Tu Vũ đột nhiên phá lên cười. Ngươi cô gái nhỏ này, kiếm hết dễ nghe mà nói. Sư phụ ngươi nhắc lên ta có khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ không thường xuyên nhắc lên ta. Bởi vì hắn căn bản là không nhìn chúng ta, cứu ta cũng chỉ là bởi vì hắn là đại phu, chăm sóc người bị thương là chức trách của hắn. Tử Tô có chút xấu hổ, sư phụ hắn đích xác chỉ nhắc tới lên qua Đào Tu Vũ một lần. Nếu không phải nàng trí nhớ tốt, chỉ sợ sớm đã quên cái tên này. Đào Tu Vũ nói, sư phụ ngươi người kia, nhìn xem hiền hòa, kỳ thật trong xương cốt rất kiêu ngạo. Hắn là chăm sóc người bị thương, hành y tế thế y y tiên. mà ta thì là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sát thủ. Một cái cứu người, một cái giết người, trời sinh đối lập. Đáng tiếc a, lão phu một lần cuối cùng nghe tới hắn tin tức, lại là tin dữ. Bất quá, ân cứu mạng, lão phu một mực ghi khắc ngũ tạng. Mà lại, đối với sư phụ ngươi hứa hẹn, lão phu cũng làm được. Thử Tô tò mò hỏi, cam cái gì? Đào Tu Vũ nói, năm đó ta nhiệm vụ thất bại, mạng sống như treo trên sợi tóc, đụng phải sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi nói cứu ta có thể, nhưng ta đến cam đoan về sau không giết người nữa. Lần kia về sau, lão phu liền một mực gần cư tại cái này nửa tháng sơn trang, chưa từng lại giết qua người. Linh Thần cười lạnh nói, ngươi là không giết người, nhưng ngươi lại nuôi dưỡng một đám người tại thay ngươi giết người. Đào Tu Vũ nói, sát thủ cũng là người, cũng phải kiếm tiền ăn cơm đúng không? Cho nên, ngươi không thể đi. Linh Thần nheo mắt lại, có ý tứ gì? Đào Tu Vũ ha ha cười nói, bởi vì ngươi là chiếu sáng quỷ ảnh môn ánh sáng. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, nghe không hiểu. Ta lại không phải ủn trạ mạn, lấy ở đâu ánh sáng a? Lần này đến phiên Đào Tu Vũ nghe không hiểu, ủn trạ mạn là cái gì? Cổ Túc hợp thời mở miệng, sư phụ, Linh Thần, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện a. Đào Tu Vũ nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần lần này không do dự, gật đầu đáp ứng. Như từ chối nữa, liền lộ ra khiết đảm. Một đoàn người đi tới một lương đình bên trong. Như hôm nay khí dần nóng, Tuyền Châu vốn là bốn mùa như mùa xuân. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lương theo lấy lương hoa, trong lương đình ngược lại là thật thoải mái. Đào Tu Vũ khiến người khác đi xuống trước, chỉ để lại Cổ Túc. Linh Thần, ngươi cùng Đủ Trí là tại sao biết? Ta nghe Sở Vũ nói qua vài câu, nhưng nói cũng không rõ ràng. Linh Thần nói, chúng ta xem như bạn tù a. Ta lúc ấy phạm sai lầm, cùng hắn nhốt tại một gian trong phòng giam. Bất quá chúng ta duyên tốt, giám sát Sở người đối với ta rất chiếu cố, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Hắn liền tương đối thảm, giết Trấn Nguyên huyện chi huyện một nhà, triều đình cho phạm, chịu đói bị đói là chuyện thường xảy ra. Ta đem thức ăn của ta phân cho hắn, thời gian dần qua chúng ta không có gì giấu nhau, thành bạn thông giao. Hắn đem chuyển xương tay cùng bị ảnh thập tam đao dạy cho ta. Đào Tu Vũ hỏi, hắn lúc ấy biết ngươi là con trai của Ninh Thượng Thư sao? Linh Thần trong lòng tính toán một chút, nói, biết. Vậy hắn cũng biết ngươi cùng giám sát Sở người quan hệ rất tốt. Linh Thần con mắt nhắm lại, khẽ gật đầu, giám sát Sở người mỗi ngày ăn ngon uống ngon chiếu cô ta, hắn lại không ngủ, rõ ràng sự tình. Đào Tu Vũ cùng Cổ Túc nhìn nhau. Cổ Túc nói, cái này liền không sai. Linh Thần chính là sư đệ lưu cho chúng ta người. Đào Tu Vũ khẽ gật đầu. Linh Thần tò mò hỏi, cái gì gọi là ta là hắn lưu cho người của các ngươi? Đào Tu Vũ vẫn chưa chính diện trả lời Linh Thần vấn đề, mà là hỏi, ngươi cảm thấy Đủ Trí là cái dạng gì người? Hiệp can nghĩa đảm, đương thời hào kiệt. Đào Tu Vũ cùng Cổ Túc bèn nhìn nhau cười, nụ cười vui mừng. Cổ Túc nói, có thể được Đại Huyền Tiêu giao hầu như thế đánh giá, như đạo sư đệ dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Linh Thần lạnh nhạt nói, ăn ngay nói thật mà thôi. Ta từng vì hắn viết qua hai câu thơ. Đào Tu Vũ đội bằng hỏi, cái kia hai câu? Linh Thần nói, xin coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Thơ hay, thơ hay. Cổ Túc mặt mũi tràn đầy kích động, sư phụ, sư đệ suốt đời theo đuổi, chẳng phải là như thế sao? Linh Thần, lão phu thay thầy đệ cảm ơn ngươi. Không hổ là Đại Huyền Thi Tiên, hai câu này thơ đủ để cho sư đệ nhắm mắt. Cổ Túc đứng người lên, hướng Linh Thần thật sâu cúi đầu. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, mỗi lần nghe tới người khác tán thưởng hắn là Đại Huyền Thi Tiên, hắn liền xấu hổ ngón chân móc điện. Bởi vì hắn thơ đều là bạch chơi đến. Lý Thi Tiên, Đỗ Thi Thánh, Trang Thơ Ma, ta không phải cố ý bạch chơi các ngươi thơ, thực tế là ta sẽ không biết, chớ trách chớ trách. Các ngươi là ngâm một tay thơ hay, ta sẽ chỉ dâm một tay tốt ta bước. Linh Thần ở trong lòng yên lặng bồi tội. Đào Tu Vũ có chút túi đầu, lão phu cũng thay đủ chỉ cảm ơn ngươi. Linh Thần khoát khoát tay, không cần, ta vì hắn làm thơ, không có quan hệ gì với các ngươi. Chỉ là đơn thuần kính trọng nhân phẩm của hắn bản tính, cũng là cảm tạ hắn truyền nghệ tri ân. Đào Tu Vũ khẽ gật đầu, người trước đó nói, Đủ Trí trước khi chết từng nhờ người che chở quỷ ảnh môn. Kia là ta nói bừa. Linh Thần trong lòng tự đủ. Không sai, hắn là xin nhờ qua ta. Linh Thần mặt không đỏ tim không đập nói, các ngươi vừa rồi nói hắn lựa chọn ta là có ý gì? Cổ Túc cười hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta cùng đạo sư đệ nhưng có khác biệt. Linh Thần khinh bị ra mặt nhìn xem bọn hắn, có hay không khác biệt trong lòng các ngươi không có điểm bức số sao? Đào Tề Chí hiệp can nghĩa đảm, đương thời hào kiệt. Các ngươi cả người lẫn vật khó phân, ngươi nói có hay không khác biệt? Linh Thần không nói gì, nhưng biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Đào Tu Vũ cùng Cổ Túc mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hối hận không nên hỏi cái vấn đề này. Nguyên lai biểu lộ cũng có thể có như thế đại sát tổn thương lực. Chương 393, Linh Thần, mời cho quỷ ảnh môn một cái cơ hội. Chương 393, Linh Thần, mời cho quỷ ảnh môn một cái cơ hội. Linh Thần, kỳ thật theo phát hiện ngươi là sư đệ chuyển nhân thời điểm, chúng ta vẫn đang chờ ngươi đến. Cổ Túc sắc mặt nghiêm túc nói. Linh Thần nhìn xem hắn, vì cái gì? Cổ Túc nói, kỳ thật đạo sư đệ cùng ngươi là một loại người, nhưng lại không giống. Nói thế nào? Cổ Túc thở dài, nói, hắn sinh ra một viên lòng thương hại, lại vô giải cứu chúng sinh năng lực. Rõ ràng chính mình là cái sát thủ, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể gặp thế gian này mọi loại khó khăn. Quỷ ảnh môn môn chủ chi vị hẳn là đạo sư đệ, nhưng hắn chán ghét chính mình sát thủ thân phận, dứt khoát kiên quyết rời đi quỷ ảnh môn. Hắn nói mình tình nguyện làm cái hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân hiệp khách, cũng không nguyện ý làm cái mưu tài hại mệnh sát thủ, kiếm bạc dính lấy máu, tiêu lấy không an lòng. Đạo sư đệ nhìn so với chúng ta lâu dài, hắn từng nói quỷ ảnh môn mưu tài hại mệnh, giết quá nhiều người, đắc tội quá nhiều người, giang hồ đồng đạo khó chứa, triều đình khó chứa, thiên hạ chúng sinh khó chứa. Hắn rời đi quỷ ảnh môn thời điểm nói qua, sớm muộn có ngày, hắn sẽ tìm một cái năng lực xuất chúng, nhân nghĩa vô song, phẩm hạnh cao khiết người che chở quỷ ảnh môn. Ninh Thần khẽ miệng có chút co lại, các ngươi cảm thấy ta chính là hắn nói người kia. Cổ Túc gật đầu, nói rất khẳng định nói, chuyển xương tay cùng bị ảnh thập tam đao chưa từng chuyển ra ngoài, đạo sư đệ đem hai loại công phu truyền thụ cho ngươi, đủ để chứng minh hết thảy. Đệ nhất, sự tích của ngươi, đại huyền người người đều biết, hoàn toàn phù hợp năng lực xuất chúng, nhân nghĩa vô song, phẩm hạnh cao khiết cái này 12 cái chữ. Thứ hai, ngươi năng lực cùng thân phận, đủ để che chở quỷ ảnh môn. Linh Thần trong lòng a một tiếng, cái này đơn thuần nói nhảm. Hắn cùng Đào Tề Chí nhận biết thời điểm, hắn cũng bị nhốt tại đại lao, khi đó liền giám sát sở đều không có gia nhập. Đào Tề Chí không có khả năng biết trước, tính tới hắn về sau thành tựu. Sở dĩ đem chuyển xương tay cùng quỷ ảnh thập tam đao dạy cho hắn, hoàn toàn là vì báo đáp cái kia một bữa cơm tri ân. Cho nên tất cả những thứ này đều là cái hoàn mỹ hiểu lầm. Bất quá, đây đối với hắn đến nói ngược lại là một cơ hội. Hắn lần này tới quỷ ảnh môn, mục đích đúng là đem hắn thu vào chính mình dưới trướng, lưu cho mình dùng. Đã như thế, không ngại đâm lao phải theo lao. Linh Thần lạnh nhạt nói, các ngươi quá để cao ta, ta nhưng không có che chở năng lực của các ngươi. Đào Tu Vũ nói, ngươi quá khiêm tốn. Thiên hạ hôm nay, ai không biết ngươi Linh Hầu gia đại danh? Ngươi hoàn toàn có năng lực che chở quỷ ảnh môn. Ta hiện tại cũng không phải cái gì đại huyền tiêu giao hầu, ta chỉ là một giới bạch thân, không quan không có chức. Đào Tu Vũ nói, ngươi nói qua, muốn bay về miếu đường, dễ như trở bàn tay. Ta đang khoác lác. Đào Tu Vũ lắc đầu, ngươi năng lực rõ như ban ngày, triều đình sẽ không bỏ qua như ngươi loại này người tài ba lương tướng. Linh Thần cười nhạt một tiếng. Tốt ta. Ta thừa nhận, ta muốn bay về triều đình dễ như trở bàn tay, chỉ nhìn ta có nguyện ý hay không. Thế nhưng là, ta tại sao phải giúp các ngươi? Đào Tu Vũ cùng Cổ Túc biểu lộ có chút cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Linh Thần nâng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng, sau đó nheo mắt lại nhìn xem hai người. Cái này chén trà là Tử Tô kiểm tra qua, cho nên hắn uống đến rất yên tâm. Đào Tu Vũ thở dài, nói, ta biết Bảo Thanh cách làm để ngươi đối với quỷ ảnh môn ấn tượng rất kém cỏi, nhưng ta có thể cam đoan, quỷ ảnh môn người cũng không phải là tất cả đều không chịu được như thế. Linh Thần, còn mời cho quỷ ảnh môn một cái cơ hội. Linh Thần đặt chén trà xuống, không có trả lời Đào Tu Vũ vấn đề, ngược lại hỏi, ta như hiện tại muốn rời khỏi, các ngươi sẽ cản ta sao? Đào Tu Vũ cùng Cổ Túc biểu lộ cứng đờ. Cái vấn đề này rất sắc bén. Ôn Khang Thắng Sư đổ hai cái đắc tội Linh Thần, bọn hắn liều mạng giữ lại, chính là lo lắng Linh Thần rời đi về sau sẽ dẫn người diệt quỷ ảnh môn. Nhưng bọn hắn thực tình không muốn cùng Linh Thần trở mặt. Xem ra Linh Thần sớm đã xem thấu điểm này, cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Linh Thần gõ bàn một cái, lạnh nhạt nói trắng ra đi, ta rõ ràng các ngươi đang lo lắng cái gì. Đơn giản là sợ ta rời đi về sau, quay đầu liền dẫn người tiêu diệt các ngươi. Các ngươi nghĩ nhiều, Linh Mỗ sẽ không bởi vì một hai cái xuất sinh, liền giận lây sang những người khác. Ta có thể cho ngươi quỷ ảnh môn một cái cơ hội, nhưng quỷ ảnh môn về sau tất cả hành động muốn nghe ta chỉ huy. Cổ Túc biểu lộ cứng nhắc. Linh Thần nhìn xem hắn, không nguyện ý. Cổ Túc nhìn về phía Đào Tu Vũ, trưng cầu ý kiến của hắn. Linh Thần phốc nở nụ cười, nhìn xem Cổ Túc, đứng người lên ôm quyền cúi đầu, nói, sư bá hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn đoạt ngươi quyền. Kỳ thật quỷ ảnh môn cùng tình cảnh của ta có dị khúc đồng công chi diệu. Ta quyền thế ngập trời, bây giờ lại biến thành một giới bạch thân, biết tại sao không? Không đợi Cổ Túc nói chuyện, Linh Thần tiếp tục nói, bởi vì cây cao chịu gió lớn. Quỷ ảnh môn là giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức, liền giống như ta, dễ dàng bị người để mắt tới. Ta mặc dù bị giáng thành thứ dân, nhưng căn cơ vẫn còn, bệ hạ vẫn như cũ ân sủng, cao ốc lại bắt đầu cũng không khó. Nhưng là quỷ ảnh môn một khi ngược lại, cả nhà đều diệt, lại không đứng lên khả năng. Cho nên, ta nói quỷ ảnh môn về sau nghe ta chỉ huy, cũng không phải là muốn đoạt quyền, mà là phù hợp thời điểm cho sư bá đề nghị, tránh đi phong hiểm. Cổ Túc khẽ gật đầu, thì ra là thế. Tốt, chỉ cần là đối với quỷ ảnh môn có lợi sự tình, tất cả nghe theo ngươi. Linh Thần mỉm cười. Đào Tu Vũ cùng Cổ Túc trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bởi vì Ninh Thần xưng hô Cổ Túc làm sư bá. Cái này liền nói rõ bọn hắn quan hệ hòa hoãn. Ninh Thần duỗi lưng một cái, "Sư bá, ta dự định tại Quỷ Ảnh môn ở một hồi, không ngại a?" Cổ Túc ánh mắt sáng lên, trong lòng mừng rỡ. "Đương nhiên có thể, nghĩ ở bao lâu đều được." Bọn hắn lo lắng nhất chính là Ninh Thần rời đi về sau, dẫn người diệt Quỷ Ảnh môn. Hiện tại Ninh Thần chủ động lưu lại, bọn hắn cầu còn không được. Ninh Thần hơi gật đầu, nói, "Đúng rồi, trận này, ta không muốn nhìn thấy Ôn Khang thắng sư đồ." Đào Tu Vũ gật đầu, "Cổ Túc, ngươi phái người nhìn xem bọn hắn." "Vâng, sư phụ." Linh Thần nhìn về phía Đào Tu Vũ, "Sư gia, có thể hay không đơn độc trò chuyện vài câu?" Đào Tu Vũ giật mình, chợt khẽ gật đầu. "Sư phụ, Linh Thần, vậy các ngươi trò chuyện, ta trước đi bận điệu." Cổ Túc thức thời rời đi. Linh Thần nhìn xem Đào Tu Vũ, cười hỏi, "Sư gia có phải là hiểu được phương pháp thủ nạp?" Đào Tu Vũ nao nao, "Ngươi như thế nào biết được?" "Thương Lục tiền bối nói cho Tử Tô, nàng nói cho ta biết." "Thì ra là thế." Linh Thần trong lòng cũng hỉ, Đào Tu Vũ tương đương với thừa nhận chính mình hiểu phương pháp thủ nạp. Hắn cúi người cúi đầu, nói, "Ta muốn học, không biết sư gia có nguyện ý hay không giáo." Đào Tu Vũ hồi lâu không nói chuyện. Linh Thần có chút thất vọng nói, "Sư gia không nguyện ý, vậy liền được rồi." Đào Tu Vũ đánh giá Linh Thần, "Nha đầu này đã đem chuyện này đều nói cho ngươi, giữa Nguyên Cửu Dương Thang cũng không có giấu giếm ngươi đi." Linh Thần gật đầu, phục dụng một hồi. "Phục dụng bao lâu?" "Đại khái nửa năm." Đào Tu Vũ lắc đầu, "Còn thiếu rất nhiều. Phục dụng giữa Nguyên Cửu Dương Thang, ít nhất 10 năm, tài năng đạt tới chân chính tẩy tinh phạt thủy. Ngươi chỉ phục dụng nửa năm, coi như hiểu được phương pháp thổ nạp, cũng luyện không ra cái kia đạo khí. Trừ hai cái điều kiện này, còn có một chút là trọng yếu nhất, đó chính là thiên phú." Chương 394, thiên tài thế giới ngươi không hiểu. Chương 394, thiên tài thế giới ngươi không hiểu. Ninh Thần khẽ nhíu mày. Muốn luyện được Đào Tu Vũ nói cái kia đạo khí, vậy mà đến phục dụng 10 năm dưỡng nguyên cửu dương thang. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến, Đào Tu Vũ dưỡng nguyên cửu dương thang cũng không hoàn chỉnh, bởi vì hắn chỉ có nửa tấm phương thuốc, mà chính mình phục dụng là hoàn chỉnh dưỡng nguyên cửu dương thang. Nửa tấm phương thuốc sắc ra dưỡng nguyên cửu dương thang cùng hoàn chỉnh phương thuốc sắc ra thuốc, hắn đều dùng qua. Hoàn chỉnh phương thuốc muốn so nửa tấm phương thuốc dược lực cường hành mấy chục lần. Có lẽ chính mình không cần phục dụng 10 năm. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem phương pháp thổ nạp đem tới tay. Linh Thần cười nói, sư gia là đang hoài nghi thiên phú của ta. Đào Tu Vũ nói, văn học thiên phú cùng võ học thiên phú là hai việc khác nhau. Người sư gia kia cảm thấy ta thân thủ như thế nào? Đào Tu Vũ nói, xem như tam lưu cao thủ đi. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, cỏ. Cái này liền có chút xem thường người. Sư gia, nửa năm trước ta vẫn là cái thiếu niên yếu đuối, tay trói gà không chặt. Đào Tu Vũ giật nảy cả mình. Đây cũng chính là nói, Linh Thần theo một cái tay trói gà không chặt thiếu niên yếu đuối, chỉ dùng nửa năm, liền có hiện tại thân thủ. Linh Thần cười nói, nói câu không tự khiêm nhường lời nói, giang hồ cao thủ ta cũng đã gặp không ít. Bọn hắn đều nói ta là trăm năm khó gặp một lần thiên tài võ học. Sư gia, ta muốn học phương pháp thổ nạp. Đào Tu Vũ lắc đầu nói, coi như ngươi là thiên tài võ học, nhưng dưỡng nguyên cửu dương thang ngươi cũng chỉ phục dụng nửa năm. Linh Thần mặt mũi tràn đầy tự tin, nếu là thiên tài, cái kia tất nhiên không giống với thường nhân. Nói không chừng ta chỉ phục dụng nửa năm dưỡng nguyên cửu dương thang, kết hợp phương pháp thổ nạp, liền có thể tu luyện ra cái kia đạo khí. Đào Tu Vũ lắc đầu bật cười, ngươi nghĩ quá đơn giản, thiên hạ hôm nay luyện được đạo này khí người, không cao hơn hai tay số lượng. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, sư gia, ngươi sẽ không phải là sợ ta thời gian ngắn luyện được cái kia đạo khí, ngươi thật mất mặt à? Sư gia nếu là sợ mất mặt, vậy thì thôi. Đào Tu Vũ tức giận nói, đã ngươi không nghe quyên bảo, kia liền thử một chút ta. Linh Thần trong lòng vui mừng, túi người cúi đầu, đa tạ sư gia. Những ngày tiếp theo, Linh Thần liền tại Quỷ Ảnh Môn ở lại. Đào Tu Vũ đem phương pháp thổ nạp dạy cho Linh Thần, đồng thời đem tâm đắc của mình cũng nói cho Linh Thần, một mực dốc lòng chỉ điểm. Tử Tô cũng không có nhàn rỗi, Quỷ Ảnh Môn độc thuật riêng một mặt cờ. Ý nghĩa độc không phân biệt, dùng đến tốt chính là thuốc, dùng không tốt chính là độc. Tử Tô mỗi ngày đi theo Cổ Túc nghiên cứu độc thuật. Vũ Điệp cũng có mình sự tình làm, nàng kéo tay, đi theo cô ảnh cửa nhị trưởng lão, học tập dịch dung thuật. Phùng Kỳ chính cái này khờ hàng, mỗi ngày la hét muốn đi tìm việc vui, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng ồn ào, mỗi ngày mang theo thép bên tay, cùng Quỷ Ảnh Môn đệ tử đánh nhau, phát tiết tinh lực. Ngoảnh một cái hai tháng đi qua, Quỷ Ảnh Môn hậu viện bên hồ nước, có một khối to lớn đá xanh. Linh Thần ngồi tại trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp cân xứng mà chậm chạp, lồng ngực có chút chập trùng. Đây là hắn hai tháng này mỗi ngày môn bắt buộc. Đây cũng không phải đang hấp thu thiên địa linh khí, mà là tại học tập phương pháp thổ nạp. Hắn mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang luyện tập phương pháp thổ nạp, thời gian còn lại luyện tập Quỷ Ảnh Thập Tam Đao. Đào Tu Vũ còn dạy hắn một bộ Quỷ Ảnh Môn bí mật bất truyền. Chuồn chuồn bước. Bộ này bộ pháp là căn cứ chuồn chuồn động thái sáng tạo ra, vì vậy mà gọi tên. Linh Thần, nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đi. Linh Thần mở to mắt nhìn lại, Đào Tu Vũ mang theo hộp cơm, theo hồ nước bờ bên kia đi tới. Đột nhiên, chỉ thấy Đào Tu Vũ bay lên, mũi chân ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, lăng không vượt qua, rơi xuống Linh Thần bên người. Theo bờ bên kia đến Linh Thần bên người, thế nhưng là có gần 30 mét khoảng cách. Một màn này mỗi ngày đều sẽ lên diễn, trừ lần thứ nhất Linh Thần bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, về sau liền quen thuộc. Đào Tu Vũ đem nhìn xem Linh Thần, cười nói, thế nào? Nhưng có thu hoạch. Linh Thần không nói gì. Đào Tu Vũ chế nhạo nói, sớm nói với ngươi, muốn luyện được cái kia đạo khí, khó như lên trời. Đừng lục trí, ngươi còn trẻ. Nói không chừng qua cái 10 năm 8 năm liền có thể luyện được. Thiên hạ hôm nay, luyện được đạo này khí người không cao hơn hai tay số lượng, ngươi nếu là hai tháng liền có thể luyện ra, vậy chúng ta những lao gia hỏa này mặt mũi để nơi nào? Linh Thần đứng người lên, mỉm cười. Sư gia, thiên tài thế giới ngươi không hiểu. Đào Tu Vũ trêu tức nói, có ý tứ gì? Ngươi đừng nói cho ta nói đã luyện được cái kia đạo khí. Linh Thần đang muốn mở miệng, đã thấy Cổ Túc chạy như điên như bay, hướng bên này lao đến. Đến trước mặt, Cổ Túc mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, sư phụ, ra đại sự. Triều đình đại quân, đem nửa tháng sơn trắng đây. Đào Tu Vũ giật nảy cả mình, tại chỗ sửng sốt. Qua nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần cũng có chút ngộng, hai tay mở ra, đừng nhìn ta, không phải ta làm. Sư bá, là Tuyền Châu chú quân sao? Cổ Túc gật đầu, vâng. Đến bao nhiêu người? Không sai biệt lắm có một vạn đại quân, đem nửa tháng sơn trang vây chật như nêm cối. Đào Tu Vũ sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù là siêu phẩm cường giả, nhưng tại triều đình đại quân trước mặt căn bản không đáng chú ý, thế gian này không có bất kỳ người nào hoặc thế lực có thể ngăn cản triều đình tiên quân bản mã. Đào Tu Vũ sắc mặt nghiêm túc, nửa tháng sơn trang bại lộ. Cổ Túc nhìn về phía Linh Thần. Sư bá, ngươi sẽ không phải hoài nghi là ta bán Quỷ Ảnh Môn a? Cổ Túc lắc đầu, không phải. Quỷ Ảnh Môn hiện tại nguy cơ sớm tối, chỉ có thể dựa vào ngươi. Linh Thần trầm giọng nói, nếu là ta chức quan vẫn còn, ngược lại là không có vấn đề. Nhưng bây giờ ta một giới bạch thân, cùng Tuyền Châu đóng quân cũng không vắng lai, bọn hắn không nhất định bán ta mặt mũi, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Cổ Túc nói, ngươi có thể, dẫn đầu là giám sát Sở Tử Y Cảnh Kinh. Cảnh Kinh? Linh Thần sửng sốt. Nếu như dẫn đầu là Cảnh Kinh, vậy khẳng định là đến tìm hắn. Đi, đi xem một chút. Lúc này, bên Ngông Thiết Kỵ đem nửa tháng sơn trang vây chật như nêm cối. Quỷ Ảnh Môn đệ tử toàn bộ tụ tập tại ngoại viện, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hồi hộp nhìn chằm chằm đại môn. Nghe bên ngoài tranh tranh tiếng vó ngựa, từng cái hồi hộp tay chân run rẩy. Một cái giang hồ thế lực, làm sao có thể cùng triều đình đại quân đối kháng? Bọn hắn chết chắc. Sợ hai tử vong trong đám người lan tràn, mọi người sắc mặt trắng bệch, liền mở môi đều mất đi huyết sắc. Khẳng định là Ninh Thần bán chúng ta. Nói chuyện chính là Ôn Khang Thắng. Quỷ Ảnh môn đệ tử cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn ẩn tàng ở trong này vẫn luôn thật tốt, Ninh Thần đến về sau liền xảy ra chuyện, khẳng định là Ninh Thần bán bọn hắn. Ngươi đánh rắm, Ninh Thần muốn bán các ngươi, còn cần chờ đến bây giờ? Phùng Kỳ Chính nghe nói nửa tháng sơn trang bị nhân mã của triều đình vây, lập tức chạy tới. Vừa tới liền nghe tới Ôn Khang Thắng đang nói xấu Ninh Thần. Ôn Khang Thắng nhìn xem hắn, cười lạnh nói, chúng ta ở trong này một mực bình yên vô sự, các ngươi đến về sau, chúng ta liền bại lộ. Ngươi nói cho ta, không phải Ninh Thần là ai? Phùng Kỳ Chính giận dữ, thả mẹ ngươi chó giam túi, Ninh Thần muốn bán các ngươi, còn cần chờ hai tháng. Nói không chừng là chính các ngươi không cẩn thận, bại lộ hành tung. Đừng mẹ nó đem bô địa hướng Ninh Thần trên đầu trừ. Ôn Khang Thắng hừ lạnh một tiếng, nơi này chỉ có mấy người các ngươi ngoại nhân, bây giờ nửa tháng sơn trang bại lộ, khẳng định cùng các ngươi thoát không được quan hệ. Mọi người nghe ta nói, mấy người này cùng bên ngoài triều đình đại quân là cùng một bọn, đem bọn hắn cầm xuống, xem như con tin. Quỷ Ảnh môn đệ tử nhìn chằm chằm Phùng Kỳ Chính, ánh mắt bất thiện. Chương 395, tiểu nhân hèn hạ, ngươi đáng chết. Chương 395, tiểu nhân hèn hạ, ngươi đáng chết. Đều bình tĩnh một chút. Thời khắc mấu chốt, Tạ Từ Vũ đứng dậy. Ôn Khang Thắng cả giận nói, Sở Vũ, mấy cái này bán chúng ta, bây giờ nửa tháng sơn trang bị triều đình đại quân vây chật như nêm cối, bắt bọn hắn làm con tin, chúng ta có lẽ còn có đường sống. Lúc này ngươi còn giúp ngoại nhân, giáp tâm ở đâu? Ngươi có phải hay không bị Ninh Thần thu mua rồi? Tạ Tư Vũ nhíu mày, lạnh mặt nói, sư thúc, sự tình còn chưa hiểu, đừng tạo thành hiểu lầm. Hiểu lầm? Ôn Khang Thắng cười lạnh, sự thật bày ở trước mắt, còn có hiểu lầm gì đó? Tạ Tư Vũ, tránh ra. Tạ Tư Vũ nhíu mày, sư thúc, ngươi bình tĩnh một chút. Ngoài cửa chính là triều đình đại quân, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông tới đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, để Quỷ Ảnh môn trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bắt bọn hắn làm con tin, có lẽ còn có đường sống. Tạ Tư Vũ, ta để ngươi tránh ra. Ngươi là muốn ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta sao? Ôn Khang Thắng nghiêm nghị quát. Tạ Từ Vũ cao mày. Ôn Khang Thắng lại là hướng thẳng đến Phùng Kỳ Chính lao đến. Sư thúc, không thể. Tạ Từ Vũ đưa tay ngăn cản. Ôn Khang Thắng tốc độ không giảm, một cái đá ngang quét về phía Tạ Từ Vũ. Tạ Từ Vũ không dám cùng trưởng lão động thủ, chỉ có thể chống đỡ. Phanh. Tạ Từ Vũ bị một bên chân quét bay ra ngoài. Ôn Khang Thắng như thiểm điện phóng tới Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính cả giận nói, lao giả, đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Trong lúc nói chuyện, trong tay thép vân tay mang kình phong hướng Ôn Khang Thắng đập tới. Ôn Khang Thắng nghiêng người, nhẹ nhõm tránh ra. Phanh! Thép vân tay đem mặt đất gạch vuông đập vỡ nát. Phùng Kỳ Chính một kích không trúng, trong tay vân tay cán như thiểm điện đâm về Ôn Khang Thắng đùi. Ôn Khang Thắng cấp tốc triệt thoái phía sau. Phùng Kỳ Chính tới gần về sau, thép vân tay quét ngang. Hai người lập tức chiến làm một đoàn. Phùng Kỳ Chính cũng không phải Tạ Tư Vũ, không dám cùng Ôn Khang Thắng động thủ, hắn cũng mặc kệ những này. Thép vân tay trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, mua đến hổ hổ sinh phong. Quả nhiên là quyền sợ trẻ trung. Ôn Khang Thắng bị bức phải chật vật không chịu nổi. Hắn cũng không nghĩ tới, Phùng Kỳ Chính khó chơi như vậy. Ôn Khang Thắng là Quỷ Ảnh môn đại trưởng lão, thân thủ tự nhiên không kém, nhưng am hiểu hơn ám sát, mà lại đã có tuổi, chính diện giao phong, đúng là bị Phùng Kỳ Chính đánh liên tục bại lui. Phanh! Ôn Khang Thắng né tránh thép vân tay, nhưng không có né tránh Phùng Kỳ Chính quyền trái, bị một quyền đánh vào ngực. Phùng Kỳ Chính có chút trời sinh thần lực ý tứ, lực lượng to đến lạ thường. Mặc dù chỉ là quyền trái, nhưng một quyền đem Ôn Khang Thắng đập bay đến mấy mét. Phúc! Một quyền này cũng không nhẹ. Ôn Khang Thắng lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi. Quỷ Ảnh môn đệ tử giật nảy cả mình. Không nghĩ tới đại trưởng lão vậy mà không phải là đối thủ của Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính cười gần cười một tiếng, vọt tới Ôn Khang Thắng trước mặt, vung lên thép vân tay liền hướng đầu của hắn đập xuống. "Phùng huynh, thủ hạ lưu tình." Tạ Từ Vũ kinh hô. Phùng Kỳ Chính trong tay thép vân tay đột nhiên dừng lại, cách Ôn Khang Thắng đầu không đủ 5 cm. Ôn Khang Thắng dọa đến mặt mo trắng bệnh, mặt không có chút máu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Phùng Kỳ Chính suy tư, giết Ôn Khang Thắng, có thể hay không cho Ninh Thần mang đến phiền phức. Nhưng vào lúc này, Ôn Khang Thắng ánh mắt trở nên âm hiểm, hắn đột nhiên ngồi dậy, một tay bắt lấy Phùng Kỳ Chính thép vân tay, đồng thời một cái tay khác trong tay áo trượt ra một cây truy thủ, như thiểm điện đâm ra. Phùng Kỳ Chính vô ý thức một phát bắt được lưỡi đao, nhưng mũi đao còn là đâm vào phần bụng. Ôn Khang Thắng một kích thành công, cấp tốc rút lui. Phùng Kỳ Chính bàn tay bị lưỡi đao cắt vỡ, phần bụng thụ thương, lảo đảo rút lui. Máu tươi thuận khe hở ra bên ngoài tuôn. "Phùng huynh, lão Phùng." Tiếng thứ nhất kinh hô là Tạ Tư Vũ phát ra. Tiếng thứ hai là chạy đến Linh Thần. "Phanh!" Linh Thần dưới chân gạch vung trực tiếp vỡ vụn, đất bằng lưng ngang, một bước mấy mét, trong chớp mắt liền đến Phùng Kỳ Chính bên người. Đào Tu Vũ cùng Cổ Túc nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn gạch vông, khiếp sợ không hơn được nữa. Cổ Túc nuốt ngụm nước bọt, cả kinh nói, lực đạo này, tốc độ này, hắn luyện được cái kia đạo khí. Đào Tu Vũ tiếp lời đầu, trong thanh âm tràn ngập chấn kinh. Cái này sao có thể? Hai tháng, làm sao có thể luyện được cái kia đạo khí? Bọn hắn nhìn về phía Ninh Thần, khiếp sợ không hơn được nữa. Lão Phùng, ngươi thế nào? Ninh Thần hồi hộp đầu ngón tay run rẩy. Phùng Kỳ Chính thân thể lay động, nói, Ninh Thần, ta không được, về sau không thể lại bảo hộ ngươi, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Linh Thần đầu góc ông một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Phùng Kỳ Chính thì là mềm mềm ngã xuống. Linh Thần thất kinh đỡ lấy hắn, để hắn nhẹ nhàng nằm thẳng dưới đất. "Lão Phùng, ngươi chống đỡ điểm." "Thử Tô, Tử Tô, cứu mạng a, cứu mạng a. Linh Thần là thật hoảng. Phùng Kỳ chính nhẹ nhàng lắc đầu, Linh Thần, đừng hô. Ta biết tình huống của mình, ta không được. Thật xin lỗi, về sau không thể cùng ngươi đi giáo phường sở. Linh Thần muốn rách cả mí mắt, ngươi mẹ nó nói cái gì đây? Ngươi cho lão tử thật tốt còn sống, Tử Tô, Tử Tô. Phùng Kỳ chính hơi thở mong manh, gian nan nói, Linh Thần, trước khi chết, ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Ngươi nói, ngươi nói. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngươi có thể gọi ta một tiếng cha sao? Ừm. Linh Thần nhìn xem hắn, đây là cái gì yêu cầu kỳ quái? Đột nhiên, hắn con mắt nhắm lại, bởi vì hắn nhìn thấy Phùng Kỳ chính khỏe miệng có chút hơi run rẩy. Linh Thần bắt hắn lại thủ đoạn, cưỡng ép kéo ra tay của hắn. Kết quả cắm tại phần bụng chủy thủ ngược lại. Hắn lập tức hiểu được, cháu trai này là Trang. Phùng Kỳ chính. Linh Thần nhịn không được gầm hét. Hắn vừa rồi là thật dọa sợ. Phùng Kỳ chính mắt thấy không giả bộ được, trở mình một cái bò lên, quay đầu liền chạy. Linh Thần tức giận đến mặt đều đen. Ngươi có phải hay không có bệnh? Loại sự tình này cũng có thể nói đùa. Phùng Kỳ chính nét miệng cười ngây ngô. Linh Thần càng khí. Hắn nhặt lên trên mặt đất thép vân tay vào tới, muốn chết đúng không? Không cần Trang, ta có thể thành toàn ngươi. Ngươi nhìn, ta thật thụ thương. Phùng Kỳ chính vội vàng vươn tay cho Linh Thần nhìn. Hắn vừa rồi khẩn cấp phía dưới bắt lấy lưỡi dao, lòng bàn tay ra thịt bên ngoài lật, trên ngón tay cũng có thật sâu vết thương, máu tươi chảy ròng. Linh Thần khí không dậy. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ôn Khang Thắng, lặng lẽ như điện, hai đầu lông mày sát cơ phun trào. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi đáng chết. Dứt lời, người như lợi kiếm bắn ra. Ôn Khang Thắng con ngươi phóng đại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin túi đầu nhìn xem đâm vào bộ ngực mình thép vân tay. Quá nhanh, nhanh đến mức hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Toàn trường phải sợ hãi, bọn hắn đều bị Linh Thần tốc độ kinh đến. Quả thực giống như quỷ mị, nhất kích tất sát. Ngươi, ngươi! Ôn Khang Thắng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khó có thể tin mà nhìn xem Linh Thần. Linh Thần rút ra thép vân tay, mang ra một vòi máu tươi. Hắn nhìn xem Ôn Khang Thắng, ánh mắt băng lãnh, gàn từng chữ nói, Linh Mỗ lẻ loi một mình đi tới trên cái thế giới này, thực tình đợi ta người không nhiều, ai dám động đến bọn hắn? Ta liền diệt cả nhà của hắn. Trên Hoàng Tuyên Lộ đi chậm một chút, nói không chừng còn có thể đợi đến người nhà của ngươi. Ôn Khang Thắng con ngươi phóng đại, ánh mắt sợ hãi, khó khăn nói, van cầu ngươi, đừng núp ních bọn hắn, lao phu sai, cầu ngươi. Linh Thần ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng phun ra hai chữ, mượt. Ôn Khang Thắng đã nói không ra lời, ánh mắt dừng lại, ngã xuống. Cùng lúc đó, bị một tiếng, then cửa bẻ gãy, nửa tháng sơn trắng cái kia sơn đỏ đại môn, bị cưỡng ép phá tan. Vô số thiết kỵ vọt vào. Chương 396, Trần Lao tướng quân chết. Chương 396, Trần Lao tướng quân chết. Tranh tranh kỵ binh như dòng lũ bước vào nửa tháng sơ trang, khí thế ngập trời. Người cầm đầu, một thân tự ý ỉa, chính là Cảnh Kinh. Cảnh Kinh vẫn chưa nhìn thấy Linh Thần, hắn cũng không có nhìn, sắc mặt băng lãnh, nghiêm nghị nói, giết, một tên cũng không để lại. Khá lắm, không có một câu lời vô ích. Quỷ Ảnh Môn từ trên xuống dưới, doa đến sắc mặt trắng bệnh, tay chân run rẩy. Tại cái này mênh mông thiết kỵ trước mặt, bọn hắn nhỏ bé như sâu kiến. Đào Tu Vũ bọn người, tất cả đều nhìn về phía Linh Thần. Nếu như nói hiện tại có một chút hy vọng sống, kia liền ở trên người Linh Thần. Linh Thần cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cười nói, Cảnh đại nhân, đã lâu không gặp. Thanh âm quen thuộc này, để Cảnh Kinh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Khi thấy Linh Thần trong nháy mắt đó, cả người đều sửng sốt một chút. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, mệnh lệnh chuẩn bị xung phong thiết kỵ ngừng lại. Linh Thần, ngươi làm sao ở chỗ này? Cảnh Kinh biểu lộ ngoài ý muốn. Cái kia mênh mông thiết kỵ, nhao nhao nhìn về phía Linh Thần, đều là một mặt hiếu kỳ. Linh Thần, đó không phải là Đại Huyền Tiêu Giao Hầu sao? Trong quân người, dù chưa thấy qua Linh Thần, nhưng đều nghe nói qua vị này Đại Huyền thiếu niên anh hùng. Linh Thần chậm rãi tiến lên, cũng có chút kinh ngạc, nghe ý tứ, ngươi không phải tới tìm ta. Cảnh Kinh lắc đầu, ta không biết ngươi ở trong này. Cái kia Cảnh Tử Y tới nơi này làm gì? Cảnh Kinh trầm giọng nói, thánh thượng có chỉ, Quỷ Ảnh Môn cả người lẫn vật không lưu, không có một mảng cỏ, vị trí hóa thành đất khô cằn. Linh Thần giật nảy cả mình. Hóa thành đất khô cằn ý tứ là, liền một con kiến đều không cho phép sống sót. Quỷ Ảnh Môn người càng là dọa đến linh hồn run rẩy, trước mắt biến đen. Linh Thần tò mò hỏi, Cảnh đại nhân, Quỷ Ảnh Môn làm cái gì? Gây bệ hạ tức giận. Cảnh Kinh nhíu mày nhìn xem Linh Thần, ngươi không biết? Biết cái gì? Cảnh Kinh trầm giọng nói, Trần Lao tướng quân chết. Linh Thần đầu ông một tiếng, giống như một đạo sấm dậy ở bên tai nổ tung, để sát mặt của hắn nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh. Trần Lao tướng quân chết rồi. Cái này sao có thể? Linh Thần hy vọng là chính mình nghe lầm, hắn đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn xem Cảnh Kinh, ngươi đang nói đùa đúng không? Cảnh Kinh thở dài, không nói chuyện. Linh Thần hốc mắt phím hồng, cực kỳ bi ai cảm giác chắn ngực đều nhanh nổ tung, tâm tượng là có vô số con côn trùng tại căn xé. Cái kia yêu thương hắn lao nhân chết rồi. Cái kia vì hắn trên triều đình mắng to của thần, vì hắn không để ý luật pháp hành hung phạm thái hòa người vĩnh viễn không tại. A, Linh Thần muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết trong lòng cực kỳ bi ai. Hắn nhìn chằm chằm Cảnh Kinh, lão tướng quân là chết như thế nào? Cảnh Kinh trầm giọng nói, bị người ám sát, Quỷ Ảnh Môn người làm. Linh Thần đầu góc ông tắc hưởng, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Đào Tu Vũ, là các ngươi phái người giết Trần lão tướng quân. Đào Tu Vũ sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Cổ Túc. Cổ Túc kinh hoàng lắc đầu, ta chưa hề từng hạ xuống mệnh lệnh như vậy. Cổ Túc nói xong, nhìn về phía mấy cái Quỷ Ảnh Môn trưởng lão. Mấy cái trưởng lão dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao lắc đầu, biểu thị không phải chính mình. Đào Tu Vũ tiến lên, Linh Thần, chuyện này không thể nào là Quỷ Ảnh Môn làm. Trần lão tướng quân là Đại Huyền quân thần. Chúng ta cho dù có đầy trời lá gan, cũng không dám phái người ám sát hắn. Linh Thần ánh mắt lăng lệ, có phải hay không là Quỷ Ảnh môn phân bộ người phụ trách ra lệnh? Đào Tu Vũ đội vàng nói, sẽ không. Bọn hắn không có như thế đại quyền lợi, ám sát Trần Lao tướng quân, liền xem như có người chuyển đến núi vàng núi bạc, chúng ta cũng không dám tiếp nhiệm vụ như vậy. Ám sát Trần Lao tướng quân, nói đùa cái gì? Đây cũng không phải là Chu Cựu tộc sự tình, Chu 18 tộc đều không đủ, chết đi tiên tổ cũng phải bị móc ra nghiền xương thành tro, phàm là ven đường có người nói với ngươi câu nói cũng phải bị giết. Linh Thần cũng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Quỷ Ảnh môn người là sát thủ, không phải người ngu. Có mệnh kiếm cũng phải có mệnh hoa mới được. Hú hồ, Trần Lao tướng quân bên người tùy tùng đều là trên chiến trường xuống tới ngon nhân, ám sát phong hiểm tuyệt đối là Trần nhà cấp bậc, chỉ sợ không thể so ám sát hoàng đế dễ dàng. Quỷ Ảnh môn trừ phi là đầu góc xấu mới có thể tiếp nhiệm vụ như vậy. Linh Thần quay người, nhìn về phía Cảnh Kinh, Cảnh đại nhân, có chứng cứ gì chứng minh là Quỷ Ảnh môn ám sát Lao tướng quân? Cảnh Kinh nói, ám sát Trần Lao tướng quân người đã bị bắt được, hắn chính miệng thừa nhận là Quỷ Ảnh môn người. Người còn sống sao? Nói xong liền tự sát. Linh Thần nhíu mày, Cảnh đại nhân không cảm thấy cái này giống như là tại vu oan giá họa? Không trọng yếu. Ừm. Cảnh Kinh nói mà không có biểu cảm gì nói, Quỷ Ảnh môn vốn là tại giám sát sở đổi bắt trên danh sách, trước kia không động hắn nhóm là đang không xuất thủ. Bây giờ, bệ hạ tức giận, thánh chỉ đã hạ, mặc kệ Quỷ Ảnh môn có phải là thật hay không hùng, chúng ta đều phải y theo thánh chỉ làm việc. Linh Thần, bệ hạ ý chỉ là cha đến cùng, chỉ cần cùng ám sát Trần Lao tướng quân có quan hệ người đều phải chết, tam tộc tận tru, cả người lẫn vật không lưu. Linh Thần sắc mặt đại biến. Quỷ Ảnh môn người càng là dọa đến mặt không có chút máu. Tại cái này mênh mông thiết kỵ trước mặt, bọn hắn liền dũng khí phản kháng đều không có. Cảnh Kinh nhìn chằm chằm Linh Thần, ngươi muốn bảo đảm Quỷ Ảnh môn? Linh Thần gật đầu, Quỷ Ảnh môn đối với ta có truyền nghề tri ân, nếu là có thể, ta nghĩ báo đáp phần ân tình này. Cảnh Kinh lắc đầu, Linh Thần, ngươi có bao giờ nghĩ tới, bỏ qua Quỷ Ảnh môn, ta chính là tại kháng chỉ bất tuân, chém đầu cả nhà. Linh Thần biểu lộ cứng đờ, tình thế khó xử. Hắn không thể bởi vì Quỷ Ảnh môn dẫn đến Cảnh Kinh chém đầu cả nhà. Hắn đầu góc nhanh quay ngược trở lại, cấp tốc suy tư sách lược bài toán. Cảnh Kinh nói, Linh Thần, ngươi xuất hiện tại Quỷ Ảnh môn, cũng liên lụy trong đó, tự thân khó đảm bảo. Đừng nghĩ bảo đảm những người khác. Linh Thần suy tư hồi lâu, nói, Cảnh đại nhân, ta muốn vào kinh diện thánh. Cảnh Kinh lắc đầu, không dùng. Bệ hạ rồng nhan chấn giận, không ai cứu được Quỷ Ảnh môn. Ngươi nếu muốn bảo đảm Quỷ Ảnh môn, xứng đáng Trần Lao tướng quân sao? Ngươi không những bảo đảm không được Quỷ Ảnh môn, sẽ còn chọc giận bệ hạ, đem chính mình góp đi vào. Linh Thần trầm giọng nói, chỉ có tìm ra hung thủ thật sự, mới đối nổi Lao tướng quân trên trời có linh thiêng. Ta phải tìm ra hung phạm, tự tay đem hắn lăng trì xử tử, mà không phải để Quỷ Ảnh môn trở thành dê thế tội, để hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật. Cảnh Kinh trầm giọng nói, như cuối cùng hung phạm chính là Quỷ Ảnh môn đâu? Linh Thần quay đầu, quét mắt Quỷ Ảnh môn người, đó chính là bọn họ cô phụ ta tín nhiệm. Như hung phạm thật là bọn hắn, ta sẽ đích thân đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn, chó gà không tha. Cảnh đại nhân, có thể hay không vây mà không giết? Cho ta chút thời gian, để ta hồi kinh, tra ra chân tướng. Cảnh Kinh nhíu mày, rơi vào trầm tư. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe tới Cảnh Kinh đáp ứng, Linh Thần trong lòng lại là sinh ra cảm giác cổ quái. Không thích hợp. Cảnh Kinh cũng là lao giang hồ, có thể thống lĩnh giám sát sở, đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc. Mà lại, hắn thâm thụ bệ hạ tín nhiệm, mà tín nhiệm nguyên nhân tự nhiên là bởi vì trung tâm. Cảnh Kinh vậy mà kháng chỉ, đánh cược chính mình cả nhà tính mệnh, đáp ứng chính mình cái này không hợp lý yêu cầu. Hắn cùng Quỷ Ảnh môn quan hệ tuyệt đối so ra kém Cảnh Kinh. Cảnh Kinh tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, coi như đổ Quỷ Ảnh môn, chính mình cũng sẽ không hận hắn. Huống hồ hắn chỉ là phụ mệnh làm việc, chính mình cũng trách không đến trên đầu của hắn. Tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ Cảnh Kinh là muốn đợi chính mình rời đi về sau, đổ Quỷ Ảnh môn? Nhưng nếu là dạng này, cùng hiện tại đổ Quỷ Ảnh môn cũng không có gì sai biệt. Linh Thần con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Cảnh Kinh. Gia hỏa này đang dở trò quỷ gì? Chương 397, trở về kinh chương 397, trở về kinh Linh Thần, thu thập một chút cùng ta hồi kinh đi. Cảnh Kinh lời nói đánh gãy Linh Thần suy nghĩ. Linh Thần có chút gật đầu một cái, chờ một lát. Hắn xoay người lại đến Đào Tu Vũ trước mặt. Ta hỏi lại các ngươi một lần, Trần Lao tướng quân chết cùng Quỷ Ảnh môn có quan hệ hay không? Đào Tu Vũ trầm giọng nói, lão phu thể, tuyệt đối không có. Linh Thần thanh âm lăng lệ, hy vọng ngươi nói chính là nói thật, nếu không không ai có thể cứu được các ngươi. Cổ Túc túi người cúi đầu. Linh Thần, Quỷ Ảnh môn sinh tử, liền nhờ ngươi. Linh Thần không có lại nói tiếp. Nếu như Trần Lao tướng quân chết cùng Quỷ Ảnh môn có quan hệ, không cần người khác độc thủ, hắn sẽ đích thân giết sạch Quỷ Ảnh môn, chó gà không tha. Một canh giờ sau, Linh Thần bọn người đi theo Cảnh Kinh rời đi Quỷ Ảnh môn, trở lại kinh thành. Đại quân vẫn như cũ bao quanh nửa tháng sơn trang. Bất quá Linh Thần mang đi Tạ Tư Vũ. Hắn để Tạ Tư Vũ liên lạc Quỷ Ảnh môn phân bộ, tra hỏi một chút có phải là cái nào đó phân bộ người phụ trách ra lệnh giết Trần Lao tướng quân. Trên đường, Linh Thần theo trong xe ngựa đi ra, nhẹ nhàng nhảy lên, vượt ngang mấy mét, rơi ở trên lưng điều thuyền. Chiêu này để Cảnh Kinh cùng giám sát sợ mặt người lộ chân kinh. Hơn 2 tháng không thấy, thân thủ của ngươi tiến bộ không ít. Cảnh Kinh kinh ngạc nói. Linh Thần mỉm cười, nói, đây cũng là ta muốn bảo đảm Quỷ Ảnh môn nguyên nhân. Cảnh Kinh nói, xem ra Quỷ Ảnh môn vẫn có chút bản lãnh. Linh Thần không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi, vậy hạ còn tốt chứ? Cảnh Kinh lắc đầu, gần nhất bực mình sự tình quá nhiều, vậy hạ tâm tình một mực không tốt lắm. Trừ Trần Lao tướng quân sự tình, còn có chuyện gì? Cảnh Kinh cưỡi ngựa cách Linh Thần gần chút, hạ giọng nói, đầu tiên là võ quốc kết thúc hòa đàm. bệ hạ phái Phạm Thái Hòa đi sứ Võ Quốc, kết quả đến Võ Quốc biên cảnh liền bị gấp trở về. Quan trọng nhất là, lúc ấy Phạm Thái Hòa nói vài câu không đúng lúc lời nói, có nhục nhã Võ Quốc nữ đế hiềm nghi. Võ Quốc giận dữ, phái binh 150,000, bây giờ liền đóng quân tại Đại Huyền cùng Võ Quốc trên đường biên giới, tùy thời có khai chiến khả năng. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, giả bộ kinh ngạc. Bước bách Phạm Thái Hòa đi sứ Võ Quốc, là hắn rời đi kinh thành lúc liền thiết kế tốt. Bất quá, Võ Quốc đại quân áp cảnh, là hắn không nghĩ tới. Còn có cái gì bực mình sự tình, nói nghe một chút, để ta vui vẻ vui vẻ. Cảnh Kinh khẽ miệng giật một cái, nói, Nam Cảnh chiến trường liên tiếp thất bại. Cái kia Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc, Thiện binh Phạm Nhu, Đại Huyền tướng sĩ bị đè lên đánh. Úy Phong tướng quân chủ động xin đi, tiến về Nam Cảnh, mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Linh Thần kinh ngạc, Úy Phong. Cái này Úy Phong hắn biết, dựa vào bậc cha chú vinh quang ở trên chiến trường đi cái đi ngang qua sân khấu, hôn cái tam phẩm tướng quân, về sau một mực ở lại kinh thành ăn bất tiền trợ cấp. Người này năng lực thường thường, vậy mà có thể ổn định Nam Cảnh cục diện. Nếu không phải hắn năng lực trước kia bị đánh giá thấp, như vậy tuyệt đối có quỷ. Cảnh Kinh tiếp tục nói, Đà La quốc cũng đang thử thăm dò Đại Huyền thái độ, có xé bỏ thần phục hiệp ước ý tứ. Tây Lương quốc cũng không thành thật, người rời đi sau đó không lâu tứ hoàng tử liền trở về Tây Cảnh, cùng Tây Lương quốc phát sinh một trận đại chiến, cũng may là ngăn chặn cục diện. Linh Thần ồ một tiếng, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Cảnh Kinh thở dài, nói, ngươi bị giáng thành thứ dân, Trần lão tướng quân bị hại, trên triều đình lòng người bàng hoàng. Linh Thần cũng đi theo thở dài, nói, thật sự là thời buổi rối loạn a. Theo Tuyền Châu đến kinh thành, ra roi thuốc ngựa cũng phải hơn 10 ngày. Nhoáng một cái 7-8 ngày đi qua. Hoàng cung, cái nào đó trong gian phòng. Huyền đế cùng một vị lão nhân ngồi đối diện nhau, hai người ngay tại đánh cờ. Huyền đế rơi xuống một con cờ, cười nói, ngươi thua. Lão nhân dò xét thân thể quan sát đến bàn cờ, phát hiện mình đích thật thua, bắt đầu chơi xấu, đem Huyền đế rơi xuống quân cờ cầm lên trả lại hắn. Lão thần vừa rồi đi nhầm. Bệ hạ, ngươi đem viên này cũng đem đi đi, ta không hạ nơi này. Huyền đế một mặt im lặng, đem quân cờ ném vào hộp cờ bên trong, ghét bỏ nói, không cùng ngươi xuống, ngươi cờ phẩm quá kém, lại là đi lại là trộm cờ. Bệ hạ, một ván nữa đi. Lão thần một người ở chỗ này đều nhanh nhảm chẳng chết. Huyền đế lắc đầu, không nguyện ý cùng hắn chơi, đổi chủ đề, nghe nói chấm tối hôm qua bàn cho ngươi cái kia hai cái cung nữ, ngươi đem các nàng đuổi đi ra rồi. Lão nhân lắc đầu, lớn tuổi, cho Linh Thần giữ lại, tiểu tử kia thiếu niên phong lưu, hắn khẳng định sẽ thích. Huyền đế một chán dây đen, tức giận nói, hắn là tương lai phò mã, cái kia gọi Vũ Điệp cô đường, đã là chấm lần danh. Lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, xem ra bệ hạ danh giới cuối cùng còn phải lại hàng vừa giảm, đừng quên còn có cái kia gọi Tử Tô cô nương. Huyền đế mặt tối sầm, đến mau chóng an bài hắn cùng Hoài An thành hôn, không phải chấm đều nhanh không điểm mấu chốt. Lão nhân cười nói, đều là bệ hạ đối với tiểu tử kia quá sủng. Huyền đế hừ một tiếng, chấm ân sủng cũng là có điểm mấu chốt. Lão nhân trong lòng tự đủ, có sao? Ngay vào lúc này, toàn công công giòn rén đi tới, túi người nói, bệ hạ, Linh Thần đã ở trên đường trở về, đại khái lại có 5-6 ngày liền có thể đến kinh thành. Huyền đế cùng lão nhân thần sắc vui mừng. Huyền đế cười nhạt nói, tiểu tử này rốt cục trở về, hắn trước khi đi về sau hơn 3 tháng, chấm thật có điểm nghi hắn. Lão nhân không hiểu, lão thần không rõ, kỳ thật bệ hạ chỉ cần hạ một đạo thánh chỉ là được, cần gì phiền toái như vậy. Huyền đế nhìn hắn một cái, vũ phu tâm tư, ngươi không đủ hiểu rõ Linh Thần. Lão nhân không phục, hắn còn không hiểu rõ Linh Thần. Không phục. Huyền đế nhìn xem hắn, vậy ngươi nói, Linh Thần chí hướng là cái gì? Lão nhân nghĩ nghĩ, nói, thăng quan tiến tước. Huyền đế lắc đầu, nói, hắn chí không tại triều đường, một bầu nhiệt huyết, chí tại xa trường. Nếu như không để hắn chinh chiến xa trường, hắn nguyện vọng lớn nhất khả năng chính là thê thiếp thành đàn, mỹ nhân vây quanh. Lần này đem hắn giáng thành thứ dân, chấm triệt để xác định điểm này. Bình thường người nếu là bị giáng chức, chắc chắn ý chí tinh thần sa sút. Mà Linh Thần thì là mang nữ nhân thật vui vẻ du sơn ngoạn thủy đi. Nếu như chấm hạ chỉ để hắn trở về, tiểu tử này có khả năng lần nữa chạy đi trốn đi, lại nghĩ tìm hắn coi như khó. Lão nhân hơi gật đầu. Huyền đế tiếp tục nói, lần này để tiểu tử này thụ ủy khuất, chờ hắn trở về, chấm sẽ để cho văn võ bá quan ra khỏi thành đi nghênh đón. Lão nhân giật mình, bệ hạ, cử động lần này không ổn. Bệ hạ đối với Linh Thần quá mức cân sủng, văn võ bá quan đối với này sớm có phê bình kín đáo. Nếu là như vậy, văn võ bá quan chỉ sợ đối với hắn càng bất mãn. Huyền đế cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ bất mãn liền đúng rồi, nếu là người người đều thích Linh Thần, bất mãn liền nên là hắn. Huyền đế đứng người lên, tâm tình rất tốt, chấm còn có chính vụ phải xử lý. Toàn Thịnh, ngươi đến bồi hắn đánh cờ. Vâng, nô tài tuân chỉ. Huyền đế thời điểm ra đi, nhìn lướt qua lão nhân, nói một câu, cờ dở cái sọn. Chương 398, thất sứ có vấn đề. Chương 398, thất sứ có vấn đề kinh thành, trong một gian mật thất. Áo gấm mập trắng thanh niên cùng một cái 50 lão nhân ngồi đối diện nhau. Hai người đều là cao mày. Linh Thần vì sao lại tại Quỷ Ảnh môn? Mập trắng thanh niên trong thanh âm ẩn chứa tức giận. Tuổi trên 50 lão nhân lắc đầu, Linh Thần xuất hiện tại Quỷ Ảnh môn, đem bọn hắn kế hoạch toàn xáo trộn. Lúc đầu kế hoạch của bọn hắn là ám sát Trần lão tướng quân, giá họa cho Quỷ Ảnh môn. Trần lão tướng quân chết, vậy hạ rồng nhan chấn giận, chắc chắn phái người diệt Quỷ Ảnh môn. Đến lúc đó, Linh Thần nghe nói tang tin tức, khẳng định sẽ gấp trở về vội về chịu tang. Chỉ cần hắn lộ diện, liền có thể tại nửa đường tiêu diệt hắn. Một mũi tên trúng ba con chim. Nhưng người tính không bằng trời tính, không nghĩ tới Linh Thần vậy mà tại Quỷ Ảnh môn. Bây giờ Trần lão tướng quân là chết, nhưng Quỷ Ảnh môn vẫn còn, Linh Thần đi theo giám sát sở người hồi kinh, bọn hắn căn bản không có cơ hội độc thủ. Mạng chó thật tốt. Mập trắng thanh niên cả giận nói, Hiện tại trừ nói Ninh Thần vận khí tốt, cũng không biết nói cái gì rồi. Tuổi trên 50 lão nhân trầm giọng nói, Ninh Thần lần này trở về, vậy hạ chắc chắn một lần nữa bắt đầu dùng, hắn cũng nhất định sẽ tra rõ Trần lão tướng quân nguyên nhân cái chết. Cho nên, chúng ta đến mau chóng nghĩ biện pháp ứng đối. Kẻ này có chút tà tính, ta lo lắng hắn sẽ tra được trên đầu chúng ta. Như hại Trần lão tướng quân, chúng ta ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Mập trắng thanh niên trầm mặc hồi lâu, ánh mắt lấp loé. Qua hồi lâu, trầm giọng nói, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, để chúng ta tiềm ẩn ở trong đội ngũ người độc thủ, thế tất yếu giết Ninh Thần, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống hồi kinh. Tuổi trên 50 lão nhân giật mình, kia là thất sứ người, mặc kệ ám sát Ninh Thần thành công hay không. Thất sứ từ trên xuống dưới đều sẽ bị tra rõ một lần, rất dễ dàng tra được trên đầu chúng ta. Mập trắng thanh niên ánh mắt âm tàn, chú ý không được nhiều như vậy. Ngươi vừa rồi cũng nói, Ninh Thần người này rất là tà tính, lấy bây giờ cục diện, bệ hạ một lần nữa bắt đầu dùng Ninh Thần là khẳng định sự tình. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống trở lại kinh thành. Ta hiện tại sẽ không hiểu nghĩ đến phế thái tử, hoàng hậu, tả tướng, phúc vương bọn người. Bọn hắn đều là hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp đổ vào Ninh Thần trên tay. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại luôn cảm giác âm thầm có một đôi mắt đang nhìn chăm chú chúng ta. Tuổi trên 50 sắc mặt lão nhân biến đổi, vô ý thức vây quanh bốn phía, ý của ngươi là chúng ta bị người để mắt tới rồi. Mập trắng thanh niên lắc đầu, nói, chỉ là cảm giác. Gần nhất trận này, tận lực ít gặp mặt. Ta luôn có loại cảm giác bất an. Tuổi trên 50 lão nhân khẽ gật đầu. Sau 3 ngày, Ninh Thần một đoàn người đã rời kinh thành không xa. Ngày này, mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Phùng Kỳ chính một bên gặm lương khô, một bên cười toe toét miệng rộng cười ngây ngô. A Cảnh Kinh nhìn hắn một cái, cao hứng cái gì đâu. Ninh Thần tiếp lời đầu, lập tức muốn về kinh thành, cái này ra súc lại có thể đi giáo phường sở sung sướng. Cảnh Kinh một mặt im lặng. Ninh công tử, cho hai vị cô nương đồ ăn chuẩn bị kỹ càng. Một cái ngân y bưng bàn ăn đi tới. Ninh Thần đứng người lên, tiếp nhận bàn ăn, cười nói, tạ. Trong đội ngũ đều là đại nam nhân, Tử Tô cùng Vũ Điệp không tiện lộ diện, những ngày này một mực đợi trong xe ngựa. Nhưng lại tại Ninh Thần tiếp nhận bàn ăn trong nháy mắt, trước mặt ngân y đột nhiên ánh mắt hung ác, theo bàn ăn xuống rút ra một cây truy thủ, như thiểm điện mà đâm về Ninh Thần. Một màn này đem Cảnh Kinh bọn người dọa đến hồn cũng phi. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn căn bản không kịp cứu viện. Ninh Thần lại là hừ lạnh một tiếng, cả người như đất bằng phi hành, như thiểm điện lui về phía sau mấy mét, trong tay bàn ăn vẫn như cũ vững vàng đặt tại trên tay. Ám sát ngân y cũng là giật nảy cả mình. Sau khi lấy lại tinh thần, lần nữa hướng Ninh Thần mà tới. Ninh Thần một tay kéo lấy bàn ăn, như thiểm điện triệt thoái phía sau, như chân không chạm đất, đất bằng phi hành, động tác tiêu sái mà phiêu dật. Ám sát ngân y chân phát chạy như điên, nhưng từ đầu đến cuối theo không kịp Ninh Thần rút lui tốc độ. Ninh Thần chiêu này, đem Cảnh Kinh bọn người kinh ngạc đến ngây người. Ám sát ngân y thấy bởi không kịp Ninh Thần, hơi vung tay, chủy thủ hóa thành một đạo hàn mang bắn ra. Ninh Thần xuất thủ như điện, một phát bắt được chu đao, tiện tay hất lên, chủy thủ bắn ngược trở về, trực tiếp đâm vào ám sát hắn ngân y bả vai. Đáng sợ lực đạo, kém chút đem bả vai của đối phương xuyên thủng. A! Ám sát Ninh Thần ngân y che lấy không ngừng chảy máu đầu vai, hét thảm một tiếng. Cảnh Kinh bọn người giật mình tỉnh lại. Hắn bước đi như bay, mấy cái lên xuống liền đến ám sát Ninh Thần ngân y bên người, một cái đá ngang, trực tiếp đem cái sau quét bay ra ngoài. Ám sát Ninh Thần ngân y nện ném tới mấy mét bên ngoài, dãy rủa nửa ngày không thể bỏ lên. Cảnh Kinh sắc mặt tái xanh. Giám sát sở ngân y đi, vậy mà ám sát Ninh Thần, hắn khó mà thoát tội. Ninh Thần, ngươi không sao chứ? Ninh Thần khẽ lắc đầu. Cảnh Kinh giận dữ, đem hắn cho ta mang tới. Nhưng ám sát Ninh Thần ngân y lại là đột nhiên rút ra trên bờ vai truy thủ, không có một chút do dự, trực tiếp bôi cổ của mình. Một màn này, để người ở chỗ này đều sửng sốt. Cảnh Kinh nghiêm trầm đều nhanh chảy nước. Ninh Thần ngược lại là thần sắc bình tĩnh, ngược lại ở trong lòng bụng trầm vui. Có lần này ám sát, hắn kế hoạch tiếp theo liền có thể càng hoàn mỹ hơn thi hành. Giám sát sở quả nhiên không sạch sẽ a. Ninh Thần cười lạnh nói, sau đó bưng bàn ăn đi tới bên cạnh xe ngựa, Vũ Điệp, Tử Tô, ăn cơm đi. Tử Tô xốc lên xe ngựa rèm, liếc mắt nhìn chết đi ngân ý đi, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Ninh Thần lắc đầu, yên tâm, ta không sao. Đem bàn ăn giao cho Tử Tô, Ninh Thần đi trở về, nhìn xem thi thể trên đất, hỏi, nhìn xem lạ mặt, đây là mấy chỗ người? Cảnh Kinh nói, thất sứ. Kia liền có trách. Cảnh Kinh nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Ninh Thần hỏi, Cảnh đại nhân biết Á Nguyệt lâu sao? Cảnh Kinh lắc đầu, không từng nghe nói. Ninh Thần nói, Á Nguyệt lâu cùng giống như Quỷ Ảnh môn, đều là tổ chức sát thủ, thế lực không kém. Ta tiến về Tú Châu trên đường, Á Nguyệt lâu dòng ra ám sát ta 4 lần. Cảnh Kinh giật nảy cả mình, trầm giọng nói, như lời ngươi nói, cái này Á Nguyệt lâu đích xác thế lực không kém, theo đạo lý dạng này giang hồ thế lực, hẳn là tại giám sát sở giám sát trong phạm vi, mà ta đúng là lần đầu tiên nghe nói. Ninh Thần cười nói, đó chỉ có thể nói có người che kín Cảnh đại nhân thái mắt. Cảnh Kinh đang muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn về phía Ninh Thần, thất sứ quản lý tình báo. Tất cả tình báo đều từ thất sứ quy nạp tổng kết, sau đó trình báo cho hắn. Hắn chưa từng nghe nói qua Á Nguyệt lâu, xem ra vấn đề xuất hiện ở thất sứ. Cảnh Kinh không chút do dự, lập tức để người chuẩn bị bút mực giấy nghiên, sau đó dùng bổ câu đưa tin cho Phan Ngọc Thành, để hắn dẫn người niêm phong thất sứ. Phùng Kỳ Chính lại gần, tò mò nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thần. Nhìn cái gì đấy? Phùng Kỳ Chính kinh ngạc nói, ngươi vừa rồi tốc độ làm sao nhanh như vậy? Có thể trở thành ngân y liễu, thân thủ tự nhiên không sai. Nhưng bắn bọn tốc độ lại không đổi kịp Ninh Thần rút lui tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ninh Thần cười nói, ngươi làm ta tại Quỷ Ảnh môn 2 tháng này giống như ngươi, mỗi ngày khắp nơi chơi đâu. Không có khả năng, coi như ngươi một ngày 12 canh giờ không nghỉ ngơi, ngắn ngủi 2 tháng, cũng không thể đem khinh thân thuật luyện đến tình trạng này. Linh Thần vỗ bờ vai của hắn, Phùng đại thông minh, chúng ta đều là thiên tài thế giới ngươi hẳn là hiểu mới đúng. Phùng Kỳ chính vừa định nói mình không hiểu, nhưng chợt tưởng tượng, nói không hiểu cái kia chẳng phải đại biểu chính mình không phải đại thông minh rồi. Hắn vẻ mặt thành thật gật gật đầu, loại sự tình này đối với Trần Trùng bọn hắn loại kia người bình thường đến nói rất khó, đối với chúng ta dạng này thiên tài đến nói dễ như trở bàn tay. Chương 399, Long Nhan cực kỳ vui mừng chương 399, Long Nhan cực kỳ vui mừng mấy ngày về sau, Linh Thần bọn người cuối cùng đã tới kinh thành. Văn Võ bá quan cũng không có ở ngoài cửa nên đón. Huyền Đế vốn là tính toán như vậy, nhưng nghĩ tới Linh Thần bây giờ một giới bạch thần, để Văn Võ ba quan ra khỏi thành nên đón đích sắc không thích hợp. Linh Thần để Phùng Kỳ chính hộ tống tử Tô cùng Vũ Điệp về Linh phủ. Hắn cùng Cảnh Kinh thẳng đến Trần Lao tướng quân phủ. Trần Lao tướng quân tang sự đã xong xuôi, Linh Thần chỉ thấy được linh vị. Linh Thần quỳ tại Trần Lao tướng quân linh vị trước, nhìn xem trên linh vị bằng lánh các chữ, hốc mắt phiếm hồng, nước mắt trượt xuống. Đây là hắn đi tới cái thế giới này, lần thứ nhất khóc. Nghĩ đến đây cái sủng ái hắn lão nhân từ đây thiên nhân vĩnh cách, Linh Thần tim như bị dao cắt. Hắn tại Trần Lao tướng quân linh vị trước thể, nhất định phải tra ra hung phạm, tự tay giúp Trần Lao tướng quân báo thủ. Tế bái xong Trần Lao tướng quân, Linh Thần cùng Cảnh Kinh tiến cung kiến giá. Hai người tới ngự thư phòng, thông truyền qua đi, đi vào diện thánh. Thần, tham kiến bệ hạ. Linh Thần cùng Cảnh Kinh cùng kêu lên vân an, sau đó quỳ lạy. Đứng lên đi. Hai người đứng người lên. Huyền Đế đánh giá Linh Thần, khóc qua rồi. Linh Thần gật đầu, vừa đi tế bái qua Trần Lao tướng quân. Huyền Đế thở dài, phất tay để Cảnh Kinh đi xuống trước. Cảnh Kinh sau khi lui xuống, Huyền Đế đánh giá Linh Thần, thần sắc mang theo bất mãn. Mấy tháng không gặp, hắn có khi nhớ tới Linh Thần, không muốn ăn. Nhưng tiểu tử này giống như béo lên, xem ra ở bên ngoài trôi qua không tệ. Huyền Đế nhíu mày, ngươi làm sao cùng Quỷ Ảnh môn pha trộn đến cùng nhau đi rồi? Vậy hạ còn nhớ rõ đạo tể chỉ sao? Huyền Đế suy tư một chút, rõ ràng không nhớ ra được. Toàn công công đội vàng nói, chính là giết Trấn Nguyên huyện tiền nhiệm chi huyện một nhà cái kia giang hồ phỉ đồ. Huyền Đế ồ một tiếng, nhìn về phía Linh Thần, chẳng có chút ấn tượng, làm sao nhắc lên người này rồi? Linh Thần cúi người nói, đạo tể chỉ chính là Quỷ Ảnh môn người, hắn đối với thảo dân có truyền nghệ tri ân. Huyền Đế giờ mới hiểu được, đích thật là chuyện như vậy. Linh Thần, nếu không phải Trần Lao tướng quân xảy ra chuyện, ngươi có phải hay không dự định từ đây biến mất, không còn trở về rồi? Linh Thần gật đầu, vâng. Huyền Đế ánh mắt co rụt lại, còn đang trách chấm lúc trước không có trên triều đình bảo vệ ngươi. Linh Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, bệ hạ hiểu lầm. Thảo dân lý giải lúc ấy bệ hạ khó xử, lại nói, thảo dân đối với những này thấy cũng không phải là rất nặng. Bệ hạ hẳn là cũng nhìn ra, thảo dân tính tình, không nên làm quan. Huyền Đế hừ một tiếng, xem ra ngươi ở bên ngoài trôi qua không tệ. Chẳng lẽ cái này kinh thành liền không có để ngươi lo nghĩ người? Huyền Đế sắc mặt không vui, nhưng ánh mắt mang chờ đợi. Linh Thần vẻ mặt thành thật nói, bẩm bệ hạ, đương nhiên là có. Tỷ như Trần Lao tướng quân, ta trong phủ lão nô xài thuốc, thảo dân còn nhớ thương ngày phúc lâu thịt bị nướng. Huyền Đế ra mặt run rẩy, trong lòng càng khó chịu. Liền không có những người khác để ngươi nhớ thương rồi. Linh Thần nghĩ nghĩ, nói, hết rồi. Huyền Đế tức không nhịn nổi, trực tiếp nắm lên long án bên trên tấu chương hướng Linh Thần đập tới. Hô trướng, chẳng lẽ ngươi liền không nhớ nhung chấm? Tiểu tử này rất đáng hận, nói một vòng, liền trong nhà lão nô, ngày phúc lâu thịt vịt nướng đều nói, chính là không có sách hắn vị hoàng đế này, thật sự là trắng sủng hắn. Linh Thần bắt đầu cười hắc hắc, vô cùng nghiêm túc nói, kỳ thật thảo dân trong lòng nhớ thương nhất chính là bệ hạ. Thật. Linh Thần cười nói, nếu như không phải ghi nhớ lấy bệ hạ, thảo dân liền sẽ không trở lại kinh thành. Huyền Đế nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Linh Thần cười nói, kỳ thật, tế bái Trần Lao tướng quân, thảo dân tại bất kỳ địa phương nào đều có thể, cũng không nhất định được đến linh vị trước. Huyền Đế hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi không phải vì cha ra hại chết Trần Lao tướng quân Trần Hùng, bảo vệ Quỷ Ảnh môn mới hồi kinh? Linh Thần lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính, còn là nghe Cảnh Tử Y nói bệ hạ gần nhất bởi vì biên cương sự tình tâm tình phiền muộn, thảo dân lúc này mới ra roi thuốc ngựa gấp trở về. Thảo dân chán nản nhất thời điểm, bệ hạ gặp qua, bụng ăn không no, áo rách quần manh. Bệ hạ là thảo dân đi tới kinh thành về sau, cái thứ nhất tốt với ta người, mời ta ăn cơm, còn cho ta y phục mặc. Bệ hạ ơn chi ngộ, thần đến chết không quên. Thảo dân hiện tại mặc dù là một giới bạch thân, nhưng chỉ cần bệ hạ cần, thảo dân nguyện lên núi đao xuống biển lửa, báo đáp bệ hạ ơn chi ngộ. Huyền Đế tâm tình lập tức liền tươi đẹp lên, lời thật lòng. Linh Thần nói, chữ chữ phế phủ. Huyền Đế trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Nếu là chấm hạ một đạo ý chỉ, ngươi có thể hay không trở về? Linh Thần gật đầu, chớ nói bệ hạ hạ chỉ cần phái người mang cái lời nhắn, coi như trên trời xuống đao, thảo dân cũng sẽ liều chết vào kinh, vì bệ hạ phân ưu. Huyền Đế long nhan cực kỳ vui mừng, mặt mũi tràn đầy vui mừng, không có phí công sủng ái tiểu tử. Toàn công công bụng trộm mắt trợn trắng, cái này mông ngựa đập, quả thực. Linh Thần nhìn xem Huyền Đế, trong lòng tự nhủ cao hứng a. Kỳ thật, theo Cảnh Kinh nói lên biên cảnh chiến sự thời điểm, Linh Thần liền xác định, Huyền Đế biết hắn tại Quỷ Ảnh môn, chơi một màn này, chính là vì ép mình hồi kinh. Hôm nay một màn này, hắn rời kinh lúc liền đoán được. Biên cảnh chiến sự, chính là hắn quay về triều đình lực lượng. Sở dĩ biến mất hành tung, chính là vì để bệ hạ và văn võ bách quan sốt ruột, biết tầm quan trọng của hắn. Chỉ có một lần nữa bắt đầu dùng hắn, tài năng chấn nhiếp Đà La quốc cùng Bắc quốc. Mà giám sát sở có thể nhanh như vậy tra được hắn tại Quỷ Ảnh môn, cũng là hắn thiết kế tốt. Bằng không thì cũng sẽ không để cho Cổ Nghĩa Xuân bọn người trở lại kinh thành. Nhưng hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới Trần Lao tướng quân sẽ bị người mưu hại. Huyền Đế nhìn xem Linh Thần, mặt mũi tràn đầy vui mừng, "Linh Thần, ngày mai vào chiều." Linh Thần cúi người, "Vâng, thảo dân tuân chỉ." "Toàn Thịnh, truyền lệnh." Linh Thần lưu lại, bồi chấm ăn cơm. "Linh Thần, cỏ. Đây coi như là ban ân còn là trừng phạt." Cơm nước xong xuôi, Huyền Đế để Linh Thần đi xem một chút cựu công chúa, từ khi hắn bị giáng thành thứ dân, cựu công chúa cảm xúc vẫn không tốt. Linh Thần lĩnh mệnh, đi tới Lạc Hoàng cung. Lạc Hoàng cung, cựu công chúa ngồi tại sân nhỏ trước bàn đá, tay kéo lấy nhọn xinh đẹp cái cằm, nhìn xem ngồi tại đối diện ăn bánh ngọt mập trắng thanh niên, nhưng ánh mắt phiêu hốt, suy nghĩ không biết phiêu đến nơi đâu rồi. Mập trắng thanh niên không bỏ cầm bốc lên một khối bánh ngọt đưa cho cựu công chúa, trên mặt mang nụ cười thật thà. Cựu công chúa lắc đầu, "Ngươi ăn đi." Mập trắng thanh niên vội vàng đem bánh ngọt thu về, sợ cựu công chúa đổi ý như. Cựu công chúa bị chọc cười, kỳ thật giống Ngũ ca dạng này, sống được đơn giản, có khi cũng là chuyện may mắn. Ngũ hoàng tử ăn bánh ngọt, nhếch miệng cười ngây ngô, "Hoài An không vui sao?" Cựu công chúa ánh mắt đạm đạm mấy phần, nói khẽ, "Không biết hắn hiện tại ở đâu. Trôi qua còn tốt chứ?" Ngũ hoàng tử ngu ngơ hỏi, "Hoài An đang nói ai vậy?" Cựu công chúa đang muốn mở miệng, một tiểu cung nữ mấy bước đi tới, thi lễ rồi nói ra, "Khởi bẩm công chúa, Ninh công tử cầu kiến." Cựu công chúa lập tức ngồi thẳng người, ngữ khí vội vàng, "Là nói ai? Là Ninh thần sao?" Nhỏ cung nữ gật đầu, "Vâng." Cựu công chúa ảm đạm khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên tươi đẹp, hào quang động lòng người, hương phấn nói, "Ninh thần trở về rồi. Lá sen, nhanh giúp ta nhìn xem, trang phục của ta vẫn được sao?" Chương 400, vậy lên một cái chuẩn chương 400, vậy lên một cái chuẩn Ninh thần tại Lạc Hoàng cung cổng chờ một hồi. Đi vào thông báo nhỏ cung nữ đi ra, "Ninh công tử, mời theo nô tỳ đến." "Làm phiền." Ninh thần đi theo nhỏ cung nữ đi vào Lạc Hoàng cung. Một bộ hồng y điệp, xinh xắn động lòng người cựu công chúa, ngồi ngay ngắn tại bên cạnh cái bàn đá. Trên đầu của nàng mang chính mình đưa châm vàng. Ngũ hoàng tử một bên ăn bánh ngọt, một điểm hướng hắn lộ ra nụ cười thật thà. "Thảo dân Ninh thần, tham kiến Ngũ hoàng tử, tham kiến cựu công chúa." Ninh thần cúi người nói, "Không cần đa lễ." Cựu công chúa con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn ngập mừng rỡ, nhìn xem Ninh thần, "Lúc nào trở về?" "Hôm nay vừa tới." Cựu công chúa trong lòng nhẹ cẫng, hắn vừa trở về liền đến xem chính mình. "Ninh thần, tới ngồi." Cựu công chúa chỉ bên cạnh ghế đá, sau đó phân phó lá sen cho Ninh thần dâng trà. Ninh thần đi qua tòa hạ, hướng Ngũ hoàng tử cười cười. Ngũ hoàng tử không bỏ cầm bốc lên một khối bánh ngọt đưa cho Ninh thần. "Đa tạ Ngũ hoàng tử." Ninh thần nhận lấy, ném vào trong miệng. Hắn vừa rồi tại Huyền Đế nơi đó cùng chưa ăn no. Chợt, nhẹ nhàng nắm chặt cựu công chúa thả ở bên cạnh bàn tay ngọc, "Muốn ta không?" Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ đằng một chút đỏ cái thông thấu, "Ngươi, ngươi lớn mật." "Mau buông tay." Ninh thần mỉm cười, "Dù sao ngươi sớm muộn muốn gả cho ta, lúc đầu ta coi là chúng ta sẽ là trước làm về sau yêu, hiện tại tốt, trước tiên có thể yêu về sau làm." Hắn cầm cũng không gấp, cựu công chúa có thể nhẹ nhõm rút về chính mình tay. Nhưng cựu công chúa không có làm như vậy, đã nói lên trong nội tâm nàng vẫn là rất vui vẻ. "Ninh thần, đây là trong cung, nhiều người nhìn như vậy, không được càng rỡ." Cựu công chúa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cố nén ngượng ngùng, ra vẻ thận trọng nghiêm túc. Ninh thần cười nói như vậy, lúc không có người, thảo dân liền có thể làm càng rồi. Ninh thần buông ra cựu công chúa tay, cười xấu xa nói, "Thảo dân ghi nhớ." "Không phải, ta không phải ý tứ này." Cựu công chúa lại xấu hổ lại giận. Ninh thần từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy, một bên mở ra vừa nói, "Thảo dân du lịch tứ phương, dọc đường tuyển châu thời điểm, phát hiện một loại rất xinh đẹp hoa, tên là hồng diên. Hồng diên sinh tại núi cao tuyệt lĩnh, không chỉ đóa hoa xinh đẹp vô song, liền hoa kính cùng hoa lá đều là đỏ tươi như lửa cháy." Công chúa đoán thảo dân nhìn thấy hồng diên thời điểm, ngay lập tức nghĩ cái gì sao? Cựu công chúa lắc đầu, "Không biết." "Ngươi nghĩ là cái gì?" Thảo dân ngay lập tức nghĩ tới chính là cựu công chúa. "Cái này hồng diên, cực giống mỹ lệ làm rung động lòng người cựu công chúa." Cựu công chúa vừa ngượng ngùng lại vui vẻ. Ninh thần đem bọc giấy mở ra phóng tới cựu công chúa trước mặt. Thần lúc ấy thu thập một chút hồng diên hạt giống, đồng thời còn làm thơ một bài, nghĩ đến một khi một ngày trở lại kinh thành, cùng một chỗ đưa cho công chúa. Cựu công chúa đầy mắt chờ mong, "Cái gì thơ nha?" Ninh thần nhìn xem cựu công chúa đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, vừa cười vừa nói, "Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Ngẩng đầu khuynh nhân thành, lại ngẩng đầu khuynh nhân quốc." Cựu công chúa ánh mắt sáng long lánh, rốt cuộc không để ý tới thận trọng, vui vẻ cười khanh khách. Nàng đứng người lên, hai tay chống nạnh, trong miệng một lần lẩm bẩm bài thơ này. Càng niệm càng cảm thấy bài thơ này quả thực chính là vì chính mình chế tạo riêng, giơ lên nhọn xinh đẹp cái cằm, giống con kiêu ngạo nhỏ gà mái. "Công chúa thích không?" Cựu công chúa vui vẻ cười khanh khách, "Thích lắm. Ninh thần, cảm ơn ngươi. Chờ một chút ta cũng có lễ vật tặng cho ngươi." Cựu công chúa quay người nện bước nhẹ nhàng bước chân chạy đi, váy bay lên. Ninh thần mỉm cười bật cười. Dùng thơ trêu chọc cựu công chúa loại này chưa am thế sự tiểu nữ hài, vẩy lên một cái chuẩn, nhẹ nhõm có thể đem nàng vẩy ở bước. Ninh thần đưa tay, theo ngũ hoàng tử trước mặt trong mâm đoạt một khối bánh ngọt. Ngũ hoàng tử mặt mũi tràn đầy không bỏ, đau lòng sắc khóc, vội vàng đem đĩa bảo hộ ở trong ngực. Ninh thần một chán dây đen. "Ngũ hoàng tử, đừng nhỏ mọn như vậy. Lần sau mua cho ngươi hạt dưa." Ngũ hoàng tử lúc này mới vui vẻ, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Ninh thần nghĩ thầm, đáng tiếc ngũ hoàng tử là cái kẻ ngu, không phải dựa theo cục diện bây giờ, cái này người kế vị chi vị hẳn là ngũ hoàng tử. Một lát sau, cựu công chúa chạy trở về, hai tay dâng một vò rượu. "Chuyên môn cho ngươi lưu." Ninh thần tiếp nhận bình rượu, khoe miệng hung hăng run rẩy một chút. "Tiết lộ, 20 năm tất vào hầm." "Cái này, công chúa có lẽ không biết, ta cùng Tiên Lộ quán rượu lão bản là bằng hữu." Cựu công chúa nói, "Ta biết ta. Bất quá đây chính là 20 năm cất vào hầm, cách mỗi một ngày mới đẩy ra 50 đàn, vừa mở bán liền bị người đoạt ánh sáng, cũng không đủ cầu, có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Linh Thần trong lòng cười khổ. Cựu công chúa trừng mắt xinh đẹp mắt to, ngươi không thích à?
Ê,
thích, cảm ơn công chúa. Linh Thần bồi tiếp cựu công chúa trò chuyện một hồi, liền đứng dậy cáo tử. Hắn bưng lấy một vỏ rượu đi ra hoàng cung. Hắn không nghĩ tới cựu công chúa chuẩn bị cho chính mình lễ vật, vậy mà là chính mình danh hạ rượu. Bất quá hắn thơ là bạch trời đến, hạt giống là tiện tay theo quỷ ảnh môn thu thập, cũng không tính thua thiệt. Lúc này sắc trời đã tối. Linh Thần cưỡi âu yếm điêu thuyền, vẫn chưa trực tiếp về lính phủ, mà là thẳng đến Vô Ưu tiêu cục. Đến Vô Ưu tiêu cục, hắn quấn một vòng, xác định không có cái đuôi, lúc này mới từ cửa sau đi vào. Nhìn thấy Thẩm Mặc, Linh Thần đưa trong tay rượu vứt cho hắn, tặng cho ngươi. Đà tạ Ninh công tử. Linh Thần sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, bàn giao ngươi sự tình làm được thế nào rồi? Thẩm Mặc gật đầu. Linh Thần con mắt nhắm lại, Phạm Thái Hòa người sau lưng là ai? Thẩm Mặc nói, các ngươi lại Huyền Hữu tướng. Linh Thần giật nảy cả mình, ngươi xác định? Thẩm Mặc nói, xác định. Linh Thần trầm mặc hồi lâu, trong lòng tự chấn kinh. Hắn suy đoán Phạm Thái Hòa người sau lưng có thể là một vị nào đó hoàng tử hoặc là thân vương, không nghĩ tới vậy mà là hữu tướng. Hữu tướng khuynh hướng võ tướng, cùng hắn cũng không oán không kiều, tại sao muốn hại hắn bị giáng chức? Giải thích duy nhất, đó chính là hữu tướng phía sau còn có người. Hắn nhìn về phía Thẩm Mặc, hữu tướng cũng không phải là chân chính đại bồ đa. Lớn cái gì? Linh Thần nói, ý của ta là, hữu tướng phía sau hẳn là còn có người a. Thẩm Mặc gật đầu. Là ai? Thẩm Mặc nói, không biết. Linh Thần nhíu mày, không biết. Thẩm Mặc nói, chúng ta theo dõi Phạm Thái Hòa, phát hiện hắn cùng hữu tướng liên hệ mật thiết, lại theo dõi hữu tướng, tra được nhã biên. Nhã biên là địa phương nào? Nội thành một tòa trạch viện, hữu tướng thường xuyên ra vào nhã biên, mỗi lần đều sẽ cải trang trang điểm, theo nhã huyện cửa sau ra vào. Nhưng cùng hắn gặp mặt người là ai, chúng ta không tra được. Linh Thần nghi ngờ nói, nguyên nhân đâu? Thẩm Mặc nói, cái kia nhã huyện nhìn xem là một tòa phổ thông tòa nhà, nhưng bên trong hộ viện đều là cao thủ, phòng thủ nghiêm mật, chúng ta người không dám tùy tiện tới gần. Cùng hữu tướng gặp mặt người, cũng chưa từng lộ mặt qua, cho nên không tra được. Linh Thần hỏi, nhà này tòa nhà chủ nhân là ai? Một cái gọi Lư Giang người, nhưng người này mấy năm trước liền chết. Lư Giang người nhà rời đi kinh thành, chỉ để lại một cái lão quản gia cùng một chút người hầu, phụ trách chăm sóc trạch viện. Linh Thần nhíu mày, Lư Giang người nhà có manh mối sao? Thẩm Mặc lắc đầu. Chương 401, quay về triều đình. Chương 401, quay về triều đình. Linh Thần suy tư một hồi, phân phó nói, để các ngươi người tiếp tục đào sâu, nhưng phải chú ý, đừng đánh cỏ kinh rắn. Thẩm Mặc gật đầu. Trong tay các ngươi có quan hệ với hữu tướng chứng cứ phạm tội sao? Thẩm Mặc lắc đầu, không có. Nhưng có tộc khác người chứng cứ phạm tội. Linh Thần kinh ngạc, tộc nhân của hắn. Thẩm Mặc nói, hữu tướng làm việc rất cẩn thận, muốn bắt hắn lại tay cầm rất khó. Dạng người này, chúng ta sẽ theo tộc nhân của hắn hạ thủ. Hữu tướng làm việc rất sạch sẽ, nhưng tộc nhân của hắn ỷ vào hữu tướng tên tuổi, cũng không có bất làm chuyện xấu. Linh Thần hơi gật đầu, rất tốt. Đem chứng cứ phạm tội cất kỹ, những này chứng cứ phạm tội sớm muộn cần dùng đến. Thẩm Mặc gừ một tiếng. Linh Thần đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, nàng gần nhất đến tin tức sao? Thẩm Mặc gật đầu. Nói cái gì? Thẩm Mặc nói, để chúng ta bảo vệ tốt ngươi, tùy thời bẩm báo ngươi động tĩnh. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, vừa cười vừa nói, tính toán thời gian, nàng nhanh sinh a. Thẩm Mặc gừ một tiếng. Xem ra cần phải tìm cơ hội đi chuyến võ quốc. Linh Thần nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, dọc theo con đường này, ngươi có phải hay không một mực phái người tại bảo hộ ta?
Vâng.
Nhưng không có cơ hội xuất thủ. Linh Thần nao nao, có ý tứ gì? Linh công tử là muốn hỏi đám kia mang mặt nạ quỷ người a? Linh Thần kinh ngạc, chẳng lẽ không phải người của các ngươi? Thẩm Mặc lắc đầu, không phải. Vậy bọn hắn là người nào? Không rõ ràng. Ngươi tại Tú Châu mất đi tung tích về sau, những người kia liền trở lại kinh thành. Nhưng hồi kinh về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh, phản phất bước hơi khỏi nhân gian. Linh Thần nheo mắt lại, ánh mắt lấp loé. Trở lại kinh thành biến mất vô tung vô ảnh, khẳng định là bị người lao đi tung tích. Chính mình người quen biết bên trong, ai có như thế lớn bản sự? Những người kia một đường bảo hộ hắn, chắc chắn sẽ không là địch nhân phải tới. Kinh thành đối tốt với hắn cứ như vậy mấy người. Linh Thần chấn động trong lòng, chẳng lẽ là bệ hạ người? Thẩm Mặc nói, ta hoài nghi là các ngươi đại huyền bệ hạ người. Linh Thần nhìn về phía hắn, có cái gì căn cứ? Đại huyền kinh thành văn võ ba quan, bên người phần lớn đều ẩn nút chúng ta người. Trừ thành viên hoàng thất dùng người, tổ tông 18 đời đều phải xem kỹ một lần, chúng ta rất khó xếp vào nhân thủ. Hoàng thành có thành phòng quân, cấm quân, giám sát sở, có thể đem những người kia tung tích triệt để lao đi, trừ thành viên hoàng thất, quan viên rất khó làm được. Linh Thần khẽ gật đầu. Thẩm Mặc phân tích rất có đạo lý. Bình thường thành viên hoàng thất không có khả năng phái người bảo hộ hắn, không có sâu như vậy giao tình. Hẳn là huyền đế không sai. Xem ra huyền đế trừ trên mặt nổi giám sát sở, bên người còn có một cỗ lực lượng rất mạnh. Huyền đế cái này lão lục, giấu đủ sâu a. Cùng Thẩm Mặc trò chuyện một hồi, Linh Thần liền rời đi. Từ cửa sau đi ra, cười âu yếm điêu thuyền cộc 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 hướng trở về. Linh Thần vừa nghĩ sự tình, một bên phóng ngựa tiến lên. Đột nhiên, điêu thuyền ngừng lại. Linh Thần ngẩng đầu nhìn lên, biểu lộ cứng đờ. Chạy thế nào giáo phường sở đến rồi? Vũ Điệp hiện tại về nhà, hắn không cần lại đến giáo phường sở. Linh Thần đập điêu thuyền đầu, ngươi cái này thất sắc ngựa, lại đem ta mang nơi này đến. Không biết ta cùng nội dung độc hại không đội trời chung sao? Linh Thần cười mắng, sau đó quay lại đầu ngựa, chuẩn bị trở về nhà, đột nhiên lại ngừng lại, hắn nhìn thấy người quen. Nhiếp Lương, cái này muộn tao ra hỏa. Nhiếp Phong. Nhiếp Lương đem ngựa giao cho cổng hòa kế, đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên nghe tới phía sau có người hô. Vừa quay đầu lại, liền thấy Linh Thần cưỡi ngựa cao to, một mặt trêu tức nhìn xem hắn. "U, đây không phải Nhiếp Phong sao?" Linh Thần quái thanh quái điệu, ngữ khí khoa trương. Nhiếp Lương mặt mo đỏ ửng. Linh Thần ngẩng đầu, một mặt trêu tức nhìn chằm chằm hắn, "Tha thứ mắt của ta vụng, ngươi là Nhiếp Lương còn là Nhiếp Phong à?" "Nhiếp Lương?" Linh Thần nhìn một hồi, ra vẻ chấn kinh, "Ngươi nhìn xem không giống Nhiếp Phong à, ngươi là Nhiếp Lương à?" "Không đúng, ngươi là Nhiếp Phong, Nhiếp Lương thế nhưng là quân tử, xưa nay không đến giáo phường sở." Nhiếp Lương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ôm quyền chắc tay, cầu khẩn nói, "Linh Thần, dưới miệng lưu tình." Linh Thần cười hắc hắc nói, "Để ngươi nhà gạt ta, đánh lấy bảo đệ ngươi tên tuổi đi dạo giáo phường sở, ngươi đệ không muốn mặt mũi a?" Nhiếp Lương cười khổ. Linh Thần không có lại tiếp tục đùa hắn, lời nói xoay chuyển, nói, "Hai vị lao nhân bệnh tình như thế nào rồi?" Nhiếp Lương phụ mẫu lâu dài bị bệnh liệt giường. Nhiếp Lương thở dài, nói, "Vẫn là như cũ." Linh Thần nói, "Hôm nào ta mang Tử Tô đi thăm viếng nhị lão." Nhiếp Lương ánh mắt sáng lên, "Tử Tô thế nhưng là y đi tiên thương lục cao đồ," cảm kích nói, "Đa tạ." Linh Thần cười cười, "Vậy ngươi mau lên, ta về nhà trước." "Linh Thần, đi vào uống một chén, chúng ta có lẽ lâu không gặp." "Hôm nào đi?" Linh Thần gật gù đắc ý nói, "Người đứng đắn ai đi giáo phường sợ a? Ta đi trước, hẹn gặp lại." Nhiếp Lương khỏe miệng co giật. Linh Thần cười hắc hắc, phóng ngựa rời đi. Trở lại Ninh phủ, Linh Thần một bên hướng nội viện đi, một bên hỏi Cổ Nghĩa Xuân, "Cảnh Kinh có phải là đi tìm ngươi?" Cổ Nghĩa Xuân gật đầu, "Không ra công tử đoán, giám sát sở người đích xác đi tìm ta." Linh Thần khẽ gật đầu. Hắn đoán không lầm, Huyền Đế quả nhiên biết hắn tại Quỷ Ảnh môn. "Công tử đói bụng không? Ta đi chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn." Linh Thần gật đầu. Trở lại gian phòng, Vũ Điệp cùng Tử Tô đều tại. "Linh Lang trở về rồi." Vũ Điệp tiến lên, tiếp nhận Linh Thần cởi áo ngoài. Linh Thần một tay ôm một cái, hôn xong Vũ Điệp thân Tử Tô. Thân hai nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thở gấp liên tục. Chờ Cổ Nghĩa Xuân đưa tới ăn, Linh Thần ăn uống no đủ, lại uống một bát Tử Tô đã sớm chuẩn bị kỹ càng dưỡng nguyên cựu dương thang, sau đó tại hai nữ hầu hạ xuống tắm nước nóng. Duy nhất để Linh Thần bất mãn chính là thùng tắm quá nhỏ, không cách nào dung nạp ba người. Quay đầu đến chế tạo một cái lớn một chút thùng tắm, không được liền đem căn phòng cách vách đả thông, làm cái thành trì vững chắc tử. Tắm rửa xong, Linh Thần ôm hai nữ lên giường. Thời gian này, cho cái hoàng đế cũng không đổi ai, trời còn chưa sáng, Linh Thần mở mắt. Hắn cảm giác chính mình liền ngủ hơn một cách giờ. Nhẹ nhàng rời đi đè ở trên người cánh tay ngọc cùng đôi chân dài, Linh Thần lặng lẽ xuống giường. Hôm nay phải lên triều. Trên triều đình, văn võ ba quan đứng hàng hai bên. Quần thần nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần chắp tay sau lưng, đứng tại văn thần đứng đầu. Lý Hán Nho bọn người, trên mặt mang không che giấu được nụ cười. Nhưng Phạm Thái Hòa bọn người, lại là sắc mặt khó coi. Thật vất vả đem Linh Thần theo trên triều đình đuổi đi ra, lúc này mới mấy tháng, hắn lại trở về. Phạm Thái Hòa đi sứ Võ Quốc, liền đường biên giới đều không có trở ngại liền bị gấp trở về. Trở về sau, bị Huyền Đế một trầu thoá mạng, phạt đổng một năm, quan hàng cấp 3. Đây đều là không phải đáng sợ nhất. Mấu chốt là làm việc bất lợi, Long Nhan giận dữ, về sau đừng nghĩ được đến trọng dụng, tấn thăng vô vọng. Phạm Thái Hòa hung tợn nhìn chằm chằm Linh Thần cái hốc. Linh Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cười híp mắt nói, "Phạm đại nhân, đã lâu không gặp." Phạm Thái Hòa hừ lạnh một tiếng. Linh Thần trêu tức nói, "Nghe nói Phạm đại nhân đi sứ Võ Quốc, liền đường biên giới đều không có trở ngại." Phạm Thái Hòa sắc mặt tái xanh. Linh Thần cười lạnh, "Ngày đó Phạm đại nhân công kích ta thời điểm, luôn từ sắc bén. Bị Võ Quốc cự chi cảnh bên ngoài, ngươi không có phát huy ngươi người nhiều chuyện bản sự, đem bọn hắn mắng miệng sủi bọt mép sao?" Phạm Thái Hòa giận dữ, "Ngươi." Chương 402, có thể để cho Võ Quốc lui binh chỉ có ta Linh Thần. Chương 402, có thể để cho Võ Quốc lui binh chỉ có ta Linh Thần bệ hạ giá lâm. Linh Thần đang chuẩn bị tiếp tục chào phúng Phạm Thái Hòa, toàn công công lanh lảnh tiếng nói vang lên. Huyền Đế xuất hiện. "Chúng thần tham kiến bệ hạ thánh an." Quân thần quỳ lạy. "Chúng ái khanh bình thân." Huyền Đế giơ tay lên một cái. Đợi quân thần đứng dậy, Huyền Đế nhìn lướt qua Linh Thần, khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Võ Quốc kết thúc hòa đàm, Nam Việt liên tiếp xâm phạm, Đà La Quốc đã có xé bỏ thần phục hiệp ước ý đồ, Tây Lương nhìn chằm chằm. Chư vị ái khanh, nhưng có ứng đối thượng sách?" Quân thần lặng ngắt như tờ. Những việc này, mấy tháng này đã nghiên cứu thảo luận qua rất nhiều lần, đều không thể thương lượng ra một cái phù hợp phương án ứng đối. Bây giờ, Trần lão tướng quân bị hại, quân tâm tan rã. Đại Huyền năm nay thời giờ bất lợi, A Lý Hãn Nho ra khỏi hàng, túi người thở dài, nói, "Bệ hạ, thần khẩn cầu một lần nữa bắt đầu dùng Linh Thần. Địch quốc sợ hãi chính là ta Đại Huyền tướng sĩ quân tiên phong chi lợi, mà không phải một ít người phu nhân miệng lưỡi." Phạm Thái Hòa biến sắc, thật vất vả đem Linh Thần đuổi ra triều đình, tuyệt đối không thể để cho hắn lại cầm quyền. Hắn đội vàng ra khỏi hàng, nói, "Bệ hạ, thần cảm thấy cử động lần này không ổn. Linh Thần cùng Nam Việt cấu kết sự tình còn không có tra rõ ràng, hiện tại tuyệt đối không thể một lần nữa bắt đầu dùng." Một cái ngôn quan ra khỏi hàng, túi người nói, "Bệ hạ, Linh Thần mới bị miễn trước, lúc này mới mấy tháng, nếu là một lần nữa bắt đầu dùng, chỉ sợ thiên hạ thần dân sẽ cảm thấy lúc trước là bệ hạ oan uổng Linh Thần, cử động lần này đối với bệ hạ uy nghiêm có hại, tuyệt đối không thể. Bệ hạ, vì hoàng thất uy nghiêm, vì không bị bách tính lên án, cử động lần này tuyệt đối không thể. Thần tán thành, mời bệ hạ nghĩ lại." "Bệ hạ, xin nghĩ lại." Luôn quan một cái tiếp một cái nhảy ra ngoài. Huyền Đế mặt không biểu tình nhìn xem bọn hắn. Binh bộ thượng thư Kỷ Minh Thần ra khỏi hàng, túi người nói, "Bệ hạ, Trần lao tướng quân bị hại, quân tâm tan rã, bây giờ chỉ có một lần nữa bắt đầu dùng Linh Thần, tài năng ổn định quân tâm, bệ hạ cử động lần này thánh minh." Thẩm Mẫn đứng ra, nhìn xem Phạm Thái Hòa, nói, "Phạm đại nhân, ta muốn hỏi, người đi sứ Võ Quốc, kết quả như thế nào?" Phạm Thái Hòa đỏ lên mặt mo. Thẩm Mẫn hừ lạnh một tiếng, lúc trước Ninh Thần đã cùng Võ Quốc đạt thành sơ bộ hòa đàm, cũng là bởi vì ngươi, tài năng dẫn đến hòa đàm thất bại. Ngươi đi sứ Võ Quốc, không những vô công, còn bởi vì ngôn ngữ không làm, đắc tội Võ Quốc, dẫn đến Võ Quốc 150,000 đại quân áp cảnh. Ngươi chính là đại huyền tội nhân thiên cổ. Thẩm Mẫn một cái chụp mũ chụp tới. Phạm Thái Hòa mặt đều đen, cả giận nói, Thẩm đại nhân, là Võ Quốc không coi ai ra gì, ngang ngược càng rỡ, không có đem ta cái này đại huyền sứ thần để vào mắt, đây là đối với ta đại huyền khiêu khích. Thẩm Mẫn cười lạnh, nói, cái kia Ninh Thần đi sứ Võ Quốc, vì sao Võ Quốc lấy lễ để tiếp đón? Làm sao ngươi đi, bọn hắn liền con mắt đều không nhìn ngươi. Đồng dạng là đại huyền sứ thần, vì sao Võ Quốc đối đãi thái độ của các ngươi cách biệt một trời? Phạm Thái Hòa vô ý thức nói, bởi vì Ninh Thần. Hắn chưa nói xong, hắn kém chút liền nói ra bởi vì Ninh Thần cùng Võ Quốc nữ đế cấu kết, nhưng cũng may phản ứng nhanh, nhịn xuống. Loại này không có chứng cứ sự tình, nói ra liền thành nói xấu. Thẩm Mẫn cười lạnh nói, bởi vì Ninh Thần làm sao rồi? Phạm đại nhân có phải là cũng thừa nhận, Võ Quốc sợ hai chính là thiện binh phạt mưu Ninh Thần, là biên hải tướng sĩ quân tiên phong lợi kiếm, mà không phải ngươi phu nhân miệng lưỡi. Liên tiếp bị người mắng người nhiều chuyện, Phạm Thái Hòa tức giận đến đỉnh đầu đều bốc khói. Thẩm Mẫn nhìn về phía Huyền Đế, túi người nói, bệ hạ, thần khẩn cầu một lần nữa bắt đầu dùng Ninh Thần ổn định quân tâm. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Mời bệ hạ nghĩ lại, không thể một lần nữa bắt đầu dùng Ninh Thần. Một lần nữa bắt đầu dùng Ninh Thần, có sai lầm hoàng gia uy nghiêm, địch quốc sẽ chế giễu ta đại huyền không người. Luân quan nhảy ra làm trái lại. Huyền Đế mặt lạnh lấy, nói, chư vị ái khanh, chấm hỏi các ngươi, là đại huyền giang sơn xã tắc trọng yếu, còn là mặt mũi trọng yếu? Ngay vào lúc này, hữu tướng đột nhiên đứng dậy. Hữu tướng bình thường trên triều đình rất ít nói chuyện. Huyền Đế nhìn về phía hữu tướng, nói, ái khanh có lời muốn nói. Hữu tướng cúi người, nói, vậy hạ, lao thần cảm thấy, không thể một lần nữa bắt đầu dùng Ninh Thần. Huyền Đế sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Rõ ràng là không nghĩ tới hữu tướng sẽ ngăn cản một lần nữa bắt đầu dùng Ninh Thần. Hữu tướng tiếp tục nói, vậy hạ, bây giờ Nam cảnh có Bí Phong, đã ổn định Nam cảnh thế cục. Tây cảnh có Tứ hoàng tử, đủ để khống chế thế cục. Bắc Lâm quan có Lương Kinh Vũ. Hiện tại, duy nhất phiền phức chính là Võ Quốc, nhưng Võ Quốc đại quân vẫn chưa vượt qua đường biên giới, nói rõ bọn hắn cũng không muốn khai chiến, sự tình còn có quay lại chỗ trống. Lao thần khẩn cầu phái sứ thần lần nữa đi sứ Võ Quốc, chỉ cần chúng ta cầm ra đầy đủ thành ý, hòa đàm vẫn là có hy vọng. Hữu tướng bình thường không mở miệng, nhưng hắn mở miệng phân lượng, cũng không phải những cái kia ngôn quan có thể so sánh. Liền hữu tướng đều nói như vậy, những cái kia ngôn quan lập tức nhào nhào tán thành. Huyền Đế nhìn xem hữu tướng, mặt lộ không vui. Bất quá hữu tướng phân tích câu câu đều có lý, cũng tìm không ra ma bệnh. Huyền Đế trầm giọng nói, theo hữu tướng lời nói, chúng ta nên phái ai đi sứ Võ Quốc, lại nên cầm ra cái dạng gì thành ý? Hữu tướng cúi người, lão thần tiến cử lễ bộ thượng thư Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân đi qua Võ Quốc, mà lại trước đó hòa đàm rất thuận lợi. Lão thần tin tưởng, từ Thẩm đại nhân đi sứ Võ Quốc, định sẽ không cô phụ bệ hạ thánh nhìn. Linh thần khẽ cho mày. Hữu tướng lao tiểu tử này rất âm hiểm a, không thể không nói, chiêu này là thật cao. Xem ra hữu tướng biết Thẩm Mẫn là hắn người. Thẩm Mẫn đi sứ Võ Quốc, nếu là hòa đàm thành công, không chỉ vì bệ hạ phân ưu, hữu tướng càng là tiến cử có công. Nếu là thất bại, vừa bạn có thể thừa cơ mệnh tội, đem Thẩm Mẫn theo thượng thư trên vị trí kéo xuống. Thẩm Mẫn bội vàng nói, bệ hạ, trước đó hòa đàm thuận lợi, công tại Ninh Thần, thần tác dụng cũng không lớn, không dám giành công. Hữu tướng cười nói, Thẩm đại nhân không cần kiêm tốn, ngươi năng lực mọi người rõ như ban ngày, liền đừng chối từ. Thẩm Mẫn nói, hữu tướng đại nhân quá khen, hạ quan là thật không được. Hữu tướng trầm giọng nói, Thẩm đại nhân, thân là thần tử, nên vì bệ hạ phân ưu. Ngươi cái này không ngừng chối từ là có ý gì? Ta. Thẩm Mẫn trong lúc nhất thời không phản bác được. Huyền Đế mặt không biểu tình, sắc mặt băng lãnh. Hắn nhìn về phía Ninh Thần, hy vọng hắn vì chính mình nói vài câu. Kết quả xem xét, kém chút không có tức chết, tiểu tử này vậy mà đang đánh chớp mắt. Ninh Thần, ngươi có cái gì muốn nói? Ninh Thần phút chốc mở to mắt, vừa cười vừa nói, bẩm bệ hạ, thảo dân không có gì để nói nhiều, chư vị đại nhân đều nói đúng. Huyền Đế mặt tối sầm, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Báo, biên hải 800 dặm khẩn cấp. Ngay tại Huyền Đế nghĩ răn dạy Ninh Thần vài câu thời điểm, bén nhọn thanh âm vang lên. Một cái cơ quân dơ cao khẩn cấp tấu chương, một đường hô to đi tới trên triều đình, bị giảm xuống đất, vậy hạ biên quan 800 dặm khẩn cấp. Huyền Đế và văn võ bách quan sắc mặt đại biến. 800 dặm khẩn cấp không việc nhỏ. Trình lên. Toàn công công đi nhanh lên xuống tới, đem tấu chương hiện ra cho Huyền Đế. Huyền Đế mở ra xem, sắc mặt đột biến, trầm giọng nói, võ quốc 150,000 đại quân, vượt qua đường biên giới, chúng ta đại huyền biên hải đẩy tới 100 dặm. Quân thân sắc mặt đại biến, trong nháy mắt sôi trào. Chỉ có Ninh Thần, khoe miệng khẽ nhếch, trong lòng tự nhủ lão bà ra sức. Hòa đàm. Đàm em gái ngươi. Thiên hạ này có thể để cho võ quốc lui binh chỉ có ta Ninh Thần. Chương 403, phục chức. Chương 403, phục chức. Huyền Đế vặn lông mày, nhìn xem hữu tướng. Văn võ bá quan xì xào bàn tán. Huyền Đế mặt lạnh lấy, nói, chư vị ái khanh, võ quốc đại quân áp cảnh, phải làm như thế nào? Quân thần lặng ngắt như tờ. Ninh Thần đột nhiên ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, bây giờ cục diện này, phái Thẩm đại nhân tiến về hòa đàm, xác suất thành công không lớn. Nhất định phải có một hàng đơn vị quyền cao trọng chi người tiến về hòa đàm, lấy đó đối với võ quốc tôn trọng, mới có thành công khả năng. Hữu tướng đột nhiên sinh lòng không ổn, quay đầu nhìn về phía Ninh Thần. Ninh Thần hướng hắn lộ ra nụ cười sán lạ, sau đó nhìn về phía Huyền Đế, tiếp tục nói, bệ hạ, thần đề nghị từ hữu tướng tiến đến hòa đàm. Ta đại huyền hữu tướng, dưới một người trên vạn người, thân phận này địa vị, đủ để hiện lộ rõ ràng ta đại huyền hòa đàm thành ý. Hữu tướng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn có chút kinh hoàng, Ninh Thần vì cái gì tiến cử hắn đi hòa đàm, chẳng lẽ Ninh Thần biết cái gì? Nếu như Ninh Thần thật biết cái gì, vậy hắn tuyệt đối không thể đi sứ Võ Quốc, không phải liền còn sống về không được. Hắn nhưng là biết Ninh Thần cùng Võ Quốc nữ đế sự tình, chỉ là khổ vì không có chứng cứ. Vậy hạ, tiến về Võ Quốc đường xá xa xôi, thân tuổi già sức yếu, sợ khó mà đảm nhiệm. Ninh Thần cười nói, hữu tướng kiêm tốn. Thảo dân nghe nói hữu tướng chất nhi ở xa Minh Châu vì thứ sử, đoạn thời gian trước còn không xa ngàn dặm phái người cho hữu tướng đưa 8 cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân. 8 cái mỹ nhân a, hữu tướng thân thể này, ai dám nói tuổi già sức yếu. Liền ta như vậy người trẻ tuổi cũng không sánh nổi. Hữu tướng trong lòng hơi hồi hộp một chút, hô hấp chỉ trệ, thấp thỏm lo âu. Ninh Thần là làm sao biết việc này? Cả triều văn võ, một mặt kinh ngạc nhìn về phía hữu tướng. Liên huyền đế đều là như thế. Hữu tướng trong ngày thường chững chạc đàng hoàng, không nghĩ tới bí mật chơi như thế hoa. Hữu tướng ép buộc chính mình tỉnh táo, nhìn về phía Ninh Thần, ra vẻ bình tĩnh nói, không có sự tình. Ngươi chỉ sợ là tin vào lời đồn. Lão phu không phải cái tham hoa háo sắc người, điểm này bệ hạ rõ ràng. Ninh Thần cười nói, ngựa đi bất lực đều bởi vì gầy, người không phong lưu chỉ vì bẩn. Hữu tướng quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người. Lấy hữu tướng thân phận, đừng nói 8 cái mỹ nhân, chính là 80 cái đều nuôi nổi. Hữu tướng mặt đều đen, nghĩ báo tố thô tục. Ninh Thần đem dưới một người trên vạn người treo ở bên miệng, đây không phải đang nhắc nhở bệ hạ, quyền thế của hắn quá nặng sao? Ninh công tử nói đùa. Ta hết thảy đều là bệ hạ cho, tự nhiên giữ mình trong sạch, không phụ thánh nhân. Không phụ thánh nhân, nói hay lắm. Hữu tướng đại nghĩa. Ninh Thần hô to, lời nói xoay chuyển, như thế nói đến, hữu tướng là đáp ứng đi sứ Võ Quốc rồi. Hữu tướng biểu lộ cứng đờ, hắn lúc nào đáp ứng rồi? Hắn đội vàng túi người, nói, bệ hạ, đi sứ Võ Quốc, lao thần nghĩa bất dung tử. Chỉ là lao thần tuổi già sức yếu, trước đó vài ngày lại phạm lao thấp cấp, thực tế là hữu tâm vô lực. Huyền đế sắc mặt trầm xuống. Bất quá hắn sinh khí nguyên nhân là cả triều văn võ, mỗi ngày hô to vì quân phân ưu. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, không có một cái dùng được. Đã hữu tướng thân thể có bệnh, vậy liền được rồi. Chư vị ái khanh, ai muốn đi sứ Võ Quốc, thúc đẩy hòa đàm. Chỉ cần hòa đàm thành công, để Võ Quốc lui binh, chấm trùng điệp có thưởng. Cả triều văn võ lặng ngắt như tờ. Huyền đế sắc mặt càng thêm khó coi. Lý Hán nho ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, thần tiến cử Ninh Thần. Ninh Thần thần binh phạm lưu, nếu là hòa đàm thất bại, cũng có thể dẫn binh chống lại Võ Quốc đại quân, tiến có thể công, lui có thể thủ, là lần này đi sứ Võ Quốc không có hai nhân tuyển. Lệ Chí Hành ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, Lý đại nhân lời ấy rất có đạo lý, thần tán thành. Thẩm Mẫn theo sát lời nói, thần cũng tán thành. Huyền đế ánh mắt rơi xuống Ninh Thần trên thân. Ninh Thần cúi người, cao giọng nói, bệ hạ, thảo dân cùng những cái kia sẽ chỉ hô khẩu hiệu tiện hóa không giống. Thảo dân chính là trong tay bệ hạ đao, để thảo dân chặn ai liền chặn ai. Nhưng thảo dân một giới bạch thân, thân phận hèn mọn, nếu là đi sứ Võ Quốc, Võ Quốc sẽ cho rằng đây là đối với bọn hắn không tôn trọng, chỉ sợ hòa đàm không thành, ngược lại kích thích mâu thuẫn. Văn võ bá quan khỏe miệng co giật, mang ai tiện hóa đâu? Cái hôn đàn này, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Ngươi muốn quan liền muốn quan, chửi chúng ta làm cái gì? Huyền đế trừng mắt liếc hắn một cái, nói, Linh Thần nghe chỉ. Linh Thần quỳ xuống đất, thảo dân tiếp chỉ. Huyền đế nói, từ ngày này trở đi, Linh Thần phục trước. Thần, tạ bệ hạ long ân. Linh Thần hô to. Phạm Thái Hòa bọn người sắc mặt tái xanh, thật vất vả đem Linh Thần đuổi ra triều đình, lúc này mới mấy tháng, lại phục trước. Huyền đế nhìn về phía văn võ ba quan, chúng ái khanh nhưng có ý kiến. Quân thân trầm mặc không nói, bọn hắn có ý kiến nhưng không dám nói ra. Hiện tại ai phản đối, vậy thì phải thay thế Linh Thần đi sứ Võ Quốc, đây chính là muốn mạng sự tình, bọn hắn mới không đi đâu. Huyền đế hừ lạnh một tiếng, nói, lần này ngươi nếu là có thể thúc đẩy hòa đàm, khuyên Võ Quốc lui binh, chờ ngươi trở về, chấm phong ngươi nhất phẩm tướng quân. Linh Thần nói, thần tạ bệ hạ long ân, thần nhất định toàn lực ứng phó, không phụ thánh nhìn. Thúc đẩy hòa đàm, khuyên Võ Quốc lui binh, đây không phải chuyện một câu nói. Huyền đế mặt mũi tràn đầy vui mừng, khẽ gật đầu, như không có chuyện khác, bãi triều đi. Huyền đế phất phất tay, quay người rời đi. Chúc mừng hầu gia. Lý Hán Nho mấy người xuống tới, có thời gian đến ta trong phủ, ta xin mọi người uống rượu. Ninh Thần cùng bọn hắn trò chuyện vài câu, quay người đi mau mấy bước, đuổi kịp Phạm Thái Hòa. Phạm đại nhân, ta không tại kinh những ngày này trôi qua được chứ? Phạm Thái Hòa sụ mặt, làm phiền hầu gia nhớ nhung, bản quan qua rất tốt. Ninh Thần cười nói, phải không? Quan hàng cấp 3, phạt đổng 1 năm. Phạm đại nhân trôi qua thật sự là có tư có vị. Phạm Thái Hòa sắc mặt băng lãnh. Ninh Thần có chút meo mắt lại, Phạm đại nhân, bản hầu trở về, chỉ sợ về sau ngươi liền muốn trôi qua không tốt. Phạm Thái Hòa đáy mắt hiện lên một vòng e ngại, đội vàng rời đi. Ninh Thần quét một vòng, đi mau mấy bước, đuổi kịp hữu tướng. Hữu tướng đại nhân bước đi như bay, một chút cũng nhìn không ra lão thấp cấp bộ dáng a. Hữu tướng ngừng lại, túi người nói, hầu gia nói đùa, chỉ là dáng chống đỡ mà thôi. Bản hầu phục trước, hữu tướng giống như không quá cao hứng a. Hữu tướng cười nói, hầu gia phục trước, lão phu làm sao lại không cao hứng? Đúng rồi, đều quên chúc mừng hầu gia. Ninh Thần khoát khoát tay, đừng có khách khí như vậy. Ngươi nếu thật muốn chúc mừng ta, lúc nào mang ta đi ngươi nhã viên chơi đùa a? Hữu tướng sắc mặt đổi biến, nhìn chằm chằm Ninh Thần. Ninh Thần cười híp mắt nhìn xem hắn. Hữu tướng lần này thật bị kinh đến, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nói, cái gì nhã viên? Hầu gia nói, lão phu thật nghe không hiểu. Ninh Thần nụ cười sán lạ, hữu tướng đừng giả bộ. Ngài bình thường cải trang trang điểm, lặng lẽ theo nhã viên cửa sau ra vào. Nói cho ta một chút, trong nhã viên này ẩn giấu cái gì? Có phải là người phía dưới đưa cho ngươi mỹ nhân đều giấu tại nhã viên? Vui một mình không bằng vui chung, ngày nào mời ta cũng đi chơi bừa. Hữu tướng đừng nhỏ mọn như vậy, trên thế giới này thân thiết nhất quan hệ chính là cùng một chỗ khiêng qua thường, cùng một chỗ măng măng ký nữ. Trừ phi hữu tướng xem thường ta, không nghĩ giao ta người bạn này. Hữu tướng thần sắc có không che giấu được bối rối, hầu ra, lão phu không biết người đang nói cái gì. Lão phu còn có việc, trước cáo tử. Chương 404, tham biếng phế thái tử chương 404, tham biếng phế thái tử Ninh Thần meo mắt lại nhìn xem hữu tướng bóng lưng, cười nhạo một tiếng. Tranh thủ thời gian tìm người chủ tử thương lượng cách đối phó đi thôi. Ninh Thần nhỏ giọng nói nhỏ. Hắn mục đích chính là đánh cỏ động rắn. Hữu tướng người sau lưng ẩn tàng quá sâu, không đánh cỏ động rắn, rất khó để người này nhảy ra. Huyền đế sau khi xuống triều, vẫn chưa đi ngự thư phòng, mà là đi tới một căn phòng. Trong gian phòng lão nhân nhìn thấy Huyền đế, vội vàng đứng dậy hành lễ. "Đi, chân ngươi chân không tiện, không cần hành lễ." Huyền đế nói, "Đi qua tòa hạ, vừa rồi chấm đã khôi phục Ninh Thần chức quan." Lão nhân thần sắc vui mừng, "Cái kia lão thần có hay không có thể về nhà rồi?" "Còn không được." Huyền đế lắc đầu, nói, "Chờ Ninh Thần theo võ quốc trở về, chấm còn có một việc cần hắn xử lý." Lão nhân mặt mũi tràn đầy không cao hứng. "Vậy hạ, trước đây hướng võ quốc, vừa đến một lần đến 2 tháng, lão thần muốn ở chỗ này tránh 2 tháng." Huyền đế cười nói, "Ám sát ngươi chân hung không tìm được, ngươi ra ngoài còn sẽ có nguy hiểm, liền trung thực chờ đợi ở đây đi." Lão nhân khổ một gương mặt. Ninh Thần xuất cung về sau, phóng ngựa đi tới giám sát sở. "Ninh công tử." Giám sát sở Cổng Hồng Y nhìn thấy Ninh Thần, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, có trận không thấy được Ninh Thần. Ninh Thần tung người xuống ngựa, cười nói, "Gọi hầu gia, ta đã phục chứ?" Mấy người thần sắc vui mừng. "Tham kiến Ninh hầu gia." Ninh Thần cười ném qua đi mấy lượng bạc vụn, "Thả ban, mời các huynh đệ đi uống rượu." "Tạ hầu gia." Ninh Thần cười đi vào giám sát sở, đi tới một chỗ. "Ninh Thần." Nhìn thấy Ninh Thần, một chỗ người phần phật toàn lao qua. Bọn hắn hơn mấy tháng không thấy được Ninh Thần. Biết được Ninh Thần phục chức, tất cả mọi người thay hắn vui vẻ, la hét ban đêm giáo phường sở chúc mừng. "Phi, ta thế nhưng là người đứng đắn ai đi giáo phường sở a?" Ninh Thần cùng bọn hắn vui cười giận mắng một hồi, buông xuống một tấm trăm lượng ngân phiếu liền rời đi. Hắn đến giám sát sở có chính sự. Đi gặp qua Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành về sau, Ninh Thần theo Cảnh Kinh nơi đó thuận một vò rượu, mang theo đi tới giám sát sở đại lao chỗ xấu nhất. Đem cửa mở ra. Bục tốt mở cửa lui xuống. Ninh Thần mang theo rượu đi bảo. "Thái tử điện hạ, đã lâu không gặp." Ninh Thần đánh giá phế thái tử nói. Phế thái tử trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, dù sao cũng là hoàng gia dòng dõi, dù không còn là người kế vị, nhưng tội danh còn không có định, giám sát sở còn là rất chiếu cố. Phế thái tử nhìn xem Ninh Thần, cười nói, "Đã lâu không gặp." "Là đã lâu không gặp. Gần nhất thế nào?" Phế thái tử cười nói, "Rất tốt. Không cần mỗi ngày âm mưu tính toán, ngươi lừa ta gạt. Cuộc sống như vậy rất thích hợp ta. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu?" Phế thái tử lắc đầu, "Ngươi không hiểu. Sinh tại hoàng gia, liền không thể không tranh. Người kế vị không giống hoàng vị như vậy khó mà dao động, theo ta ngồi lên người kế vị chi vị, ta liền phải liều chết thủ hộ, muốn đem ta kéo xuống quá nhiều người. Bởi vì một khi rơi xuống, đó chính là vạn kiếp bất phục, giống như ta như bây giờ, khốn tại phòng giam, không còn sống lâu nữa." "Linh thần, người thông minh như vậy, hẳn phải biết vô tình nhất là đế vương gia." Linh thần cười cười, ngồi trên mặt đất, ngược lại hai bát rượu. "Uống điểm." Phế thái tử đi tới tòa hạ, vương lên bắt cùng Linh thần đụng một cái, uống một ngụm hỏi, "Ngươi đột nhiên đến, là có chuyện tìm ta à?" Linh thần khẽ gật đầu. "Mấy tháng trước ta bị giáng thành thứ dân, việc này ngươi biết không?" Phế thái tử giật mình, sau đó lắc đầu, "Ta một cái không còn sống lâu nữa người, đã sớm không quan tâm trên triều đình sự tình." Linh thần nói, "Ta bị người công kích, đánh ta một trở tay không kịp. Bệ hạ hoàn toàn bất đắc dĩ, đem ta giáng thành thứ dân." Phế thái tử kinh ngạc, "Ai có cái này lớn bản sự? Người chiến công hiển hách, thân phận hôm nay tôn quý, phụ hoàng ân sủng, ai có thể động được ngươi?" Linh thần lắc đầu, "Không biết. Người này giấu giếm rất sâu, ta tạm thời không có gì mặt mày, ngươi giúp ta phân tích phân tích." Phế thái tử gật đầu, nói một chút chuyện đã xảy ra. Linh thần đem sự tình nói một lần. Phế thái tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Linh thần, người này không đơn giản a. Hữu tướng, ngự sử đại phu, thượng thư lệnh vậy mà đều là hắn người. Linh thần, ngươi lần này thật sự là gặp phải đối thủ." Linh thần nhìn xem hắn, nói thế nào? Phế thái tử sắc mặt nghiêm trọng, "Ngươi cũng biết ta từng cũng lôi kéo qua ba người này, lúc ấy ta vẫn là người kế vị, nhưng bọn hắn không chút nào cho ta cái này người kế vị mặt mũi. Xem ra khi đó bọn hắn liền đầu nhập người nào đó. Bọn hắn không đầu nhập ta cái này người kế vị, lại đầu nhập người khác, vậy nói rõ năng lực của người này thủ đoạn so với ta mạnh hơn nhiều. Nói cho đúng đến, bọn hắn cho rằng người này leo lên hoàng vị tỷ lệ so ta cái này thái tử còn lớn hơn." Linh thần con mắt nhắm lại, "Có thể đoán được là ai chăng?" Phế thái tử suy tư một trận, khẽ lắc đầu. Linh thần hỏi dò, "Có phải hay không là tứ hoàng tử?" "Sẽ không." Phế thái tử nói vô cùng chắc chắn. "Vì cái gì?" Phế thái tử nói, "Tứ hoàng tử mẫu phi xuất thân thấp hèn, mẫu bằng tử quý mới phong phi. Muốn lôi kéo triều thần, trừ thân phận hiển hách, còn phải đại lượng tiền bạc. Mà hai thứ này, bọn hắn đều không có. Điểm trọng yếu nhất, đó chính là hoàng tử lĩnh quân tại bên ngoài, cơ bản liền cùng hoàng vị vô duyên." Linh thần hơi gật đầu. "Vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai?" Phế thái tử suy tư một hồi lâu, sau đó cười khổ lắc đầu, "Trừ Phúc Vương, cái khác mấy cái hoàng thúc đều rời xa kinh thành, bàn tay không được dài như vậy. ngũ đệ theo tiểu xí ngốc, lục đệ tính cách quái gở, cả ngày lấy sách làm bạn, liền phụ hoàng đều không thích. Thất đệ khi còn bé bị nóng tổn thương gương mặt, khuôn mặt có hại, chú định cùng hoàng vị vô duyên. Hoàng tử khác cũng còn tuổi nhỏ, khó có thành tựu. Linh thần ánh mắt lấp lóe. Như thế nói đến, chỉ có lục hoàng tử có khả năng. Phế thái tử nói lục hoàng tử tính cách quái gở, cả ngày lấy sách làm bạn. Tính cách quái gở, dễ dàng cho ẩn tàng. Lấy sách làm bạn, tự sinh tâm kế. Linh thần đứng dậy, đi. Lúc này đi rồi. Phế thái tử có chút không bỏ. Linh thần trêu tức nói, ngươi lại không có gì dùng, ta ở chỗ này không phải lãng phí thời gian sao? Phế thái tử khỏe miệng giật một cái. Linh thần, ta thường xuyên đang nghĩ, nếu là sớm một chút cùng ngươi thẳng thắn, không tự cho là thông minh đi tính toán ngươi, có thể hay không liền sẽ không có hôm nay hạ chẳng rồi. Linh thần giật mình, thở dài nói, trên đời này không có thuốc hối hận. Phế thái tử cười khổ. Bất quá bệ hạ nhân tử, không có ý muốn giết ngươi, ngươi hẳn là chết không được. Phế thái tử khẽ giật mình, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì rồi? Cái này còn dùng nghe nói sao? Phúc vương cùng hoàng hậu mộ phần cỏ đều cao 2 mét, ngươi còn bị một mực nhốt tại nơi này, nói rõ bệ hạ không muốn giết ngươi. Bệ hạ là vị khó gặp nhất quân. Nếu như ta không có đoán sai, bệ hạ vội vã thúc giục ta cùng cựu công chúa sớm ngày thành hôn, chính là vì thừa cơ đại xá thiên hạ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì đặc xá ngươi tử tội. Phế thái tử sửng sốt, hắn hốc mắt có chút đỏ, là ta thẹn với phụ hoàng, cô phụ kỳ vọng của hắn. Linh thần không nói gì thêm nữa, quay người rời đi. Sinh tại hoàng gia, luôn có quá nhiều không thể làm gì. Linh thần theo giám sát sở đi ra, cười âu yếm điêu thuyền, cộc 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 trở lại Ninh phủ. Nhìn thấy Linh thần trở về, Vũ Điệp mặt mũi tràn đầy sốt ruột, Linh lang, xem như trở về rồi. Làm sao rồi? Tử Tô tỷ tỷ thu được một phong thư, sau khi xem xong liền khóc. Sau đó liền tự giam mình ở trong gian phòng, ta làm sao gọi nàng đều không mở cửa. Chương 405, đây đối với hắn quá không công bằng. Chương 405, đây đối với hắn quá không công bằng. Linh thần nao nao, cái gì tin? Vũ Điệp nhẹ nhàng lắc đầu, nô gia cũng không biết, là sai vật đưa tới. Tử Tô tỷ tỷ sau khi xem xong, sắc mặt rất khó nhìn, còn khóc. Sau đó liền đem chính mình nhốt vào gian phòng. Linh thần nói, đi, đi xem một chút. Đi tới Tử Tô cửa gian phòng. Linh thần tiến lên gõ gõ cửa. Tử Tô, là ta. Đem cửa mở ra. Bên trong không có trả lời. Tử Tô, mở cửa ra. Tử Tô vẫn không có đáp lại. Linh thần nhíu mày, lùi lại 2 bước, một cước đá văng cửa phòng. Đi vào về sau, phát hiện Tử Tô liền ngơ ngác ngồi ở bên cạnh bàn, khóc hai mắt sưng đỏ. Tử Tô, ngươi làm sao rồi? Tử Tô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Linh thần, ngươi đừng tới đây. Linh thần bước chân chỉ trệ, có chút ngây người. Tử Tô nhìn ánh mắt của hắn, vậy mà tràn ngập oán hận. Ngươi làm sao rồi? Tử Tô oán hận nhìn chằm chằm hắn, sau đó cầm lấy trên bản tin, cái này ngươi giải thích thế nào? Linh thần tiến lên, tiếp nhận tin. Sau khi xem xong, sắc mặt đổi biến. Tử Tô đáy mắt ngậm lấy nước mắt, phẫn nộ nói, ta như vậy tín nhiệm, ta đem chính mình giao cho ngươi, nhưng ngươi lại một mực đang gạt ta. Linh thần, ngươi đem ta xem như cái gì rồi? Linh thần vội vàng nói, ngươi trước tỉnh táo một điểm, nghe ta giải thích với ngươi. Tử Tô không nói, còn có cái gì tốt giải thích, ngươi dám nói phía trên này nói không phải thật sao? Ngươi vì phụ thân cùng mẫu thân của ta Liêu Bá Bá sửa lại án xử sai, ta vẫn luôn rất cảm kích ngươi, nhưng ngươi lại bỏ qua hung phạm, ngươi một mực đang gạt ta cùng Vũ Điệp. Hại chết phụ thân cùng mẫu thân của ta Liêu Bá Bá hung thủ chính là Đoan Vương. Vũ Điệp sắc mặt đại biến. Tử Tô tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Tử Tô chỉ vào Ninh Thần, nói, biết đu, chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Năm đó hại chết phụ thân cùng mẫu thân của ta Liêu Bá Bá chân hung chính là Đoan Vương. Hắn che giấu lương tâm thu Đoan Vương bạc, lựa chọn thay Đoan Vương che giấu. Vũ Điệp sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Ninh Thần. Ninh Thần chột dạ tránh đi Vũ Điệp ánh mắt. Điểm này hắn không có cách nào chống chế. Đem tất cả mọi chuyện đều viết rất rõ ràng, bao quát hắn trước sau thu Đoan Vương bao nhiêu bạc, thậm chí bao gồm thời gian địa điểm. Tử Tô khóc, Linh Thần, ngươi nói cho ta, năm đó sự tình không có quan hệ gì với Đoan Vương. Ta tin, bởi vì kia là ngươi nói. Sư phụ ta chết ở trên tay Đoan Vương, ngươi nói cho ta Đoan Vương là oan uổng, ta vẫn cho là giết nhầm người. Ám sát thân vương, vốn là tội chết, sư phụ chết ta đã buông xuống. Nhưng ta không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là ngươi bệnh hoang ngôn. Linh Thần, ngươi chính là dưới gầm trời này lớn nhất lừa đảo. Linh Thần sốt ruột nói, Tử Tô, phong thư này. Tử Tô đánh gáy hắn, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta phong thư này là giả? Là có người oan của ngươi. Linh Thần, có chút sự tình có thể giấu nhất thời, giấu không được một thế. Linh Thần há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Tử Tô xoa xoa nước mắt, gàn từng chữ nói, một bên là hoàng thất thân vương, một bên là hai cái không trô nương tựa được nữ tử. Linh công tử vì chính mình cẩm tú thiên đồ, vinh hoa phú quý lựa chọn Đoan Vương, cái này không gì đáng trách. Nhưng là Linh công tử, ngươi cô phụ hai viên tử tình. Tử Tô đột nhiên lại tự giễu cười cười, là tiểu nữ tử nông cạn, chỉ sợ tại Linh công tử trong mắt, thực tình là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Lấy Linh công tử thân phận, muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được. Linh thần nhíu mày, Tử Tô, ngươi nói ta cái gì đều được, nhưng chớ hoài nghi ta đối với các ngươi thực tình. Tử Tô mang theo châm trọng nói, ở trong quan trường ở lâu, xin hỏi Linh công tử còn có mấy phần thực tình. Linh công tử nhưng để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước cái kia vì trăm họ đao chạm quốc cứu, vì Bắc Lâm quan bách tính giết xuyên Bắc Đô vương đỉnh, Linh thần vẫn còn chứ. Linh thần sửng sốt. Tử Tô dịu dàng cúi đầu, ngữ khí lạnh lùng nói, Linh công tử thay gia phụ cùng Liêu Bá Bá sửa lại án xử sai, cứu Tử Tô ra ngục. Tử Tô đem thân thể cho ngươi, cũng coi là báo đáp Linh công tử ân tình. Từ nay về sau, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Linh công tử trân trọng. Biết Nhu, chúng ta đi. Linh thần giật mình, các ngươi không thể đi. Tử Tô đột nhiên rút ra truy thủ, chống đỡ cổ của mình. Linh công tử là muốn ép ở lại chúng ta sao? Tử Tô cùng Biết Nhu là có chút tư sắc, nhưng lâu như vậy, chắc hẳn Linh công tử cũng chơi chán. Còn mời Linh công tử giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi. Như Linh công tử khăng khăng ép ở lại, Tử Tô chỉ có thể giao cho ngươi một cỗ thi thể. Linh thần nhíu mày, Tử Tô, ngươi phải đem lời nói khó nghe như vậy sao? Kia liền thả chúng ta rời đi. Ta cùng Biết Nhu, hầu hạ ngươi lâu như vậy, ân tình của ngươi, chúng ta cũng coi là trả xong. Linh thần trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi hầu hạ ta, chỉ là vì báo ân? Không phải đâu. Tử Tô không có Đoan Vương có tiền như vậy, chỉ có thể lấy thân báo ân. Linh công tử sẽ không phải coi là Tử Tô đối với ngươi sinh ra tình cảm a? Linh thần mặc dù đối lý, nhưng cũng có chút sinh khí. Hắn đang muốn mở miệng, chỉ nghe ngoài cửa vang lên Cổ Nghĩa Xuân thanh âm, công tử. Chuyện gì? Linh thần gầm lên giận dữ. Dọa Cổ Nghĩa Xuân khẽ run rẩy, đội văn nói, trong cung người tới, mời công tử tiến đến tiếp chỉ. Linh thần nhíu mày, nói khẽ, Tử Tô, Vũ Điệp, có chuyện gì? Chờ ta tiếp xong chỉ trở lại hắn nói được không? Tử Tô lạnh lùng nói, không cần. Còn mời Linh công tử giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi. Linh thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn về phía Vũ Điệp, ngươi tin tưởng ta sao? Vũ Điệp do dự một hồi, khẽ gật đầu. Tử Tô khó có thể tin mà nhìn xem Vũ Điệp, Biết Nhu, ngươi đang làm gì? Vũ Điệp nói khẽ, Tử Tô tỉ tỉ, hung phạm là Đoan Vương, chúng ta tại sao muốn đem khí rơi tại Ninh Lang trên thân? Tử Tô cả giận nói, hắn lừa gạt chúng ta, hắn thu Đoan Vương bạc, hắn cùng Đoan Vương là cùng một bọn. Tử Tô tỉ tỉ, ta cảm thấy ngươi hiện tại không tỉnh táo. Ninh Lang cứu ngươi ra ngục, cứu ta ra giáo phường sở, vì Nhan Bá Bá cùng phụ thân ta sửa lại án xử sai, hắn cho chúng ta làm đã đủ nhiều. Đoan Vương là hoàng thất thân vương, thân phận tôn quý, Ninh Lang khẳng định cũng có chỗ khó xử của mình. Hắn không phải hoàng đế, không thể muốn giết ai liền giết ai. Hắn là người, không phải thần, hắn cũng có chính mình không thể làm gì. Chúng ta không thể bởi vì như thế một bộ lai lịch không rõ tin, liền che giấu lương tâm biến mất Ninh Lang đối với chúng ta tốt, đây đối với hắn không công bằng. Cái này đưa tin người, dụng ý khó dò. Chúng ta không thể mắc lừa, không thể bị người khác lợi dụng. Trên triều đình, muốn hại Ninh Lang quá nhiều người. Chúng ta mặc dù không thể giúp Ninh Lang, nhưng cũng không thể trở thành trong tay người khác đao, giúp đỡ bọn hắn tổn thương Ninh Lang. Tử Tô kinh ngạc nhìn Vũ Điệp. Vũ Điệp tiếp tục nói, Tử Tô tỷ tỷ không có tại giáo phường sở đợi qua, giáo phường sở cô nương phần lớn đều là phạm quan chi nữ, trong đó Hàm Đoan Thụ Quất có khứa người. Không phải mỗi người đều có thể giống ta may mắn như vậy, gặp được Ninh Lang. Nếu như không có Ninh Lang, Tử Tô tỷ tỷ còn tại trong lao ngục, ta vẫn như cũ ham sâu giáo phường sở, Nhan Bá Ba cùng phụ thân ta sẽ vĩnh viễn có tiếng xấu, khó mà nhắm mắt. Tử Tô tỷ tỷ khả năng không hiểu rõ Ninh Lang thân thế, hắn đã từng trôi qua cũng rất khổ, bụng ăn không no, áo rách quần manh. Hắn đi đến hôm nay không dễ dàng, cho chúng ta làm cũng đủ nhiều. Chúng ta không thể ỷ vào Ninh Lang đối với chúng ta tốt, liền đem tất cả oán khí đều rơi tại trên người hắn, liền cái cơ hội giải thích cũng không cho hắn. Đây đối với hắn quá tàn nhẫn. Chương 406, nữ đế sinh chương 406, nữ đế sinh Tử Tô kinh ngạc nhìn Vũ Điệp, không khỏi hoài nghi chính mình đối với Ninh Thần có phải là quá cay nghiệt rồi. Ninh Thần thì là cảm động cùng Vương Bát Đản Như. Hắn vẫn luôn nói, Vũ Điệp là thích hợp nhất làm vợ, ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người. Ninh Lang, người trước đi tiếp chỉ, ta bồi Tử Tô tỉ tỉ nói chuyện một chút. Ninh Thần khẽ gật đầu. Hắn quay người đi ra ngoài, đi tới chủ sảnh. Chuyên chỉ chính là Toàn Công Công. Nhìn thấy Linh Thần, Toàn Công Công vừa cười vừa nói, Linh Thần nghe chỉ. Thần, tiếp chỉ. Toàn Công Công triển khai thánh chỉ, nói, Linh Thần tài đức gồm nhiều mặt, cùng Giang Sơn xã tắc có công, chấm trải qua nghị sâu tính kỹ, khôi phục hắn chức quan. Giao trách nhiệm sau 3 ngày lên đường tiến về Võ Quốc, thúc đẩy hòa đàm, chớ phụ chấp nhịn, khâm thử. Linh Thần hô to, tạ bệ hạ long ân. Chợt tiếp nhận thánh chỉ, đứng người lên, lao toàn, vất vả. Toàn Công Công cười rạng rỡ, Linh hầu gia, chúc mừng chúc mừng. Linh Thần lấy ra một tấm ngân phiếu đưa qua đi, cười nói, cùng vui cùng vui. Toàn Công Công đẩy trở về, ngươi vừa phục trước, chính là thiếu bạc thời điểm, chính mình giữ lại làm a. Không kém điểm này. Linh Thần cưỡng ép đút cho hắn. Toàn Công Công cũng không có tại chối từ, đem ngân phiếu thu vào trong tay áo, vừa cười vừa nói, toàn bộ đại huyền, phục chức không ít người. Nhưng giống như ngươi, ngắn ngủi mấy tháng liền phục chức vẫn là thứ nhất, bệ hạ coi trọng ngươi, chớ có cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Linh Thần cười gật đầu. Toàn Công Công uống chén trà, cho chuyện một hồi liền rời đi. Chúc mừng hầu gia. Chúc mừng tứ công tử. Sai Thúc cùng Cổ Nghĩa Xuân vẻ mặt tươi cười, thay Linh Thần vui vẻ. Linh Thần cười nói, trong phủ mỗi người thưởng một lượng bạc, để mọi người dính dính hớn hở. Sai Thúc gật đầu, vâng. Linh Thần quay người trở lại gian phòng. Tử Tô cùng Vũ Điệp ngồi ở trước bàn. Linh Thần nhìn về phía Vũ Điệp. Vũ Điệp đứng người lên, nhìn về phía Linh Thần trong tay thánh chỉ. Linh Thần nói, bệ hạ khôi phục ta chức quan. Vũ Điệp mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cung hỉ Ninh Lang. Linh Thần cười cười, nhìn về phía Tử Tô. Vũ Điệp thở dài, nói, Ninh Lang, đã Tử Tô tỉ tỉ không qua được trong lòng một cửa ải kia, khăng khăng muốn đi, vậy liền để nàng đi thôi. Ách. Tử Tô đứng người lên, đi qua cầm lên cái hòm thuốc, hướng cổng đi đến. Linh Thần ngăn lại nàng, không phải đi không thể sao? Chúc mừng hầu gia phục trước. Còn mời hầu gia dơ cao đánh khẽ, thả tiểu nữ tử rời đi. Linh Thần khẽ nhíu mày, ngươi liền không có một điểm không bỏ. Tử Tô dơ lên khuôn mặt nhỏ, tiểu nữ tử đã quyết định đi, còn mời hầu gia dơ cao đánh khẽ. Linh Thần thở dài, nói, nếu như ở bên ngoài mệt mỏi, liền trở lại. Tử Tô dịu dàng cúi đầu, vòng qua Linh Thần, không có một tia lưu luyến, biến mất tại cổng. Linh Thần thật sâu thở dài, cảm xúc xa xút. Vũ Điệp đi tới, nhỏ giọng nói, "Linh Lang, mau phái người âm thầm đi theo Tử Tô tỷ tỷ." Linh Thần hơi gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ." "Không phải, Tử Tô tỷ tỷ là muốn đem đưa tin người dẫn ra." "Ừm." Vũ Điệp cười yếu ớt, "Tử Tô tỷ tỷ theo nhỏ lưu lạc giang hồ, dám yêu dám hận, nhưng nàng huệ tâm lan chất, có thể so sánh nô gia thông minh nhiều. Tử Tô tỷ tỷ cũng rất yêu ngươi, nàng không bỏ được rời đi ngươi. Cũng muốn rõ ràng, không nên đem khí rơi tại trên người ngươi, cho nên dự định lấy công chu tội." Linh Thần kinh ngạc, "Có ý tứ gì?" Vũ Điệp cười nói, "Cái này đưa tin người dụng ý khó dò, chân ngoại chúng ta quan hệ, khẳng định là hướng về phía ngươi đến. Cho nên, Tử Tô tỷ tỷ muốn đem người này dẫn ra. Chỉ cần Tử Tô tỷ tỷ rời đi Ninh phủ, người này nói không chừng liền sẽ tìm tới Tử Tô tỷ tỷ." Linh Thần một mặt kinh ngạc, "Cho nên, Tử Tô là giả vờ rời đi?" Vũ Điệp cười yếu ớt gật đầu. Linh Thần sửng sốt, ôm Vũ Điệp hung hăng hôn một cái, "Có vợ như thế, còn cầu mong gì?" Hắn không biết Vũ Điệp là khuyên như thế nào Tử Tô, nhưng quá trình không trọng yếu chính là Tử Tô không đi. Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ đỏ lên, "Linh Lang, mau phái người đi theo Tử Tô tỷ tỷ." Linh Thần gật đầu, "Ta cái này liền đi an bài." Linh Thần quay người đi ra ngoài, đi tới nội viện một chỗ yên lặng gian phòng. Đây là Tạ Tư Vũ gian phòng. Mấy ngày nay, Tạ Tư Vũ một mực đang điều tra, nhìn xem có phải là cái nào phân bộ người phụ trách tự mình làm chủ, ám sát Trần Lao tướng quân. Nhưng trước mắt không có gì tiến triển. "Sư đệ." Linh Thần không để ý tới khách sáo, "Sư Minh, giúp ta làm một chuyện." Tạ Tư Vũ gật đầu. Linh Thần đem sự tình nói một lần. "Giao cho ta." Tạ Tư Vũ lưu lại ba cái chữ liền rời đi. Linh Thần cũng ra phủ, cưới một thất phổ thông ngựa, đi tới Vô Ưu Tiêu Cục. Thẩm Mặc Ô Quyền, cung hỉ Ninh Hầu ra phục trước. "Tin tức rất linh thông a." Linh Thần trêu ghẹo một câu, chật lời nói xoay chuyển, "Tra ra cái gì sao?" Hắn hôm nay ban ngày đánh cỏ động rắn, cùng Hữu tướng nói nhã viên sự tình, tin tưởng hắn khẳng định sẽ có động tác. Thẩm Mặc lắc đầu, "Hữu tướng xuống hướng về đến nhà, một mực không có đi ra." Linh Thần kinh ngạc, "Không có động tĩnh?" Thẩm Mặc gật đầu, "Hữu tướng phủ những người khác đâu?" Thẩm Mặc nói, "Hữu tướng phủ người, chúng ta đều phái người nhìn chằm chằm, tạm thời không có gì phát hiện." Linh Thần nhịn không được nhíu mày, cái lao hồ ly này rất có thể nhận a. Hắn chỉ ra nhã viên, hữu tướng hẳn là tìm hắn kẻ sau màn thương lượng mới đúng, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Thẩm Mặc nói, hắn có lẽ đã đoán được dụng ý của ngươi, cho nên án binh bất động. Linh Thần hơi gật đầu, có thể hôn đến hữu tướng trên vị trí này, đầu óc thủ đoạn tuyệt không phải người thường. Phái người nhìn chằm chằm, ta liền không tin hắn là vương bát, có thể một mực bảo trì bất động. Thẩm Mặc gật đầu, chủ nhân đến tin. Linh Thần nao nao, trên thư nói cái gì? Hầu gia chờ một lát. Thẩm Mặc đi vào nội gian, không đầy một lát đi ra, đưa thư trên tay cho Linh Thần. Linh Thần nhận lấy, triển khai xem xét, con người địa chấn. Sinh. Sau khi hết khiếp sợ, chính là cung hỷ. Nữ đế sinh. Mẹ con bình an, hết thảy thuận lợi. Thẩm Mặc gật đầu, chúc mừng hầu gia. Ha ha ha. Linh Thần nhịn không được cười to. Ba ngày sau hắn muốn xuất phát đi võ quốc hòa đàm, một tháng sau liền có thể nhìn thấy mẹ con bọn hắn. Có người vui vẻ có người sầu. Linh Thần bên này cao hứng, nhưng cái nào đó trong mật thất, hữu tướng cùng cái kia mập trắng thanh niên lại cao hứng không nổi. Lúc ngươi tới không ai theo dõi a? Hữu tướng lắc đầu, ta là theo mật đạo đến. Mập trắng thanh niên gật đầu, cao mày nói, thật không nghĩ tới, chúng ta vất vả lâu như vậy. Thật vất vả đem Linh Thần đuổi ra triều đình, lúc này mới mấy tháng. Hắn liền phục trước. Hữu tướng trầm giọng nói, lấy hắn cùng võ quốc nữ đế quan hệ, hòa đàm sự tình trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Võ quốc đại quân ác cảnh, đoán chừng cũng là hắn thụ ý. Chúng ta đều xem thường hắn, xem ra hắn rời đi triều đình thời điểm, liền làm tốt quay về triều đình chuẩn bị. Bây giờ hắn phục trước, liền khó đối phó hơn. Mập trắng thanh niên sắc mặt tái xanh. Khó đối phó cũng phải đối phó. Ta giả vờ ngây ngốc mười mấy năm, chủ tính mười mấy năm. Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ làm hỏng đại sự của ta. Chương 407, nhã viên bốc cháy chương 407, nhã viên bốc cháy. Hữu tướng trầm giọng nói, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Bây giờ, lại nghĩ từng bước tính toán, đem hắn bước ra triều đình, gần như không có khả năng. Mập trắng thanh niên ánh mắt tàn nhẫn, cho nên, chúng ta phải làm đến nhất kích tất sát. Không dùng được biện pháp gì, hắn phải chết. Không thể lại bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp. Cái kia gọi Tử Tô cô nương có thể lợi dụng. Hữu tướng không hiểu nhìn xem hắn. Mập trắng thanh niên âm hiểm cười, nói: "Linh Thần hai nữ nhân, người nhà của các nàng đều là Đoan Vương hại chết, mà Linh Thần lại lựa chọn cùng Đoan Vương hợp tác. Ta đã phái người đem chuyện này cáo chi hai nữ nhân kia. Ngay tại vừa rồi, cái kia gọi Tử Tô cô đường, lẻ loi một mình rời đi Ninh phủ." Hữu tướng giật mình, "Đoan Vương cũng là chúng ta người?" Mập trắng thanh niên lắc đầu, "Không phải. Đoan Vương là cái người rất thông minh, hắn chưa từng đứng đội, cũng không ngấp nghé hoàng vị, chỉ thích tiền." Hữu tướng khẽ gật đầu, "Cũng thế, nếu như Đoan Vương là vị này người, hắn liền sẽ không làm như vậy. Bởi vì làm như vậy, Linh Thần cái thứ nhất hoài nghi liền sẽ là Đoan Vương." Hữu tướng nhíu mày, nhưng một cái nhược nữ tử có thể có làm được cái gì? Mập trắng thanh niên âm hiểm cười, nàng tuy là nhược nữ tử, nhưng là Linh Thần nữ nhân, tác dụng rất lớn. Sư cựu gia hận, đủ để cho nàng trở thành đao của chúng ta, thời khắc mấu chốt, có thể cho Linh Thần một kích chí mạng. Nhã viên đã bại lộ, về sau chuyển sang nơi khác gặp mặt. Hữu tướng khẽ gật đầu. Mà lúc này, rời đi Linh phủ Tử Tô, một thân một mình vào ở khách sạn. Nàng ngồi tại đầu giường, chân mày cau lại, thần sắc xoắn xuýt. Hắn thích Linh Thần, Vũ Điệp cũng nói rất có lý. Kẻ cầm đầu là Đoan Vương, nàng không nên đem khí rơi tại Linh Thần trên thân. nhưng nghĩ đến Ninh Thần một mực đang gần nàng, trong lòng liền rất không thoải mái. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tử Tô lập tức trở nên cảnh giác. Trong tay nàng cầm một bình sứ nhỏ, đi tới cửa, hỏi: "Ai?" "Khách quan, ta là đến đưa nước nóng." Tử Tô cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái tuổi trẻ hòa kế, trong tay mang theo ấm nước nóng. Sau khi đi vào, cho trên bàn ấm trà thêm đầy nước nóng, chợt quay người nhìn xem Tử Tô, túi người nói: "Tử Tô cô nương tốt." Tử Tô xinh đẹp con mắt có chút co rụt lại, nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi là ai? Làm sao biết tên của ta?" Trẻ tuổi hỏa kế cười nói: "Ta không chỉ biết Tử Tô cô nương danh tự, còn biết ngươi mới vừa từ Ninh phủ đi ra." Tử Tô nhìn chằm chằm hắn: "Lá thư này là ngươi đưa?" Trẻ tuổi hỏa kế hơi gật đầu: "Chúng ta vốn không có biết, vì cái gì đưa tin cho ta? Ngươi có mục đích gì?" Trẻ tuổi hỏa kế nói: "Tử Tô cô nương, ta là tới giúp ngươi." "Giúp ta?" "Tử Tô cô nương muốn báo thù sao?" Tử Tô đánh giá hắn, có chút khinh miệt: "Chỉ bằng ngươi? Đã lá thư này là ngươi đưa, kia liền hẳn phải biết cựu nhân của ta là ai." Trẻ tuổi hỏa kế mỉm cười: "Tại hạ đương nhiên biết. Bất quá ta đã dám tìm bên trên Tử Tô cô nương, liền có giúp ngươi báo thù rửa hận năm chắc." Tử Tô cô nương không ngại đánh cược một lần, bằng một mình ngươi lực lượng, muốn báo thù khó như lên trời. "Không ngại thử tin tưởng ta, vạn nhất thành công đây." Tử Tô cười lạnh nói: "Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi muốn ta làm cái gì?" Trẻ tuổi hỏa kế trầm giọng nói: "Vậy phải xem Tử Tô cô nương báo thù có bao nhiêu quyết tâm rồi." "Có ý tứ gì?" "Nếu như Tử Tô cô nương tự nguyện làm một cái bất trung bất hiếu người, từ bỏ xưa cũ ra hận, vậy coi như tại hạ chưa từng tới. Nếu là Tử Tô cô nương một lòng báo thù, chúng ta tuyệt đối có thể giúp ngươi báo thù rửa hận." Tử Tô mặt mũi tràn đầy hận ý: "Ta muốn báo thù, dù cho trả giá tính mệnh." Trẻ tuổi hỏa kế cười nói: "Đã Tử Tô cô nương báo thù quyết tâm như thế lớn, vậy ta cảm thấy chúng ta có thể thử hợp tác." "Hợp tác thế nào?" Trẻ tuổi hỏa kế từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu đặt lên bàn. Tử Tô tiến lên, liếc mắt nhìn. Con ngươi lập tức tỏa ánh sáng: "Đây là một tấm 1 vạn lượng ngân phiếu." "Đây là cho ta." Trẻ tuổi hỏa kế gật đầu. "Vì cái gì cho ta bạc? Chúng ta đối với người một nhà từ trước đến nay rất hào phóng, Tử Tô cô nương nếu là thật lòng cùng chúng ta hợp tác, đằng sau được đến sẽ càng nhiều." Tử Tô nhìn chằm chằm ngân phiếu, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Trẻ tuổi hỏa kế đem Tử Tô phản ứng nhìn ở trong mắt, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó nói: "Tử Tô cô nương liền an tâm ở trong này ở, qua mấy ngày ta lại tới tìm ngươi." Nói xong, trực tiếp ra ngoài. Tử Tô đi tới cửa, tham dò nhìn lại, chỉ thấy trẻ tuổi hỏa kế đã đi xuống lầu. Nàng đóng cửa lại, đi về tới cầm lấy ngân phiếu, cười lạnh nói: "Xuất thủ thật hào phóng a." Ninh Thần theo Vô Ưu Tiêu cục trở về, tắm rửa một cái, vừa ôm Vũ Điệp nằm xuống. Ken một tiếng, có đồ vật gì gõ khung cửa sổ. Ninh Thần xuống giường, đi tới bên ngoài, mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Tạ Tư Vũ, Ninh Thần nhướng mày: "Thử Tô đâu?" "Tại khách sạn, rất an toàn." Ninh Thần nói: "Ngươi hiện tại tìm ta, là có phát hiện gì sao?" "Có người tiếp xúc qua Tử Tô cô nương." "Người nào?" Tạ Tư Vũ nói: "Người kia tiến vào một tòa gọi Nhã Viên tòa nhà, ta vốn định vào xem, nhưng bên trong hộ viện đều là cao thủ, liền lui đi ra." Ninh Thần con mắt nhắm lại: "Ngày mai phải đi một chuyến giám sát sở, để cảnh kinh tìm cớ, tra một chút cái này Nhã Viên." "Người kia nói với Tử Tô cái gì?" Tạ Tư Vũ nói: "Liền hỏi Tử Tô cô nương có muốn hay không báo thủ." Tử Tô cô nương nói nghĩ, người kia lưu lại 1 vạn lượng ngân phiếu liền rời đi, nói là mấy ngày nữa lại đến. Ninh Thần hơi gật đầu, bình thường thao tác, đối phương không có khả năng tùy tiện tin tưởng Tử Tô. Bất quá Tử Tô mới rời khỏi Ninh phủ, đối phương liền phái người tới tiếp xúc, nói rõ đối phương gấp, có thể là chính mình bay về triều đình, làm cho đối phương ý thức được nguy hiểm. "Sư Minh, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Những người khác không trọng yếu, nhất định phải bảo vệ tốt Tử Tô an toàn. Dạng này, ta để Cổ Nghĩa Xuân phái mấy người cho ngươi, một mình ngươi làm việc quá không tiện, phải tới lui chạy." Tạ Tư Vũ lắc đầu: "Ngươi trong phủ đều là gương mặt quen, ta sẽ theo kinh thành phân bộ điều người." Ninh Thần nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu: "Làm phiên Sư Minh." "Hẳn là Uy Ảnh môn sự tình. Nửa tháng Sơn Trang hiện tại còn bị triều đình đại quân vây quanh đâu." Ninh Thần nói: "Ta đến tra ra mưu hại Trần lão tướng quân Trần Hùng, rửa sạch Quỷ Ảnh môn hiềm nghi, tài năng cùng bệ hạ cầu tình." Tạ Tư Vũ ử một tiếng: "Vậy ta đi rồi." Ninh Thần gật đầu. Hôm sau, buổi sáng, Ninh Thần cưỡi âu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới giám sát sở. Đi tới một chỗ, kết quả phát hiện mọi người đầy bụi đất, từng cái gục xuống bàn đang ngủ say. Ninh Thần một mặt nghi hoặc, đi tới Cao Tử Bình trước mặt, gõ bàn một cái nói. Cao Tử Bình mở to mắt, thấy là Ninh Thần, ngáp một cái: "Tìm ta có chuyện gì sao?" "Không có chuyện, để ta ngủ tiếp một hồi, tối hôm qua mệt chết ta." Ninh Thần tò mò hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi từng cái đầy bụi đất, mệt mỏi thành dạng này rồi?" Cao Tử Bình ngáp một cái nói: "Tối hôm qua nội thành một tòa gọi Nhã Viên tòa nhà lửa cháy, thế lửa hung mãnh, thành vệ quân, kinh kỳ nha môn, chúng ta đều đi hỗ trợ. Vẫn bận đến bình minh mới khống chế lại thế lửa, đáng tiếc bên trong hạ nhân, tất cả đều tán thân biển lửa." Ninh Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Nhã Viên?" Hắn đang chuẩn bị mời cảnh kinh tìm cớ điều tra Nhã Viên, không nghĩ tới Nhã Viên liền lửa. Chương 408, Long Hương Thảo. Chương 408, Long Hương Thảo. Ninh Thần sắc mặt khó coi: "Chết bao nhiêu người?" Cao Tử Bình nói: "Chúng ta trở về thời điểm, tìm tới xác chết cháy liền có 34 cố, còn có không móc ra. Chuyện này liền bệ hạ đều kinh động, cảnh tử y tiến cung đến bây giờ cũng chưa trở lại." Ninh Thần lên cơn giận dữ, càng nhiều hơn chính là ấy nấy. Đây rõ ràng là giết người diệt khẩu. Hắn hôm qua mới cùng hữu tướng chỉ ra Nhã Viên, vốn nghĩ đánh cỏ động rắn, dẫn xuất người ở sau lưng hắn. Không nghĩ tới, thủ đoạn của đối phương độc ác như vậy, trực tiếp một mùi lửa đốt cháy hết thảy. Linh Thần rời đi giám sát sở. Hắn cưỡi ngựa thẳng đến hoàng cung. Đến cửa cung, vừa vặn nhìn thấy Hữu tướng lên xe ngựa. Linh Thần phóng ngựa tiến lên, ngăn lại xe ngựa. "Lao ra, là Ninh hầu gia." Sa Phu quay đầu nói. Hữu tướng xốc lên xe ngựa cửa sổ nhỏ bên trên rèm. Linh Thần phóng ngựa tới gần, nhìn chằm chằm gương mặt già nua kia, gàn từng chữ nói, "Hữu tướng thật là thủ đoạn." Hữu tướng trầm mặt, cái này không nhiều lắm thua thiệt hầu gia nhắc nhở. Linh Thần sắc mặt âm trầm. Hữu tướng ý tứ là, nếu như hắn không chỉ ra nhã viên, nhã viên cũng sẽ không xảy ra sự tình. Những người kia táng thân biển lửa, vô tội uổng mạng, là hắn Linh Thần một tay tạo thành. Hữu tướng như thế táng tận thiên lương, liền không sợ nửa đêm tỉnh mộng lúc những cái kia oan hồn đi tìm người sao? Hữu tướng sắc mặt có chút trắng bệnh. Hầu gia nói, lão phu một câu đều nghe không hiểu. Nếu là không có chuyện khác, lão phu trước cáo tử. Hữu tướng buông xuống rèm, phân phó Sa Phu hồi phủ. Nhìn xem đi xa xe ngựa, Linh Thần ánh mắt lạnh lẽo. Hữu tướng người sau lưng nhất định phải mau chóng móc ra giải quyết hết, người này không chỉ ẩn tàng đến sâu, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn. Trong xe ngựa, Hữu tướng chau mày, sắc mặt trắng bệnh. Hắn nhớ tới đêm qua một màn kia, đại hỏa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Những người kia ở trong hỏa hoạn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mà cái kia mập trắng thanh niên phát ra điên cuồng tiếng cười, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, rất hứng thú nhìn xem những người kia ở trong hỏa hoạn kêu thảm, lộ ra rất là hưng phấn. Hữu tướng sinh dùng mình một cái, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, chính mình phải chăng thật đầu nhập đúng rồi người. Dạng này một cái tàn nhẫn cắt máu, tính tình bặm mẹo, quỷ kế đa đoan người, thật thích hợp leo lên hoàng vị sao? Linh Thần thu hồi ánh mắt, quay đầu ngựa lại, đột nhiên ngơ ngác một chút. Một chiếc xe ngựa lái tới, ngừng tại cửa cung. Một cái mập trắng thanh niên, theo trong xe ngựa chui ra ngoài, trong ngực còn chăm chú che chở một cái đĩa, trong mâm là điểm tâm. Linh Thần cưỡi ngựa đi qua, tung người xuống ngựa, gặp qua Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, "Linh Thần, ta nhớ được ngươi." Linh Thần cười nói, "Ngũ hoàng tử trí nhớ thật tốt." Ngũ hoàng tử giống như là cái được đến khích lệ tiểu hài, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nụ cười chất phác mà thuần chân. "Ngũ hoàng tử muốn vào cung sao?" Ngũ hoàng tử gật đầu, "Tìm hoài ăn chơi, ta cho nàng mang ăn ngon." Nói xong, đem đĩa chăm chú bảo hộ ở trong ngực, sợ Linh Thần bập như. Linh Thần mỉm cười bật cười. "Đi thôi, đi vào chung." Vũ hoàng tử nhìn xem hắn, "Ngươi cũng muốn đi tìm Hoài An chơi sao?" "Không phải, ta muốn đi tìm cha ngươi." Vũ hoàng tử vui vẻ nói, "Quá tốt." "Ừm." "Cái gì quá tốt rồi?" Vũ hoàng tử che chở trong ngực đĩa, "Ta liền mang như thế một điểm, ngươi đi ăn ngon liền không đủ." Linh Thần lắc đầu bật cười, "Yên tâm, ta không đoạt ngươi ăn ngon. Bất quá, lần sau nhớ kỹ dùng một trang. Ngươi cái này bưng đĩa chạy, dễ dàng té, ăn ngon cũng dễ dàng rơi cho." Vũ hoàng tử nghĩ, nặng nề mà gật gật đầu, "Linh Thần thật thông minh, Hoài An cũng nói ngươi rất thông minh." Vũ hoàng tử một bên nói, một bên đem điểm tâm hướng trong tay áo nhét. "Ngũ hoàng tử, ngươi đây là?" "Dạng này liền không dễ dàng quẳng, cũng sẽ không rơi cho. Ta có phải là rất thông minh?" Ngũ hoàng tử một mặt cầu khen ngợi biểu lộ. "Ê, Ngũ hoàng tử đích xác thông minh." Ngũ hoàng tử vui vẻ cực, sau đó khó được hào phóng, cho Linh Thần một khối điểm tâm. "Ta Ngũ hoàng tử ban thưởng." Linh Thần tiếp nhận điểm tâm, cắn một cái, tò mò hỏi, "Cái này bánh quế ta cũng nếm qua không ít, vì cái gì Ngũ hoàng tử cái này bánh quế thơm như vậy?" Ngũ hoàng tử mặt mũi tràn đầy đắc ý, sau đó thần thần bí bí nói, "Bởi vì ta ở bên trong thêm long hương thảo nha. Đây chính là bí mật của ta, người bình thường ta đều không nói cho hắn, ngươi đừng nói cho người khác nhà." Linh Thần cười gật đầu, "Tốt, ta sẽ giúp Ngũ hoàng tử giữ bí mật." Ngũ hoàng tử mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, gật gật đầu, "Ta muốn đi tìm Hoài An chia sẻ ăn ngon, ngươi không muốn theo tới à, không phải ăn ngon liền không đủ phân." Ngũ hoàng tử nói xong, chăm chú che chở ống tay áo, bạch 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 chạy. Một bên chạy một bên quay đầu nhìn, sợ Linh Thần cùng lên đến đoạt hắn ăn ngon như. Linh Thần lắc đầu bật cười, "Thật sự là địa chủ nhà nhi tử ngốc. Bất quá người ngốc có ngốc phúc, Ngũ hoàng tử mặc dù ngốc, nhưng sinh tại hoàng gia, cả một đời cẩm y ngọc thực." Linh Thần đang chuẩn bị tiến cung, lại nhìn thấy Cảnh Kinh đi ra. "Linh Thần." Cảnh Kinh đi ra cửa cung, hỏi, "Ngươi là muốn vào cung diện thánh?" Linh Thần lắc đầu, "Ta là tới tìm ngươi." "Tìm ta?" Linh Thần gật đầu, "Ta nghe nói Nhã Viên sự tình, muốn nhìn một chút có hay không có thể giúp một tay địa phương." Cảnh Kinh trầm giọng nói, "Nhã Viên một trận đại hỏa, thiêu chết 46 người, vậy hạ tức giận, hạ lệnh tra rõ." "Linh Thần, trận này lửa có gì đó quái lạ." Linh Thần nhìn về phía hắn, "Nói thế nào?" "Ta kiểm tra qua Nhã Viên tình huống, trong chu nước nước đều là đầy, hồ nước cũng có nước, tối hôm qua gió cũng không lớn, bốc cháy lúc hẳn là có thể kịp thời dập tắt. Nhưng Nhã Viên người, không có chút nào dập lửa cử động, tươi sống bị thiêu chết." Linh Thần nhíu mày, nói, "Có phải hay không là bốc cháy lúc, Nhã Viên người đều bị mê choáng rồi?" Cảnh Kinh lắc đầu, "Không phải. Ta kiểm tra qua, những người kia đều là tại thanh tỉnh dưới trạng thái bị đốt sống chết tươi." Linh Thần không hiểu, đã người là thanh tỉnh, nhưng đã không dập tắt lửa, lại không đảm mạng, đây là nguyên nhân gì? Cảnh Kinh nói, "Giải thích duy nhất chính là bọn hắn bị người nhốt tại gian phòng, trên cửa khóa, sau đó bị người phóng hỏa tiêu chết. Tình huống hiện trường cũng rất phù hợp suy đoán của ta." Linh Thần nghiêm nghị nói, "Vậy thì không phải là ngoài ý muốn hỏa hoạn, mà là có ý định giết người." Cảnh Kinh gật đầu. Linh Thần hỏi, "Có cái gì phát hiện gì khác lạ sao?" Cảnh Kinh nói, "Phát hiện một gian mật thất, bên trong bị quét dọn qua, không hề phát hiện thứ gì." "Với bạn, ta muốn đi nha biên, ngươi theo ta cùng đi. Ngươi thận trọng, nói không chừng có thể có phát hiện gì." Linh Thần gật đầu. Hai người phóng ngựa, đi tới nha biên. Đây là một tòa bốn nhà sân nhỏ, nhưng lúc này chỉ còn đổ nát thê lương, khắp nơi một mảnh cháy đen. Linh Thần ở bên trong dạo qua một vòng, đốt thành cái này đức hạnh, muốn từ đó tìm ra chứng cứ quá khó. Linh thần đi tới cảnh kinh phát hiện gian kia mật thất bị tỉ mỉ quét dọn qua, dấu vết. Thái tử nói đúng, hắn lần này thật gặp được đối thủ. Người này tâm tư âm trầm, thủ đoạn độc ác, làm việc sạch sẽ, đích thật là cái đối thủ khó dây dưa. Linh thần đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên bước chân chỉ trệ. Hắn đi tới chân tường xuống, nơi đó có một cái lỗ nhỏ, hẳn là hắn chuột. Linh thần theo trong động móc ra một khối to bằng móng tay màu trắng vật thể. Hắn cầm ở trong tay quan sát một hồi, cái này tựa như là một khối điểm tâm. Linh thần thả tại dưới mũi người, cái này điểm tâm hương vị có chút quen thuộc. Đột nhiên, hắn ánh mắt đột nhiên co rụt lại, sau đó nhanh chân đi ra mật thất, đi tới ngoài cửa, cưỡi ngựa thẳng đến giám sát sở. Đến giám sát sở, thẳng đến lục sứ. Tham kiến hầu gia. Mạnh Kiên Bạch nhìn thấy Linh thần, đội vàng hành lễ. Linh thần khoát khoát tay, lão Mạnh, chúng ta đều quen như vậy, không cần khách khí như thế. Giúp ta nhìn một chút, trong này đều có đồ vật gì. Mạnh Kiên Bạch tiếp nhận Linh thần đưa tới một khối nhỏ kia điểm tâm, người nói, hoa quế, mật ong, còn có long hương thảo. Linh thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, con người địa chấn. Chương 409, tiểu tử này rốt cục khai khiếu. Chương 409, tiểu tử này rốt cục khai khiếu. Linh thần theo lục sứ đi ra, nhíu mày. Ngũ hoàng tử cho hắn điểm tâm, cùng hắn tại mật thất phát hiện điểm tâm bên trong đều thêm long hương thảo, sẽ là trùng hợp sao? Hữu tướng người phía sau là Ngũ hoàng tử, hẳn là Ngũ hoàng tử một mực đang giả ngu. Điều này có thể sao? Linh thần ở trong lòng tam liên hỏi, một người thật có thể chứa ngốc mười mấy năm. Giả ngu mười mấy năm, không ngốc cũng thật ngốc. Hắn cảm thấy rất không có khả năng, nếu như Ngũ hoàng tử là giả ngu, vậy người này tâm kế thành phủ chi thâm, ngẫm lại đều để người cảm thấy đáng sợ. Bất quá, đã có hoài nghi, vậy thì phải chứng thực. Linh thần theo giám sát sở đi ra, cưỡi điêu thuyền thẳng đến hoàng cung. Lạc hoàng cung, cựu công chúa tự mình nhìn chằm chằm mấy cái thợ tỉa hoa trồng trọt Linh thần đưa cho hắn hồng diên hạt giống. Hiện tại đã là mùa xuân, chính là trồng trọt thời điểm tốt. Công chúa, Linh hầu gia cầu kiến. Một tiểu cung nữ đi tới bẩm báo. Cựu công chúa thanh tịnh con ngươi sáng lên, nhìn về phía lá sen, mau nhìn xem, trang phục của ta còn có thể sao? Công chúa thiên sinh lệ chất, chưa thi phấn trang điểm đều đẹp. Được đến lá sen khẳng định, cựu công chúa phân phó cung nữ đem Linh thần mời tiến đến. Linh thần theo nhỏ cung nữ tiến đến, gặp qua công chúa. Không cần đa lễ. Ngươi cái này bận rộn gì sao? Linh thần nhìn xem mấy cái thợ tiểu hoa, tò mò hỏi. Cựu công chúa có chút ngượng ngùng, trồng hoa. Hồng diên. Linh thần ồ một tiếng, đi qua ở bên cạnh trước bàn đá ngồi xuống. Lá sen, dâng trà. Cựu công chúa phân phó xong, đi tới ở bên cạnh Linh thần trên ghế đá ngồi xuống. Ngũ hoàng tử đâu? Ta trước đó tại cửa cung đụng phải hắn, nói là muốn tới cùng ngươi chia sẻ ăn ngon, không tới sao? Cựu công chúa yêu kiều cười, đến, sau đó đem chính mình mang đến điểm tâm ăn xong liền rời đi. Linh thần mỉm cười bật cười, nói, bất quá nói thật, Ngũ hoàng tử mang điểm tâm là ăn ngon thật. Ngươi thích ăn? Linh thần gật đầu, Ngũ hoàng tử điểm tâm bên trong không biết thêm cái gì, so với bình thường điểm tâm mỹ vị. Cựu công chúa quay đầu phân phó bên cạnh nhỏ cung nữ, đi đem trong phòng điểm tâm bưng tới. Nhỏ cung nữ lĩnh mệnh mà đi. Không đầy một lát, lá sen dâng lên nước trà, nhỏ cung nữ bưng tới điểm tâm. Cựu công chúa nhìn xem Linh thần, nhanh ăn đi. Ngươi nếu là thích, thời điểm ra đi ta để người cho ngươi đóng gói một chút. Linh thần cầm bước lên một khối điểm tâm, thả tại dưới mũi người, sau đó cắn một cái, ánh mắt chớp lên, cái này cùng Ngũ hoàng tử mang điểm tâm hương vị giống nhau như lúc. Cựu công chúa cười khanh khách nói, kỳ thật ăn ngon bí mật ở chỗ cái này điểm tâm bên trong thêm long hương thảo. Linh thần nghiêng đầu nhìn về phía cựu công chúa, long hương thảo là Ngũ hoàng tử nói cho ngươi. Cựu công chúa lắc đầu, không phải nha, là Lục ca nói cho ta. Linh thần ánh mắt có chút co rụt lại, Lục hoàng tử. Cựu công chúa gật đầu, Lục ca đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, theo một bản trên cổ tịch nhìn thấy, hắn biết Ngũ ca thích ăn điểm tâm, liền nói cho hắn, ta lúc ấy cũng ở tại chỗ. Bất quá đây cũng không phải là cái bí mật gì, trong cung điểm tâm phần lớn đều thêm long hương thảo. Linh thần ánh mắt lấp lóe. Nói đến, ta còn chưa bao giờ thấy qua Lục hoàng tử đâu. Cựu công chúa cười nói, Lục ca tính cách quái gở, một mực ở tại ngoài cung phủ đệ của mình, cả ngày lấy sách làm bạn, cơ hồ đều không ra khỏi cửa, ngươi chưa thấy qua cũng là bình thường. Linh thần cười nói, công chúa có muốn hay không xuất cung đi vòng vòng? Ừm, chúng ta đi bái phòng một chút Lục hoàng tử, chúng ta sớm muộn muốn thành hôn, ta còn không có gặp qua vị này cứu ca đâu, có chút không tưởng nổi. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngươi thiếu nói bậy, ai muốn cùng ngươi thành hôn rồi? Chúng ta hôn ước đã hủy bỏ. Linh thần cười nói, ta lúc ấy bị giáng thành thứ dân, thân phận không xứng với công chúa, cho nên hôn lễ chỉ là tạm thời gác lại, cũng không phải là hủy bỏ. Vậy hạ ban hôn, không có chỉ rõ, hôn ước của chúng ta vẫn tồn tại. Đi thôi, chúng ta đi bái phòng đi một chút Lục hoàng tử. Linh thần đứng dậy, giắt cựu công chúa tay. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, rút mấy lần không có rút ra, mau buông tay, nhiều người nhìn như vậy đâu. Linh thần nhìn về phía lá sen, ngươi thấy sao? Lá sen lắc đầu liên tục, biểu thị chính mình không thấy được. Nàng sợ hãi Linh thần đem nàng gả cho ngoại thành cái kia ăn người đồ tệ, mặc dù cựu công chúa nói Linh thần đang hù dọa nàng, nhưng bạn nhất là thật đây này. Linh thần cười híp mắt nhìn xem cựu công chúa sáng rỡ khuôn mặt nhỏ, tất cả mọi người không thấy được. Cựu công chúa xấu hổ cúi đầu, tùy ý Linh thần nắm tay của nàng. Ngự thư phòng, Huyền đế đang xem đấu chương. Toàn công công bước nhanh từ bên ngoài đi tới. Làm sao rồi? Huyền đế ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, hỏi. Toàn công công đội và nói, bệ hạ, Linh hầu gia không có báo cáo chuẩn bị, mang cựu công chúa xuất cung đi. Ừm. Huyền đế ngơ ngác một chút, sau đó buông xuống tấu chương nở nụ cười, tiểu tử này rốt cục khai thiếu, xem ra hai người bọn hắn hiện tại tình cảm không sai. Toàn công công, bắt cóc công chúa, tự mình xuất cung thế nhưng là đại tội. Hai người tuy có hôn ước, nhưng vẫn chưa thành hôn, như thế hành vi có sai lầm hoàng gia mặt mũi. Bệ hạ không những không tức giận, còn thật vui vẻ. Toàn Thịnh, phái người âm thầm bảo hộ. Toàn Công công đội vàng nói, vâng. Linh Thần lái xe, mang cựu công chúa cùng Lá Sen xuất cung. Một đường đi tới Lục hoàng tử phủ đệ. Bình thường hoàng tử trưởng thành, bệ hạ đều sẽ ban thưởng một tòa thư trạch. Lục hoàng tử phủ đệ rất lớn. Thông báo qua đi, Linh Thần nắm cựu công chúa tay hướng bên trong đi đến. Trên nửa đường, một người mặc màu trắng áo tơ trắng, tóc hai rối bời thanh niên, vội vã đối diện mà đến. Luca. Cựu công chúa vui vẻ phất tay. Linh Thần nao nao, đây là Lục hoàng tử. Đây có phải hay không là quá tùy ý, có chút lôi thôi lết thiết. Vị này Lục hoàng tử, thân thể thon dài, dáng dấp ngược lại không kém, ngũ quan tuấn lãng. Lục hoàng tử đi đến trước mặt, hướng cựu công chúa cười nhạt một tiếng. Sau đó, hướng Linh Thần cúi người thở dài, gặp qua tiên sinh. Linh Thần nao nao, tiên sinh. Cái xưng hô này từ đâu mà đến? Hầu gia chính là đại huyền thi tiên, là người đọc sách mẫu mực. Thiên hạ người đọc sách đều hẳn là tôn xưng một tiếng tiên sinh. Hắn hiện tại là lấy người đọc sách thân phận tham kiến Linh Thần. Lục hoàng tử thần sắc có chút hưng phấn, kỳ thật ta rất sớm đã muốn đi bái phòng tiên sinh, nhưng lại lo lắng cho tiên sinh tạo thành bối rối. Không nghĩ tới tiên sinh hôm nay đến nhà bái phòng, trong lòng quá hưng phấn, chưa đều y quan, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Linh Thần cười nói, Lục hoàng tử khách khí, là ta hẳn là sớm ngày tới bái phòng mới đúng. Lục hoàng tử cúi người, tiên sinh, mời. Một bên đi vào bên trong, Linh Thần một bên đánh giá vị này Lục hoàng tử. Tiên sinh những thi từ kia, ta thường xuyên được đọc, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Tiên sinh gần nhất nhưng có cái gì kỳ tác? Lục hoàng tử một mặt chờ mong nhìn xem Linh Thần. Ê! Linh Thần đang nghĩ ngợi trả lời thế nào, cựu công chúa giơ lên nhọn xinh đẹp cái cằm, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Linh Thần mới vì ta viết một bài thơ. Lục hoàng tử ánh mắt tỏa ánh sáng, cái gì thơ? Cựu công chúa đắc ý cực, nói, phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lở. Ngoảnh đầu khuynh nhân thành, lại ngoảnh đầu khuynh nhân quốc. Lục hoàng tử hưng phấn sắc mặt đỏ lên, thơ hay, thơ hay. Chính là có chút không tả thực. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, khá lắm, sắt thép thẳng nam a. Hắn vô ý thức nhìn về phía cựu công chúa. Quả nhiên, cựu công chúa nháy mắt rút về một cái nụ cười, hai tay chống nạnh, trừng mắt Lục hoàng tử, "Luca, cái này thơ làm sao không tả thực rồi? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp không?" Chương 410, Lục hoàng tử chương 410, Lục hoàng tử quay đầu nhìn xem nàng, vẻ mặt thành thật nói, "Hoài An rất xinh đẹp, nhưng muốn nói Quynh Quốc Quynh Thành liền quá phận." "Ngươi, ngươi?" Cựu công chúa tức giận đến không nhẹ, "Luca, ngươi cái con mọt sách, ngươi có biết nói chuyện hay không? Trở về ta liền nói cho phụ hoàng, nói ngươi khi dễ ta." Lục hoàng tử không chút phật lòng, ngược lại nghiêm túc nói, người đọc sách làm rõ lý lẽ, nói thật ra, bỏ đi giả giữ lại thực, không phải liền mất đi đọc sách ý nghĩa. Linh Thần. Cựu công chúa khí giơ chân, quai hàm phình lên, giống con đáng yêu cá vào nhỏ. Linh Thần mỉm cười bật cười, nhẹ nhàng sờ sờ cựu công chúa cái mũi, nói, không có việc gì. Ngươi trong lòng ta đẹp nhất. Cựu công chúa lập tức đỏ bừng mặt. Lục hoàng tử nhíu mày, tiên sinh chính là thiên hạ người đọc sách mẫu mực, làm gương tốt, lên tấm gương sáng tác dụng. Trước mặt mọi người, như thế lô mãng, đúng là không nên. Linh Thần. Cựu công chúa là vị hôn thê của ta, nếu là nữ nhân của ta, chiếu cố tâm tình của nàng chính là trách nhiệm của ta. Lục hoàng tử, cao nhã không phải trang, cháu trai mới là trang. Lục hoàng tử giật mình, cúi người nói, thủ giáo. Tiên sinh, không biết bài thơ này tên gọi là gì? Cựu công chúa nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần chỉ làm thơ, cũng không có nói cho nàng thơ tên. Linh Thần cười nói, bài thơ này thơ tên là Đại Nguyên Bá Đạo Hầu gia tặng xinh đẹp đáng yêu tiểu kiều thê. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thẹn thùng không thôi. Lục hoàng tử kinh ngạc nhìn Linh Thần, cái này thơ tên nông cạn, dày xéo một bài khoáng thế chi ta. Trong lúc nói chuyện, đi tới chủ sảnh. Linh Thần một mặt kinh ngạc, bởi vì chủ sảnh bày hai cái giá sách, phía trên thả đầy thư tịch. Tiên sinh, Hoài An, các ngươi tùy tiện ngồi. Lục hoàng tử một bên nói, một bên bước nhanh đi đến trước bàn. Mài mực lấp bút, vung bút viết nhanh. Đem vừa rồi cái kêu bài thơ viết xuống tới. Linh Thần đánh ra bốn phía, cười nói, xem ra Lục hoàng tử thật rất thích đọc sách. Cựu công chúa gật đầu, Lục ca chính là cái con mọt sách, cả ngày lấy sách làm bạn, tay không rời sách. Phàm là hắn có thể chạm đến địa phương, đều thả sách, thuận tiện hắn tùy thời có thể đọc sách. Linh Thần cười cười, nói khẽ, ngực tạm văn mực hư như gốc, bụng có thi thư khí từ hoa. Nhiều đọc sách luôn luôn không sai. Lục hoàng tử đột nhiên lao đến, nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần nhìn xem hắn, làm sao rồi? Về sau hai câu đâu? Cái gì về sau hai câu? Tiên sinh vừa rồi bài thơ này về sau hai câu. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, hai tay mở ra, không nghĩ ra đến. Lục hoàng tử mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhưng rất nhanh lại cao hứng, túi người cúi đầu, đa tạ tiên sinh ban thưởng thơ. Linh Thần cảm một cái lớn im lặng, cái này không muốn mặt kính theo huyền đế. Hắn vuốt mông ngựa nói huyền đế văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn. Huyền đế lập tức đem hắn phiếu treo tại long ỷ đằng sau. Vô sỉ nhất chính là ký tên, viết chính là Ninh Thần quỳ tặng đại huyền hoàng đế bệ hạ. Lục hoàng tử tranh thủ thời gian chạy về đi đem vừa rồi Ninh Thần nói cái kia hai câu thơ viết xuống đến, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, lúc này mới đi tới, túi người nói, tiên sinh đại tài, không hổ là đại huyền thi tiên, lối ra chính là thiên cổ tuyệt sướng, chúng ta phàm phu tục tử, thúc ngựa khó đạt đến. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, ngươi thế nhưng là đại huyền hoàng tử, phàm phu tục tử mấy chữ này dùng đến không ổn, có trang bức hiểm nghi. Tiên sinh nói trang bức là ý gì? Ê, không có gì, thường nói mà thôi. Lục hoàng tử ồ một tiếng, chợt vẻ mặt thành thật nói, ta tuy là hoàng tử, nhưng cũng là người đọc sách, lấy người đọc sách thân phận mà nói, trước đây sinh trước mặt chính là phàm phu tục tử. Linh thần im lặng trợn mắt, ngươi cao hứng liền tốt. Tiên sinh mời ngồi, là ta lãnh đạm, tiên sinh chớ trách. Người tới, mau mang trà. Linh thần ngồi xuống, đánh giá lục hoàng tử, trong lòng không khỏi hoài nghi, con hàng này thật là hữu tướng người sau lưng. Theo hắn quan sát, vị này lục hoàng tử làm việc đâu ra đấy, cứng nhắc cổ hủ, giống như lão phu tử. Hắn mảy may nhìn không ra lục hoàng tử là trang. Nếu như đây là lục hoàng tử tận lực giả vờ bộ dáng, vậy hắn là thật phục, nói rõ vị này lục hoàng tử diễn kỹ đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Linh thần tiện tay cầm lấy trong mâm điểm tâm, thả tại dưới mũi người một cái. Bên trong đích sát thêm long hương thảo. Linh thần cắn một cái điểm tâm, cười nói, ăn ngon. Nghe nói cái này điểm tâm bên trong thêm long hương thảo, là lục hoàng tử đề nghị. Lục hoàng tử lắc đầu, trong sách đi lại. Linh thần nhìn xem hắn, có thể để cho ta xem một chút quyển sách này sao? Tiên sinh chờ một lát. Lục hoàng tử đứng dậy đi đến trước kệ sách, tiện tay rút ra một bản giao diện ố vàng thư tịch. Cái động tác này, để Linh thần ánh mắt nhắm lại. Nhiều như vậy sách, lục hoàng tử như thế chính xác rút ra hắn muốn bản này. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là lục hoàng tử đã sớm chuẩn bị. Tiên sinh, chính là bản này. Linh thần tiếp nhận thư tịch, nhìn xem tên sách kinh ngạc nói, Bách Thảo Đồ. Đây là một bản lưu bị. Cái gì? Lục hoàng tử một mặt một bước, Linh thần không hổ là đại huyền thi tiên, hắn đọc đủ thứ thi thư, nhưng Linh thần nói có mấy lời hắn một chút cũng nghe không hiểu, xem ra chính mình đọc sách còn chưa đủ nhiều. Linh thần giương lên trong tay Bách Thảo Đồ, hỏi, trong này giảng được cái gì? Lục hoàng tử nói, trong này ghi chép các loại kỳ chân dị thảo, trong đó có long hương thảo. Long hương thảo có cầm máu hoa ứ công hiệu, trang tại túi thơm nhưng lưu hương nửa tháng, để thần tỉnh não, cũng có thể dùng ăn. Linh thần ồ một tiếng, có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng cái này Bách Thảo Đồ là 100 loại tư thế đâu. Linh thần cúi đầu, tiện tay lật xem, đột nhiên nói, lục hoàng tử nơi này có đại huyền địa lý trí sao? Có, tiên sinh chờ một lát. Lục hoàng tử đi qua, tiện tay theo trên giá sách cầm lấy một quyển sách, chính là đại huyền địa lý trí. Có chú ngôn trải qua sao? Có. Lục hoàng tử đi đến một bên khác giá sách, tiện tay từ phía trên cầm lấy một bản. Linh thần kinh ngạc, sách này để ở nơi đâu? Ngươi đều có thể nhớ được. Lục hoàng tử cầm hai bản sách đi tới, nói, những sách này nhìn qua vô số lần, đều là chính ta sửa sang cất giữ, cho nên để ở nơi đâu ta đều biết. Linh thần khẽ gật đầu, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đột nhiên, Linh thần cười hỏi, ngươi nơi này có kim bình mai sao? Mang tranh minh họa loại kia. Ta muốn nhìn Phan Kim Liên treo ngược giàn cây nho. Lục hoàng tử một mặt ngậm bực nhìn xem Linh thần, kim bình mai. Tiên sinh rộng lòng tha thứ, chưa từng nghe nói qua quyển sách này. Tiên sinh nếu là muốn nhìn, ta để người đi tìm. Đợi khi tìm được, tự mình đưa đến tiên sinh trong phủ. Linh thần giật giật khoe miệng, trong lòng tự đủ ngươi có thể tìm tới mới là lạ. Được rồi, chỉ là thuận miệng nhắc lên. Trong lúc nói chuyện, hắn lật đến ghi chép long hương thảo cái kia một tờ, phía trên ghi lại, cùng lục hoàng tử nói giống nhau như lúc. Cỏ, cao hứng hụt. Nhưng trông như bằng một khối chứa long hương thảo điểm tâm, muốn tìm được hữu tướng người sau lưng rất khó. Hắn không để lại dấu vết đánh giá lục hoàng tử, tính cách quái gở, dễ dàng cho ẩn tàng. Đọc đủ thứ thi thư, tự sinh tâm kế. Mặc dù trước mắt nhìn không ra cái gì, nhưng cái này lục hoàng tử còn là đến trọng điểm chú ý. Có lẽ là chính mình mắt vụ về, nhìn không thấu lục hoàng tử diễn kỹ. Chương 411, Hoa Thủy Đông dẫn chương 411, Hoa Thủy Đông dẫn kinh thành, một tòa xa hoa phủ đệ. Trong đó một cái rộng rãi trong gian phòng, hơn 10 cái không đến 20 tuổi nữ tử, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Các nàng chỉ mặc cái yếm cùng quần lót, lộ ra mảng lớn trắng non da thịt. Mỗi một cái đều là cái đỉnh cái xinh đẹp. Các nàng mỗi người trên đầu đều đỉnh lấy một viên quả táo. Đối diện, một cái chỉ mặc áo lót quần lót mập trắng thanh niên, tay cầm một thanh đại cung. Dương cung cài tên, cung kéo căng tròn. Siêu. Mũi tên bắn ra, xuyên thủng một nữ tử trên đầu quả táo, bay ra ngoài đình ở trên tường. Trên tường thủng trăm ngàn lỗ, mũi tên lưu lại lỗ nhỏ lít nha lít nhít, bởi vậy có thể thấy được, mập trắng thanh niên không phải lần đầu tiên làm như vậy rồi. Nữ tử dọa đến trợn tròn cả mắt, toàn thân run như run rẩy. Mập trắng thanh niên nụ cười âm trầm, vận khí thật tốt. Trong lúc nói chuyện, lần nữa dương cung cài tên. Công tử. Một người mặc trang phục, dáng người gầy gò nam tử trung niên đi đến. Siêu. Mập trắng thanh niên trong tay mũi tên bắn ra, có thể là bị nam tử trung niên thanh âm ảnh hưởng, một tiễn này bắn trệ, trực tiếp bắn trúng nữ tử ngực. Nữ tử một tiếng hét thảm, ngã xuống. Cái khác nữ tử dọa đến hồn phi phách tán. Mập trắng thanh niên sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, bịch quỳ xuống, sợ hãi nói, nô tài đáng chết. Mập trắng thanh niên mang theo đại cung đi qua, xoay tròn hướng nam tử trung niên đập lên người, liên tiếp nện hơn 10 cái. Nam tử trung niên đầu rơi máu chảy, nhưng một cử động cũng không dám. Mập trắng thanh niên bước xuống nhuốm máu đại cung, đi qua nâng chén trà lên uống một ngụm, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nam tử trung niên do dự một chút, nhìn về phía những cô gái kia. Mập trắng thanh niên cười nói, không có việc gì, nói đi. Nam tử trung niên vội vàng nói, Linh thần đi lục hoàng tử phủ. Mập trắng thanh niên nao, chợt nhếch miệng nở nụ cười, đáp ý nói, xem ra ta Họa Thủy Đông dẫn chiêu này có tác dụng. Đều nói Linh thần cơ trí thông minh, trong mắt của ta lại là ngu như lợn. Tiếp xuống liền nên mượn đao giết người. Thông báo hữu tướng, để hắn cũng đi bái phỏng một chút lục hoàng tử. Nam tử trung niên cúi đầu, vâng. Mập trắng thanh niên đặt chén trà xuống, hướng bên ngoài đi đến, đi ngang qua nam tử trung niên thời điểm, dùng tay khoa tay một cái cắt cổ tư thế. Nam tử trung niên ngầm hiểu, ý tứ là đem những cô gái này diệt khẩu, loại sự tình này hắn không phải lần đầu tiên làm. Nhiều như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nhân, đáng tiếc. Mập trắng thanh niên một bên hướng mặt ngoài đi, một bên nói thầm, chơi chán, là nên đổi một nhóm. Còn là làm hoàng đế tốt, hậu cung giai lệ 3.000. Đáng tiếc phụ hoàng cái này vô dụng lão giả, không háo nữ sắc, bạch bạch để những cái kia mỹ nhân phí thời gian tuổi tác. Một bên khác, Linh Thần theo Lục hoàng tử phủ đi ra. Thời gian không còn sớm, hắn đem cựu công chúa đưa về cùng, sau đó cưỡi điêu thuyền hướng Linh phủ đuổi. Trên lưng ngựa, Linh Thần hơi hơi hí mắt. Hắn tại đánh giá lại hôm nay theo nhìn thấy Lục hoàng tử đến bây giờ đã phát sinh sự tình. Hắn luôn cảm thấy Lục hoàng tử không giống như là gian trá người. Có nhiều thứ là trong xương cốt, Lục hoàng tử rõ ràng đem chính mình đọc thành con một sách. Linh Thần quan sát qua ánh mắt của hắn, Lục hoàng tử ánh mắt nói như thế nào đây? Chính là thanh tịnh bên trong lộ ra ngu xuẩn. Hắn thật là hữu tướng người sau lưng sao? Nếu như Lục hoàng tử biểu hiện hôm nay là giả bờ, như vậy hắn cam bái hạ phong. Bởi vì một điểm biểu diễn dấu vết cũng nhìn không ra. Nhanh đến Linh phủ thời điểm, trong ngõ hẻm bên cạnh đột nhiên đi ra một người. Linh Thần đang suy nghĩ sự tình, bị giật nảy mình. Người đến là Thẩm Mặc. Gặp qua hầu gia. Linh Thần khoát tay một cái, lúc này tìm ta, thế nhưng là có chuyện trọng yếu gì? Thẩm Mặc gật đầu. Có người trong bóng tối nhìn chằm chằm hầu gia. Linh Thần cũng không kinh ngạc, âm thầm người chú ý hắn quá nhiều. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng rong, đi ngang qua cái nào đó bất tính, bất cứ người nào đều có khả năng là thám tử. Hắn hiện tại danh tiếng đang thịnh, bị người nhìn chằm chằm quá bình thường. Mà lại những người này rất khó toàn bộ tìm ra, coi như tìm ra, lại sẽ có mới xuất hiện. Bất quá Thẩm Mặc chuyên môn đến tìm hắn, khẳng định là phát hiện cái gì. Linh Thần nhìn xem Thẩm Mặc, nói tiếp. Thẩm Mặc nói, lần này nhìn chằm chằm hầu gia người rất chuyên nghiệp, bọn hắn nhìn chằm chằm hầu gia tiến vào Lục hoàng tử phủ, sau đó dùng bổ câu đưa tin. Các ngươi chặn được bổ câu đưa tin? Linh Thần hỏi. Hắn biết Thẩm Mặc trong tay có diều hâu. Diều hâu bắt bổ câu, một chảo một cái chuẩn. Thẩm Mặc gật đầu, vâng. Linh Thần lập tức hứng thú, nhưng có mật tín. Có, phía trên chỉ có một chữ. Chữ gì? Một cái thỏa chữ. Linh Thần giật mình, toàn tức nói, thỏa. Là hết thảy thuận lợi ý tứ sao? Thẩm Mặc lắc đầu, dứt khoát nói, không biết. Linh Thần tò mò hỏi, các ngươi dạng này chặn được bồ câu, không có vấn đề gì à? Thẩm Mặc lắc đầu, dùng bồ câu đưa tin, biến số quá lớn. Bồ câu thiên địch quá nhiều, cũng dễ dàng bị người bắt được, cũng có khả năng bị cái khác bồ câu dẫn đi. Cho nên, dùng bồ câu đưa tin, ít nhất đều sẽ thả hai con bồ câu, hao tổn một cái, hiện tượng bình thường. Linh Thần hơi gật đầu. Các ngươi chặn được một cái khác bay đi chỗ nào rồi? Thẩm Mặc do dự một chút, nói, Vũ hoàng tử phủ. Linh Thần giật mình, ngươi xác định? Không xác định. Ừm. Thẩm Mặc nói, bồ câu bay đến ngũ hoàng tử phủ phụ cận liền biến mất, cũng có khả năng bồ câu bị người khác chặn được, cũng có khả năng gặp được tiên địch. Linh Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lóe. Được, ta biết. Còn có chuyện khác sao? Thẩm Mặc lắc đầu. Linh Thần nói, ngươi lại giúp ta làm một chuyện, phái người nhìn chằm chằm Lục hoàng tử phủ, nhìn xem mấy ngày nay sẽ hay không có người đi bái phòng Lục hoàng tử. Vâng. Linh Thần có chút nheo mắt lại. Ngũ hoàng tử nói cho hắn, điểm tâm bên trong thêm long hương thảo. Hắn lập tức ngay tại nhã viên trong mật thất phát hiện một khối nhỏ thêm long hương thảo điểm tâm. Sau đó hắn thuận long hương thảo manh mối tra được Lục hoàng tử. Tất cả những thứ này, giống như là có người lại tận lực chỉ dẫn, đem manh mối đều dẫn tới Lục hoàng tử trên thân. Nếu như Minh Thiên Hữu tướng lén lút đi bái phòng Lục hoàng tử, sau đó giả vờ như không cẩn thận bị chính mình phát hiện, như vậy hắn liền có thể khẳng định, có người muốn họa thủy đông dẫn. Linh Thần nhìn về phía Thẩm Mặc, nói, còn có một việc, phái người cho ta chằm chằm chết Ngũ hoàng tử. Thẩm Mặc gật đầu, vâng. Linh Thần cau mày nói, hậu thiên ta liền muốn đi sứ Võ Quốc, ta không ở kinh thành, kẻ sau màn khẳng định sẽ càng sinh động. Lần trước ta rời kinh có thể bắt được hữu tướng, lần này nhất định có thể bắt được người ở sau lưng hắn. Cùng Thẩm Mặc sau khi tách ra, Linh Thần cưỡi điêu thuyền trở lại Ninh phủ. Linh Lang trở về rồi. Linh Thần hơi gật đầu. Vũ Điệp tiếp nhận Linh Thần cởi áo ngoài, có chút lo lắng hỏi, Linh Lang, Tử Tô tỷ tỷ bên kia thế nào rồi? Yên tâm, ta phái người nhìn chằm chằm đâu, không có vấn đề. Vũ Điệp nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta để người chuẩn bị nước nóng, hầu hạ Linh Lang tắm rửa. Linh Thần ừ một tiếng, đột nhiên hỏi, Vũ Điệp, ngươi nói một người có thể hay không liên tục giả ngu mười mấy năm? Vũ Điệp nao nao, chợt cười nhẹ nói, có thể nha. Bởi vì trang thông minh rất khó, rất dễ dàng bị người xem thấu. Nhưng giả ngu liền rất đơn giản, chỉ cần giả ra chất phác đơn thuần, không dành thế sự bộ dáng liền có thể. Mà lại, mọi người ở vào đối với kẻ yếu đồng tình, sẽ không tùy tiện đi hoài nghi hắn. Chương 412, đưa tới cửa nữ nhân chương 412, đưa tới cửa nữ nhân Linh Thần hơi gật đầu, Vũ Điệp nói không sai, giả ngu đích xác so trang thông minh muốn dễ dàng. Nhưng làm một người giả ngu mười mấy năm, không phải chuyện dễ dàng, cần lớn lao nghị lực. Hắn quyết định trọng điểm chú ý một chút Ngũ hoàng tử. Linh Thần ăn chút gì, uống một bát dưỡng nguyên cựu dương thang, sau đó tại Vũ Điệp hầu hạ xuống tắm rửa đi ngủ. Sau nửa đêm thời điểm, Linh Thần đau lòng Vũ Điệp thân thể, liền không có lại tiếp tục, ôm nàng đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên bên ngoài chuyển đến xài thuốc thanh âm. Thứ công tử, đã ngủ chưa? Linh Thần đáp lại một tiếng, đứng dậy khoác kiện áo ngoài đi tới bên ngoài. Bởi vì lúc này nếu là không có chuyện quan trọng, xài thuốc sẽ không quấy rầy hắn. Nhìn thấy Linh Thần đi ra, xài thuốc vội vàng nói, tứ công tử, ngươi mau đến xem nhìn. Linh Thần một mặt nghi hoặc theo sát xài thuốc đi tới một phòng khách. Trong gian phòng, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Bên trong trên giường, nằm một người dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng sắc mặt trắng bệnh nữ tử. Cổ Nghiễn Xuân canh giữ ở bên cạnh. Linh Thần có chút ngộng, nàng là? Cổ Nghiễn Xuân vội vàng nói, có người đem nàng thả tại cổng. Ai thả? Cổ Nghiễn Xuân lắc đầu, có người trừ vang vòng cửa, chúng ta sau khi rời khỏi đây không thấy được những người khác, chỉ thấy cái cô nương này bị thương, nằm tại cửa ra vào. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn bây giờ là triều đình tân quý, cho hắn tặng lễ không ít người, nhưng đưa cái thụ thương nữ nhân còn là lần đầu tiên. Ninh Thần hỏi, vết thương của nàng lý qua sao? Cổ Nghĩa Xuân gật đầu, vết thương của nàng là xử lý qua. Ninh Thần suy tư một lát, nói, cho nàng mời cái đại phu. Phái người xem trọng, nàng tỉnh cho ta biết. Cổ Nghĩa Xuân cúi người, vâng. Sáng sớm hôm sau, Cổ Nghĩa Xuân đến báo cáo, nói là nữ tử kia tỉnh. Đi, đi xem một chút. Vũ Điệp cùng một chỗ đi, giữa nữ nhân dễ nói chuyện. Vũ Điệp nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nghe Ninh Thần nói, có người đưa cái thụ thương nữ nhân tới, nàng cũng rất tò mò. Trên đường, Cổ Nghĩa Xuân nói, đại phu nói cái cô nương kia vết thương trên người là chúng tên, nàng vận khí tốt, vẫn chưa làm bị thương trái tim, cho nên mới bảo vệ một cái mạng. Chúng tên. Ninh Thần hơi kinh ngạc, người giang hồ. Cổ Nghĩa Xuân lắc đầu, nhìn xem không giống có công phu mang theo. Trong lúc nói chuyện, đến nơi, nữ tử đã tỉnh, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Nhìn thấy Ninh Thần bọn người, nữ tử thần sắc rõ ràng trở nên kinh hoàng. Ninh Thần đi tới bên giường, cúi đầu nhìn xem nàng, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Nữ tử ánh mắt khủng hoảng, không rên một tiếng. Vũ Điệp tiến lên, nhẹ giọng trấn an, cô nương đừng sợ, nơi này là hồi phủ, ngươi hiện tại rất an toàn. Nữ tử biểu lộ có chút kinh ngạc. Vũ Điệp chỉ Ninh Thần, vị này chính là chúng ta Đại Huyền Tiêu giao hầu Ninh Thần, là người tốt, ngươi không cần sợ hãi. Nữ tử nhìn về phía Ninh Thần, trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ ước ao, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nàng chưa thấy qua Ninh Thần, nhưng lại nghe qua tên Ninh Thần. Tiểu nữ tử Quan Dung Dung, gặp qua hầu gia. Ninh Thần hỏi, ngươi là ai? Tiểu nữ tử Thương Châu người. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở hầu phủ cổng? Quan Dung Dung lắc đầu, tiểu nữ tử không biết. Ninh Thần, thương thế của ngươi từ đâu mà đến? Quan Dung Dung giống như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vũ Điệp nói khẽ, Dung Dung cô nương, đừng sợ, nơi này là hầu phủ, không ai có thể tổn thương đến ngươi. Ngươi nếu là có cái gì oan khuất, có thể lớn mật yên lòng nói ra. Qua một hồi lâu, Quan Dung Dung mới chậm rãi mở miệng, tiểu nữ tử chính là Thương Châu người, bị người bắt cóc, cuối cùng đưa tới kinh thành. Không chỉ tiểu nữ tử, còn có rất nhiều người bị giam tại một tòa trong nhà, cung cấp người dâm nhạc. Người kia chơi chán, liền sẽ giết chúng ta, sau đó đổi lại một nhóm. Ninh Thần sắc mặt lập tức trầm xuống. Vũ Điệp mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ninh Thần trầm giọng nói, ngươi vừa rồi nói người kia là ai? Tiểu nữ tử không biết, thủ hạ của hắn đều gọi hô hắn công tử. Ninh Thần nhíu mày, ngươi biết cái kia nhà cửa tử ở đâu sao? Quan Dung Dung nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu nữ tử là bị cất vào trong dương đưa vào đi, chỉ biết cái kia nhà cửa tử rất lớn. Vậy là ngươi làm sao đến hồi phủ cổng? Tiểu nữ tử không biết, ta bị người kia một tiên bắn trúng ngực, sau đó thì cái gì cũng không biết, tỉnh lại lần nữa chính là chỗ này. Ninh Thần khẽ nhíu mày. Vũ Điệp nhẹ giọng hỏi, ngươi còn nhớ rõ người kia hình dạng thế nào sao? Quan Dung Dung gật đầu, mắt thần lý lưu lộ ra hận ý, hắn chính là Hoa Thành Trò, ta cũng nhớ kỹ hắn. Hắn rất trắng cũng rất mập, hai mươi mấy tuổi, lông mày thưa thớt, con mắt không lớn, bình thường xuyên cũng rất hoa lệ, hẳn là rất có quyền thế. Ninh Thần ánh mắt lấp lóe, một cái hai mươi mấy tuổi mập trắng, lông mày thưa thớt, con mắt không lớn. Cái này hình tượng, để hắn nghĩ tới một người. Ngũ hoàng tử. Ninh Thần nói, Cổ Nghĩa Xuân, đi tìm họa sĩ đến. Ninh Lang, để nô ra tới đi. Ừm. Ninh Thần một mặt kinh ngạc, ngươi còn có bản lĩnh này. Vũ Điệp cười yếu ớt, cầm kỳ thư họa, nô ra đều hơi có liên quan đến. Ninh Thần cười gật gật đầu. Vũ Điệp để người mang tới giấy bút, căn cứ Quan Dung Dung miêu tả bắt đầu vẽ tranh. Ninh Thần phất tay, ra hiệu mọi người bên ngoài chờ, đừng quấy rầy Vũ Điệp. Nửa nén hương công phu, Vũ Điệp đi ra. Vẽ xong rồi. Vũ Điệp cười yếu ớt gật đầu, đưa trong tay họa đưa cho Ninh Thần, Dung Dung cô nương xác nhận qua, nàng nói chính là người này. Ninh Thần tiếp nhận họa, mở ra xem, ánh mắt đột nhiên co vào. Chợt, hắn đem họa xếp xong thu vào trong ngực. Cổ Nghĩa Xuân, biết Dung Dung cô nương trong phủ nhiều người sao? Cổ Nghĩa Xuân vội vàng nói, Dung Dung cô nương bị đưa tới thời điểm là đêm khuya, người biết không nhiều. Ninh Thần trầm giọng nói, ngươi đi nói cho bọn hắn, đem miệng ngậm gấp, nếu không đừng trách ta không nể tình. Dung Dung cô nương trong phủ sự tình, không muốn tiết lộ ra ngoài. Cổ Nghĩa Xuân cúi đầu, vâng. Sai thúc, ngươi phái người chiếu cố tốt Dung Dung cô nương. Thứ công tử yên tâm. Ninh Thần rời đi Ninh phủ. Hắn không có cưỡi điêu thuyền, mà là cưỡi một thất phổ thông ngựa, từ cửa sau rời đi. Gặp qua hầu gia, Vô Ưu Tiêu cục trong một cái phòng, thở mặc túi người hành lễ. Ninh Thần khoát khoát tay, không cần đa lễ. Cái cô nương kia là ngươi đưa đến hầu phủ a? Thẩm Mặc gật đầu, chậm giải thích nói, nếu là cô nương kia nhìn thấy ta cùng hầu gia đồng thời xuất hiện, rất dễ dàng bại lộ thân phận của chúng ta. Cho nên, chỉ có thể trước đem nàng đưa đến hầu phủ. Ninh Thần gật đầu, ta rõ ràng. Cô nương kia lấy ở đâu? Ngoài thành, bại tha ma. Ninh Thần nao nao, cẩn thận nói một chút. Thẩm Mặc tiếp tục nói, hầu gia để ta phái người nhìn chằm chằm Ngũ hoàng tử. Ta người phát hiện, tối hôm qua đêm khuya, Ngũ hoàng tử tiến áp sát người thị vệ lặng lẽ rời đi Ngũ hoàng tử phủ. Hắn quanh đi của lại, tiến vào một tòa nhà. Không bao lâu, liền vận mấy cái dương đi ra, một mực vận đến ngoài thành bãi tha ma, ngay tại chỗ vùi lấp. Ta người đem cái dương đào lên, bên trong tất cả đều là thi thể, trong đó một cô nương còn có khí tức. Chương 413, xác định kẻ sau màn. Chương 413, xác định kẻ sau màn. Đình Thần con mắt nhắm lại. Ngũ hoàng tử, tốt một cái Ngũ hoàng tử, giấu thật đủ sâu. Thật khó tưởng tượng, một người vậy mà có thể chứa ngốc mười mấy năm. Huyền đế mấy cái này nhi tử, không có một cái đèn đã cả dầu. Thẩm Mặc đột nhiên nói, đúng rồi, hầu gia để ta nhìn chằm chằm Lục hoàng tử phủ, hôm nay quả nhiên có người đi bái phòng Lục hoàng tử. Linh Thần nhìn xem hắn, hữu tướng. Thẩm Mặc ngơ ngác một chút, gật đầu nói, đúng vậy. Linh Thần cười lạnh một tiếng, nói, muốn họa thủy đồng dẫn, sau đó mượn đao giết người, thật đủ âm hiểm. Ta như đoán không lầm, tiếp xuống rất nhiều chứng cứ đều sẽ chỉ hướng Lục hoàng tử. Xem ra hắn là muốn mượn tay của ta, diệt trừ Lục hoàng tử. Thẩm Mặc nói, xem ra hầu gia đã đoán được hữu tướng người sau lưng là ai rồi. Linh Thần đem trong ngực họa lấy ra, đưa cho Thẩm Mặc, ngươi đưa đến ta trong phủ cái cô nương kia tỉnh, đây là căn cứ sự miêu tả của nàng họa. Thẩm Mặc nhận lấy mở ra, ánh mắt co rụt lại, Ngũ hoàng tử. Linh Thần hơi gật đầu. Thẩm Mặc trầm giọng nói, thật không nghĩ tới, đại viện hoàng đế nhi tử bên trong, ẩn tàng sâu nhất, vậy mà là cái này Ngũ hoàng tử. Linh Thần cười lạnh, đúng vậy a. Ai có thể nghĩ tới một cái ngu dại ngu dốt, trí lực không hoàn toàn, người vật vô hại đồ đần là giả vờ, mà lại một trang chính là mười mấy năm. Thẩm Mặc nói, hầu gia muốn động Ngũ hoàng tử rồi. Linh Thần lắc đầu, không động đậy. Hầu gia dẫn người kê biên tài sản tòa kia tòa nhà, sau đó lại từ tối hôm qua cứu nữ tử tại chỗ xác nhận, chẳng lẽ còn không động đậy Ngũ hoàng tử. Linh Thần thở dài, chỉ dựa vào một nữ tử lời chứng, liền muốn động một vị hoàng tử, hoàn toàn là phụ du lay cây. Tất cả mọi người biết Ngũ hoàng tử là cái kẻ ngu, một nữ tử đứng ra xác nhận hắn, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Thẩm Mặc suy tư một chút, nói, sẽ cảm thấy nữ tử kia là bị người sai xử. Linh Thần hơi gật đầu, muốn bạn ngã Ngũ hoàng tử, liền phải trước vạch trần hắn mặt nạ, để mọi người biết hắn không phải người ngu. Như là đã biết kẻ sau màn là Ngũ hoàng tử, có mục tiêu liền dễ làm. Ngày mai ta liền phải lên đường tiến về Võ quốc, đây là thánh chỉ, không thể bị dở dang. Sau khi ta rời đi, ngươi tăng thêm nhân thủ, cho ta chằm chằm chết Ngũ hoàng tử. Thẩm Mặc gật đầu. Linh Thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đi tới cửa thời điểm lại ngừng lại. Cô nương kia nói mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đưa một nhóm nữ tử cung cấp Ngũ hoàng tử dâm nhạc, chơi chán về sau sẽ giết người diệt khẩu. Gần nhất khẳng định sẽ có người lại cho một nhóm nữ tử cho Ngũ hoàng tử. Thẩm Mặc phái người nhìn chằm chằm, một khi phát hiện, âm thầm thông báo giám sát sở, đem tòa kia tòa nhà niêm phong. Thẩm Mặc do dự một chút, nói, dạng này sẽ đánh cọ kinh rắn. Linh Thần thở dài, nói, không quan trọng. Những cô gái kia là vô tội. Ta đi Võ quốc, nói ít cũng phải 2 tháng, nếu là bỏ mặc không quan tâm, không biết có bao nhiêu vô tội nữ tử sẽ chết thảm tại xuất sinh kia trong tay. Thẩm Mặc hơi gật đầu, tốt, ta biết nên làm như thế nào. Linh Thần theo Vô Ưu Tiêu cục cửa sau đi ra, sau đó trở về Tử Tô vị trí khách sạn. Nhìn thấy Linh Thần, Tử Tô biến sắc, làm sao ngươi tới rồi? Linh Thần nói, ngày mai ta liền muốn đi sứ Võ quốc, nơi này không an toàn, ta tới đón ngươi về nhà. Tử Tô chân mày cau lại, cái kia đưa tin nhân mã bên trên liền muốn lên câu. Ta đoán hắn mấy ngày nay liền muốn tới tìm ta. Không cần, ta đã biết người ở sau lưng hắn là ai rồi. Tử Tô giật mình, ai? Đừng hỏi. Về nhà trước đi. Tử Tô lắc đầu, ta không quay về. Đã ngươi đã biết kẻ sau màn là ai, vậy ta cũng nên rời đi. Linh Thần nhíu mày, ngươi muốn đi đâu? Du lịch giang hồ. Còn đang giận ta? Tử Tô lắc đầu, không có. Biết Nhu nói đúng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cho chúng ta làm đã đủ nhiều. Ta không nên đem khí rơi tại trên người ngươi. Linh Thần, sư cựu ra hận, ta qua không được trong lòng cửa này. Ta sẽ tự mình báo thủ. Linh Thần giật mình, ngươi muốn giết Đoan Vương. Tử Tô hơi gật đầu. Linh Thần nhíu mày, giết một cái hoàng thất thân vương, nói nghe thì dễ. Tử Tô, ngươi tin ta sao? Tử Tô khẽ gật đầu. Linh Thần nói, Đoan Vương là hoan uổng, trên lá thư này nói đều là giả. Ngươi hẳn là hiểu ta tính cách, như Đoan Vương thật cùng phụ thân ngươi chết có quan hệ, ta sao lại từ bỏ ý đồ? Phụ thân ngươi chết là ta tự mình điều tra, từ đầu đến cuối, ta cũng không phát hiện Đoan Vương tham dự trong đó chứng cứ. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, nếu như Đoan Vương là hại chết ngươi phụ thân Trần Hùng, hắn biết ngươi còn sống, vì cái gì không chạm thảo trừ căn? Chúng ta đi qua Tú Châu, khi đó ta bị giáng thành thứ dân, Đoan Vương nếu là muốn đối phó ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Tử Tô kinh ngạc nhìn Linh Thần. Nhưng lá thư này xuất hiện thời điểm, ngươi cũng không phủ nhận là Đoan Vương hại chết phụ thân ta. Linh Thần thở dài, nói, trên lá thư này viết quá kỹ càng, ta đều tưởng rằng thật. Hơn nữa lúc ấy ngươi cảm xúc kích động, tập trung tinh thần quyết định Đoan Vương chính là hại chết ngươi phụ thân Trần Hùng, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa lúc ấy, ta đích xác còn có tư tâm, muốn lợi dụng ngươi trà già kẻ sau màn. Tử Tô mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhưng ngươi thu Đoan Vương bạc. Kia là ta xác định phụ thân ngươi chết không có quan hệ gì với Đoan Vương về sau, ta mới thu. Linh Thần tiến lên, đem Tử Tô kéo vào trong ngực, cùng ta về nhà đi. Phụ thân ngươi chết, ta sẽ phái người tiếp tục điều tra, như thật cùng Đoan Vương có quan hệ, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Một mình ngươi lô mãng chạy tới giết Đoan Vương, mặc kệ Đoan Vương có phải là vô tội, mặc kệ ngươi có thành công hay không, ám sát thân vương chính là tội chết. Ta đem ngươi theo đại lao cứu ra, cũng không phải cho ngươi đi tìm cái chết vô nghĩa. Ngươi cùng Vũ Điệp đều là ta chí thân yêu nhất người, ta không nghĩ mất đi các ngươi bất cứ người nào. Tử Tô nhìn xem Linh Thần tuấn tiếu khuôn mặt, trong lòng dao động. Linh Thần rèn sắt khi còn nóng, tại nàng miệng nhỏ đỏ hồng bên trên nhẹ mổ một chút, ngươi cũng không biết, mấy ngày nay ngươi không tại, Vũ Điệp một người hầu hạ ta nhưng vất vả. Quen thuộc ngươi nằm ở bên cạnh ta, mấy ngày nay ngươi không tại, ta trắng đêm khó ngủ. Tử Tô khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhẹ nhàng gắt một cái. Linh Thần đột nhiên xoay người, ôm lấy Tử Tô, hướng sự tấy phương hướng đi đến. Ngày mai ta liền muốn đi sứ Võ quốc, chuyến đi này nói ít đến 2 tháng, ngươi đến thật tốt thăm hỏi một chút ta. Mãi cho đến trời tối, Linh Thần mới nắm Tử Tô tay theo gian phòng đi ra, mang Tử Tô trở lại hồi phủ. Vui vẻ nhất thuộc về Vũ Điệp. Tử Tô tỉ tỉ, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Ngươi cũng không biết, Linh Lang quá lợi hại, ta một người đều hầu hạ không tốt hắn. Tử Tô gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng tự nhủ ta vừa rồi đã linh giáo qua sự lợi hại của hắn. Một người đích xác rất khó chống đỡ được. Linh Thần nhìn xem Tử Tô nụ cười trên mặt, trong lòng lại có chút áy náy. Bởi vì hắn lừa gạt Tử Tô, kẻ cầm đầu đích thật là Đoan Vương. Có thể nghĩ muốn động một cái hoàng thất thân vương nói nghe thì dễ. Tử Tô cùng Vũ Điệp phụ thân đã sửa lại án xử sai, Vũ Điệp khôi phục tự do thân, đây đã là kết quả tốt nhất. Chương 414, lão bà vất vả. Chương 414, lão bà vất vả. Ăn xong cơm tối, Linh Thần đi tới thiên sảnh. Kim Khánh Sinh đã ở trong này chờ lấy. Tham kiến hầu gia. Kim Khánh Sinh quỳ xuống đất hành lễ. Linh Thần nhấc nhấc tay, đứng lên đi. Chờ Kim Khánh Sinh đứng người lên, Linh Thần nói, gần nhất quán rượu sinh ý như thế nào? Về hầu gia, quán rượu sinh ý rất tốt. Tiểu nhân đang chuẩn bị đẩy ra 30 năm cất vào hầm. Linh Thần ừ một tiếng. Hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư, nói, tiên lộ ở kinh thành nóng này còn chưa đủ, đến đẩy hướng cả nước. Phái cái người có thể tin được, đi một chuyến Tú Châu, tìm Đoan Vương. Đoan Vương phụ trách cửa hàng, chúng ta ra rượu. Đem phong thư này giao cho Đoan Vương, hắn nhìn liền sẽ rõ ràng. Kim Khánh Sinh vội vàng tiếp nhận tin, nói, vâng, hầu gia yên tâm. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Kim Khánh Sinh rời đi về sau, Linh Thần lại căn dặn Cổ Nghĩa Xuân vài câu. Hôm sau, sáng sớm, Tử Tô cùng Vũ Điệp còn đang trong giấc mộng, tối hôm qua các nàng hai cái mà chết. Linh Thần lặng lẽ rời đi Ninh phủ. Lần này hắn đi sứ Võ Quốc, không mang người khác, chỉ mang Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính. Ba người chạm mặt, Linh Thần đánh giá Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành một mặt nghi hoặc, làm sao rồi? Linh Thần cười nói, thật sự là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, cùng Nam Chi cô nương thắng ngày trôi qua rất thoải mái à. Phan Ngọc Thành trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, chờ lần này theo Võ Quốc trở về, ta dự định cùng Nam Chi thành hôn. Linh Thần cười to, đây là chuyện tốt, chúc mừng chúc mừng. Có gì cần hỗ trợ, cứ việc lên tiếng. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu. Linh Thần nói, cái kia lên đường đi. Ngắn gọn đoạn nói, một đường buôn ba, hai mươi mấy ngày về sau, ba người đổi tới biên hải. Linh Thần tại biên hải lưu lại hai ngày. Hắn lần trước để Viên Long giúp hắn huấn luyện 10,000 lính đặc chủng. Hai ngày này hắn kiểm duyệt một chút hiệu quả. Huấn luyện không sai. Những người này vốn là trong đại quân chọn lựa ra tinh anh, trải qua mấy tháng huấn luyện, cái này một vạn người đứng chung một chỗ, như lang như hổ, khí thế như hồng. Linh Thần rất hài lòng. Ngày thứ ba, Linh Thần điểm 100 tên tay súng kiếp, thẳng đến Võ Quốc. 10 ngày sau, rốt cục đổi tới Võ Quốc quốc đô. Linh Thần vẫn còn có chút kích động, lập tức muốn gặp được lão bà nhi tử. Phụ trách tiếp đãi vẫn như cũng là Võ Quốc lễ bộ thượng thư phó lô. Tất cả mọi người là người quen biết cũ, giảm mất rất nhiều không tất yếu khách sáo. Tại Tôn Võ quán ở một đêm. Ngày thứ hai, Linh Thần mang Phan Ngọc Thành tiến cung diện thánh. Văn võ ba quan đứng hàng hai bên. Nữ đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ tuyên đại huyền sứ thân yết kiến. Linh Thần mang Phan Ngọc Thành đi vào đại điện. Võ Quốc quần thần nhao nhao ghé mắt. Bọn hắn đối với Linh Thần ấn tượng quá sâu sắc. Lần trước chính là ở trong này, văn võ so tài, để Võ Quốc mặt mũi mất hết. Đại huyền sứ thần Linh Thần, tham kiến Võ Quốc hoàng đế bệ hạ. Linh Thần cúi người hành lễ. Nữ đế xuyên thấu qua trên mũ rèm châu, đánh giá Linh Thần, tinh xảo như khắc môi đỏ có chút giơ lên. Đại huyền sứ thần, không cần đa lễ. Linh Thần cất cao giọng nói, nữ đế bệ hạ, Linh Mỗ lần này phụ chỉ đến đây là vì hòa đàm một chuyện. Hòa đàm, lợi tại song phương, lần này Linh Mỗ là mang 10 phần thành ý mà đến. Nữ đế lạnh nhạt nói, không biết Linh hầu gia nói thành ý là cái gì. Linh Thần từ trong ngực lấy ra một phong thư, nói, đây là ta đại huyền hoàng đế bệ hạ tự biết. Nữ đế bệ hạ nhìn qua về sau liền rõ ràng. Nữ đế nói, trình lên. Nữ đế bên người không dùng được thái giám, thiếp thân phục vụ là cái xinh đẹp lanh lợi cung nữ. Cung nữ đi xuống, lấy ra Linh Thần thư trong tay, nộp cho nữ đế. Nữ đế mở ra tin, mặt bám một cái đỏ. Cũng may có trên mũ rèm châu cản trở, quần thần nhìn không thấy nữ đế sắc mặt. Nữ đế xuyên thấu qua rèm châu, trừng mắt liếc Linh Thần. Đó căn bản không phải đại huyền hoàng đế tự biết, mà là Linh Thần vẽ tay. Phía trên có một bức họa, họa rất là biết quái, nói rõ Linh Thần họa công thực tế khó mà đến được nơi thanh nhã. Nhưng họa nội dung lại là rõ ràng. Một người nằm, một cái khác ghé vào trên thân. Đồ đần xem xét đều hiểu hàm nghĩa trong đó. Mấu chốt là phía dưới còn có một bài diễm tử, ngọc lô băng điệp bên đường ấm, phấn tan đổ mồ hôi lưu núi gối. Màn bên ngoài dòng dọc kéo nước âm thanh, liễm lông mày mỉm cười kinh. Liêu âm nhẹ mạc mạc, thấp tóc mai bẹ trong rơi. Cần làm cả đời bước, thận quân hôm nay hoan. Nữ đế bình tĩnh đem tin cất kỹ, xuyên thấu qua rèm châu trừng mắt liếc Linh Thần, sau đó nói, đã đại huyền như thế có thành ý, cái kia chấm tạm thời nhận lấy phần này thành ý. Bài triều. Linh hầu gia lưu lại, cùng chấm trao đổi hòa đàm sự tình. Quân thần quỳ lệ về sau, rời khỏi đại điện. Linh Thần nói với Phan Ngọc Thành, lão Phan, ngươi đi ngoài điện chờ ta. Phan Ngọc Thành gật đầu, quay người đi ra ngoài. Trong đại điện, chỉ còn lại Linh Thần, nữ đế, còn có bên người nàng cung nữ. Nữ đế đứng dậy, từ trên long ỷ đi xuống, đi tới Linh Thần trước mặt. Linh Thần nụ cười sán lạn nhìn xem nàng, sau đó gan to bằng trời, đưa tay đẩy ra trước mắt nàng rèm châu. Phanh. Linh Thần còn không có thấy rõ, trên bụng chịu một quyền. Linh Thần ôm bụng liên tiếp lui về phía sau. Người nữ nhân này, ngươi thế nhưng là hoàng đế, chú ý thân phận. Nữ đế nhìn xem hắn, đau không? Lời vô ích. Linh Thần ôm bụng, tức giận nói. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, nói, ta sinh con thời điểm càng đau. Ê, lão bà vất vả, muốn không ngươi lại đánh hai quyền. Linh Thần nói xong, đột nhiên nhìn về phía một bên người cung nữ kia. Nữ đế chú ý tới ánh mắt của hắn, nói, nàng gọi Minh Châu, chấm còn là công chúa lúc liền theo ta. Linh thần ồ một tiếng, nữ đế ý tứ là cái này Minh Châu có thể tin. Hài tử đâu? Nữ đế lạnh nhạt nói, hiện tại không tiện thấy, đợi buổi tối lại nói, ta sẽ phái người đi đón ngươi. Linh thần tò mò hỏi, ngươi là làm sao giấu giếm được đám người, đem hài tử sinh ra tới? Chấm tử có biện pháp. Linh thần nhíu môi, lần nữa xốc lên trước mắt nàng hạt châu, cười nói, nhớ ta không? Làm cản. Nữ đế quát lớn. Linh thần không những không biến mất, ngược lại bàn tay đi qua, bước lên nàng nhọn xinh đẹp cái cằm, nhìn xem nàng miệng nhỏ đỏ hồng, đầu không khỏi tới gần. Phanh. Linh thần trên bụng lại chịu một quyền. Linh thần ôm bụng, mặt đều nhăn thành một đoàn. Nữ đế sụ mặt, cảnh cáo nói, ngươi còn dám làm cản, tin hay không chấm để người giết ngươi. Linh thần cười nói, không tin. Dứt lời, đột nhiên một bước tới gần nữ đế. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh phía Linh thần bụng. Linh thần dưới chân nhất chuyển, nhẹ nhõm né tránh, như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng nàng, thăm dò tại trên gương mặt của nàng hôn một cái. Nữ đế gương mặt xinh đẹp đỏ, lại xấu hổ vừa giận. Nàng đột nhiên quay người, bén nhọn đá ngang mang theo kình phong, quét về phía sau lưng. Nhưng lại quét cái không, Linh thần xuất hiện lần nữa ở sau lưng nàng, thăm dò tại nàng một bên khác trên gương mặt hôn một cái. Nữ đế rất tức giận, một cái cổ tay chặt chém về phía sau lưng. Kết quả Linh thần lần nữa nhẹ nhõm né tránh, đột nhiên tới gần, hai người thân thể cơ hồ tiếp tại một khối. Hắn xốc lên nữ đế trước mắt rèm châu, nhanh chóng tại nàng miệng nhỏ đỏ hồng bên trên hôn một cái. Nữ đế nổi giận đan sen, quyền cước gào thét. Nhưng đánh nửa ngày, liền Linh thần góc áo cũng chưa động được, ngược lại bị Linh thần chiếm lợi lớn. Cái hôn đản này không chỉ hôn nàng, nàng cả người đều bị sờ một lần. Nữ đế rất là chấn kinh, mấy tháng không thấy, Linh thần thân thủ làm sao trở nên kinh khủng như vậy? Chương 415, đánh ngươi đánh quen thuộc. Chương 415, đánh ngươi đánh quen thuộc. Nữ đế ánh mắt nổi giận, trừng mắt Linh thần. Thân thủ của ngươi làm sao tiến bộ nhiều như vậy? Linh thần cười nói, bởi vì ta hiện tại trách nhiệm trọng đại a, ta muốn bảo vệ ngươi, còn phải bảo hộ hài tử. Nữ đế cười nói, cái kia đến võ quốc giúp ta. Linh thần giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu, chờ một chút đi. Chờ ta tại Đại Huyền lăn lộn ngoài đời không nổi, liền tới nhờ bà ngươi. Nữ đế hừ một tiếng, Đại Huyền hoàng đế đối với ngươi vinh sủng có thừa, giáng thành thứ dân 2 tháng liền phục chức, cái này tại Đại Huyền trong lịch sử đều là gần như không tồn tại sự tình, ngươi có thể tại Đại Huyền lăn lộn ngoài đời không nổi. Linh thần nụ cười sáng lạ, ta có thể nhanh như vậy phục chức, toàn bộ nhờ lao bà phối hợp thật tốt. Nữ đế đã sớm quen thuộc hắn hầu ngôn loạn ngữ, chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái. Linh thần thì là ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, lần này đại quân xuất phát, hao phí không ít vật tư à. Một đường này đi tới, ta nhìn võ quốc tướng sĩ giáp trụ có nhiều tổn hại, có phải là võ quốc tài chính xuất hiện vấn đề? Nữ đế chân mày cau lại, hai đầu lông mày mang ưu sầu. Võ quốc những năm này mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố trống rỗng. Tống Thiên thành trá xỉ vô hạn, cực kỳ hiếu chiến, bách tính không hết, vạn dân mệt tệ. Bây giờ võ quốc bách phế đại hưng, muốn khôi phục nguyên khí, sợ là đến nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm. Linh thần cười cười, đưa tay trong ngực lấy ra thật dày một sấp ngân phiếu. 300 vạn lượng, ngươi cầm chưa dùng. Nữ đế giật mình, không nghĩ tới Linh thần vậy mà có thể cầm ra nhiều bạc như vậy. Kỳ thật cái này 300 vạn lượng, đều nhanh đem Linh thần vốn liếng móc sạch. Hán tại Mãng Châu thời điểm, vận dụng một bộ phận tả tướng lưu lại tài bảo, mới góp đủ 300 vạn lượng. Xem ra ngươi tại Đại Huyền không ít tham a. Linh thần khỏe miệng giật một cái, đây đều là ta nhọc nhằn khổ sở làm ăn bớt mặc tích lũy, đều đem nhà ta ngọn nguồn móc sạch. Người nữ nhân này, thật sẽ không nói chuyện phiếm. Liên hỏi ngươi muốn hay không? Nữ đế vội vàng nói, muốn. Võ quốc hiện tại thật nghèo quá, 300 vạn lượng có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Linh thần cười tủm tỉm đem mặt tiến tới. Ba. Nữ đế đưa tay một bàn tay hô ở trên mặt Linh thần. Linh thần bụng mặt đầy mắt ủy khuất. Ngươi, lao tử cho ngươi đưa bạc, ngươi vậy mà đánh ta. Nữ đế giật mình, ngươi đem mặt lại gần, không phải để chấm đánh ngươi sao? Linh thần một chán dây đen. Ta có bệnh a? Ta là để ngươi hôn ta một cái. Nữ đế có chút xấu hổ, là chấm hiểu lầm, mấu chốt là quen thuộc. Ngươi luôn luôn tiện siêu siêu, một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Chấm nhịn không được liền muốn đánh ngươi. Linh thần khỏe miệng co giật. Ngươi tuyệt đối là cố ý. Nữ đế lắc đầu, không phải, thật không phải, chính là đánh ngươi đánh quen thuộc. Linh thần hận đến nghiến răng. Hắn một cái đi nhanh tiến lên, một tay ôm nữ đế eo thon, một tay để lại sau gáy nàng, hung hăng hôn lên. Nữ đế liều mạng dãy rủa, nhưng lại không tránh thoát. Về sau giống như là nhận mệnh, lại đến về sau bắt đầu chủ động phối hợp. Hai người hôn tiên hôn địa ám. Thẳng đến Linh thần bàn tay đến không nên rối địa phương, nữ đế đột nhiên bừng tỉnh. Nàng vô ý thức một quyền đánh phía Linh thần bụng. Cái này thật không trách Linh thần, đây là nam nhân bẩm sinh thiên phú. Hôn thời điểm, theo có thể làm đến một tay vòng quanh núi, một tay lội nước. Linh thần lần này có phòng bị, một phát bắt được thủ đoạn của nàng, còn tới, ngươi đây là bạo lực gia đình có biết hay không? Nữ đế gương mặt từng đỏ, thở hững hộc, thổ khí như lan. Linh thần đột nhiên nhìn về phía Long ỷ, khoe miệng ngậm lấy cười xấu xa, nói, ta cho tới bây giờ không có ở trên Long ỷ thử qua đâu. Muốn không? Ngươi muốn chết sao? Nữ đế sụ mặt nói. Gia hỏa này đối với hoàng quyền thật một điểm kính sợ tâm đều không có, quả thực gan to bằng trời. Dám nghĩ đến ở trên Long ỷ làm loại chuyện đó. Linh thần nhún nhún vai, nghiêm trang nói, người ta đều là võ tướng, phải có khai cương thác thổ tinh thần, không thể giới hạn trong trên giường, phải học được mở mới chiến trường. Nữ đế mím chặt khoe miệng, thật muốn cho hắn một quyền. Linh thần không có lại tiếp tục đùa giỡn nàng, đem ngân phiếu toàn bộ đút cho nàng. Đúng rồi, ta lần trước cho ngươi đồ vật làm được sao? Nữ đế khẽ gật đầu. Minh Châu, đi đem đồ vật lấy ra. Vâng. Minh Châu rời đi, không đầy một lát, mang mấy thứ đồ trở về. Theo thứ tự là pha lê, kem đánh răng, còn có muối mịn. Linh thần cầm lấy dùng pha lê chế thành bình hoa, bàn ăn các thứ, hơi gật đầu, so ta tưởng tượng muốn tốt. Nữ đế nói, những vật này đã tại võ quốc quốc đô trong phạm vi nhỏ lưu truyền ra, nhưng mua phần lớn đều là quan to hiền quý, lượng tiêu thụ quá ít. Linh thần cười nói, yên tâm, ta lần này đến chính là giúp ngươi kiếm tiền đến. Những vật này ta sẽ mang về đại huyền, mở ra nguồn tiêu thụ. Đến lúc đó, ngươi một mực phụ trách chế tạo, ta phụ trách tiêu thụ. Đại huyền kẻ có tiền quá nhiều, chúng ta vợ chồng đồng tâm, cắt bọn hắn giao hẹn. Nữ đế không hiểu, cắt giao hẹn là có ý gì? Chính là đem đại huyền kẻ có tiền, nghị trăm phương ngàn kế, làm tới chúng ta trong túi. Tin tưởng ta, không ngoài một năm, võ quốc tài chính liền sẽ được đến làm dịu, hai năm liền có thể để ngươi không còn vì tiền phát sầu. Nữ đế khỏe miệng cười mịn, nàng cảm thấy mình đời này làm lựa chọn chính xác nhất, chính là trộm linh thần hạt giống. Nàng cảm thấy mình ánh mắt thật tốt. Linh thần, nếu có một ngày, đại huyền hoàng đế để ngươi dẫn binh tiến đánh võ quốc, ngươi sẽ làm thế nào? Linh thần lắc đầu, không có loại tình huống này, đại huyền hoàng đế là một đời nhân quân, cũng không thích chiến tranh. Cái kia nếu là chấm để ngươi giết đại huyền hoàng đế đâu? Linh thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói, chỉ cần ta tại, không ai có thể động được đại huyền hoàng đế. Ngươi cũng không được. Đại huyền hoàng đế đối với ta ân sủng có thừa, càng đối với ta có ơn chi ngộ, nếu như không có hắn, liền sẽ không có được hôm nay tiêu giao hầu. Cho nên, chỉ cần hắn một ngày ngồi ở kia cái vị trí bên trên, ta liền sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt hắn. Nữ đế hừ một tiếng. Linh thần thả nhu ngữ khí, các ngươi đều là vua của một nước, trọng yếu nhất chính là để bách tính hạnh phúc, quốc gia tài năng trường trị cửu an. Chiến tranh, chịu khổ chỉ có bách tính. Nếu như không dậy nổi đao binh liền có thể để quốc gia phú cường, bách tính an cư lạc nghiệp, đây mới thực sự là minh quân. Nữ đế trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đang dạy chấm làm việc. Linh thần cười xấu xa, ta càng muốn dạy ngươi ân ái. Nữ đế nghe không hiểu, nhưng nhìn linh thần trên mặt cười xấu xa, liền biết không phải lời hữu ích gì. Đại huyền sứ thần, ngươi có thể lui ra. Linh thần bĩu môi, ngươi ban đêm sẽ phái người tới đón ta đi. Nữ đế mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu, nhìn trong tâm tình. Linh thần cười hì hì nói, vậy ta chờ ngươi, ban đêm thấy. Linh thần quay người rời đi. Nữ đế nhìn xem hắn đi ra đại điện, lúc này mới thu hồi ánh mắt, hai chân không tự chủ ma sát. Số nam nhân làm hại nàng lại được tắm rửa, nàng vào chiều trước mới tắm rửa qua. Linh thần mang Phan Ngọc Thành trở lại Tôn Võ quán. Màn đêm buông xuống, Minh Châu đến, trực tiếp mang đi Linh thần. Thân là bên cạnh bệ hạ hầu nhân, không ai dám nhiều lời hỏi nhiều. Chương 416, nhi tử chương 416, nhi tử xa hoa xe ngựa chậm rãi tiến lên. Linh thần trên xe ngựa cửa sổ nhỏ rèm nhìn ra ngoài liếc mắt, nói, đây không phải đi hoàng cung đường. Minh Châu mang lấy xe ngựa, hồi đáp, chúng ta không đi hoàng cung. Hai tử nuôi dưỡng ở ngoài cung. Đợi đến, hầu gia liền rõ ràng. Linh thần không có hỏi lại. Sau nửa canh giờ, xe ngựa tại một tòa đại trạch cửa sau dừng lại. Hầu gia, chúng ta đến. Linh thần chui ra xe ngựa, xuống xe ngựa, nhìn xem trước mắt tòa nhà, hỏi, nơi này là? Trời trong xanh vương phủ. Linh thần khẽ gật đầu, hắn biết trời trong xanh vương, võ quốc tam công chúa, cũng là nữ đế tam tỷ. Tại võ quốc, hoàng thất nữ tử là có thể bị quan. Giống như nữ đế kế vị về sau, liền phong vị này tam công chúa vì trời trong xanh vương. Hầu gia, mời. Linh thần đi theo Minh Châu từ cửa sau đi vào, trên đường đi cũng không thấy người. Xem ra trong phủ hạ nhân đã bị lui. Một nén hương về sau, Minh Châu mang Linh thần đi tới một căn phòng. Gian phòng rất lớn rất rộng rãi, trang trí xa hoa. Trong gian phòng có hai người, một cái là nữ đế. Hôm nay nữ đế mặc vào một thân màu vàng nhạt váy trang, đầu đội chân vàng, cả người lộ ra ôn nhu rất nhiều. Linh thần khỏe miệng khẽ nhếch, nữ đế trên đầu kim xoa là hắn đưa. Một cái khác, khí chất cao quý, chừng 30 tuổi, so nữ đế lớn tuổi mấy tuổi, nhưng dài cũng rất xinh đẹp, hai đầu lông mày cùng nữ đế có mấy phần giống nhau, hẳn là trời trong xanh vương. Trời trong xanh vương rất hứng thú đánh giá Linh thần. Mày kiếm mắt sáng, tuấn tú lịch sự. Vậy hạ ánh mắt vẫn là trước sau như một tốt. Trời trong xanh vương vừa cười vừa nói, Linh thần ôn quyền, gặp qua trời trong xanh vương. Linh hầu gia không cần đa lễ. Nữ đế lại đối với trời trong xanh vương tán dương khịt mũi coi thường. Linh thần ở trước mặt người ngoài, biểu hiện đích thật là tiến tối có độ, cử chỉ hữu lễ. Nhưng nàng biết, gia hỏa này trong xương cốt đối với hoàng quyền không có một chút kính sợ, chính là cái vô lại, xấu bụng miệng thiếu. Linh thần ánh mắt rơi xuống nữ đế trên thân, ánh mắt kinh diễm, thật xinh đẹp. Người xuyên y phục hàng ngày bộ dáng, có thể so sánh xuyên long bào đẹp nhiều. Nữ đế gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhưng vẫn là ra vẻ thận trọng, thử lạnh một tiếng. Linh thần mỉm cười, hài từ đâu? Trời trong xanh vương tiếp lời đầu, ở bên trong. Ba người đi tới nội gian. Linh thần không khỏi giật mình, bởi vì có hai đứa bé. Hai đứa bé đều lớn lên mũm mĩm hồng hồng, đang ngủ say. Linh thần vô ý thức nhìn về phía nữ đế, người sinh hai cái. Trời trong xanh vương vừa cười vừa nói, có một cái là bổn vương hài tử. Linh thần ồ một tiếng, ta đại khái hiểu bệ hạ là làm sao che giấu thai mắt người, đem hài tử sinh ra tới. Các ngươi là không sai biệt lắm thời gian sinh hài tử, đối ngoại tuyên bố, hai đứa bé này đều là trời trong xanh vương, phải không? Nữ đế hơi gật đầu. Trời trong xanh vương cười nói, Linh hầu gia quả nhiên thông minh. Ngươi có thể phân ra cái nào là con của ngươi sao? Linh thần tiến lên, quan sát đến hai cái trong tã lót tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa dáng dấp đều rất đáng yêu. Nhưng cái này hai tiểu gia hỏa cũng chưa tới hai tháng, muốn phân ra đến còn thật không dễ dàng. Đều nói phụ tử liên tâm, máu mủ tình thâm, giữa phụ tử có cảm ứng. Nhưng hắn cảm ứng nửa ngày, cảm ứng cái tình mịch. Linh thần ngay tại làng khó, bên trái tiểu gia hỏa kia vậy mà mở mắt. Ánh mắt của hắn rất lớn rất sáng, như nho đen, tò mò nhìn Linh thần, hai con bắp chân loạn đạp, còn đem chính mình tay nhỏ thả ở trong miệng mút vào. Linh thần tâm đều bị manh hóa. Hắn chỉ vào tỉnh lại tiểu gia hỏa, rất khẳng định nói, đây là nhi tử ta. Nữ đế khỏe miệng khẽ nhếch. Trời trong xanh vương cười nói, thật đúng là máu mủ tình thâm, phụ tử liên tâm a. Ta có thể ôm một cái hắn sao? Thinh vương đạo, ngươi sẽ ôm hài tử sao? Hài tử quá nhỏ, xương cốt rất mềm, nếu là sẽ không ôm, dễ dàng làm bị thương hài tử. Linh thần lắc đầu. Thinh vương đạo, ta đến dạy ngươi. Đa tạ. Tại trời trong xanh vương chỉ điểm, linh thần dùng tã lót bao lấy tiểu gia hỏa, đem hắn bế lên. Tiểu gia hỏa ở trong ngực linh thần không khóc cũng không náo, mở to đen bóng con mắt, hiếu kỳ đánh giá linh thần. Trời trong xanh vương vừa cười vừa nói, thật là quái, trong ngày thường khóc so với ai khác đều lớn tiếng, hầu ra ôm hắn vậy mà không khóc. Linh thần trong lòng đắc ý, cũng không nhìn một chút là ai loại. Hạt giống tốt, cũng tốt, hài tử có thể trên lệch sao? Hài tử còn không có đặt tên sao? Thinh vương đạo, lấy, gọi Vũ Tư Quân. Vũ Tư Quân. Linh thần khẽ nhíu mày, Nghĩ Quân, giống như là nữ hài tên. Nhưng rất nhanh, khoe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía nữ đế. Nghĩ Quân, là tưởng niệm hắn ý tứ sao? Nữ đế gương mặt xinh đẹp đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái. Linh thần thở dài, nói, con của ta vậy mà không có quan danh quyền. Nữ đế lạnh nhạt nói, ngươi dám để cho hắn họ Linh sao? Linh thần, đứa nhỏ này nếu là họ Linh, chuyến đến đại huyền, đồ đần đều sẽ liên tưởng đến trên người hắn. Linh thần cúi đầu, trêu bừa hai tử, cười nói, họ võ cũng rất tốt, mẹ ngươi là hoàng đế, người ta họ có thể so sánh cha ngươi họ cao đắt hơn. Linh thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem nữ đế, tò mò hỏi, ta đều quên hỏi, ngươi tên là gì? Nữ đế không để ý tới hắn. Linh thần đang muốn truy vấn, đột nhiên trong ngực hải tử khóc mở, tiếng khóc to rõ. Linh thần có chút chân tay luôn cuống, cái này, chuyện gì xảy ra? Nữ đế vội vàng tiến lên, khít hà nói, ngươi không có nghe được sao? Hắn nước tiểu. Trời trong xanh vương đi mang tới tã. Linh thần tại trời trong xanh vương chỉ điểm, tự tay cho tiểu gia hỏa thay tã. Nhưng tiểu gia hỏa còn là khóc giống không ngớt. Trời trong xanh vương cười nói, hẳn là cũng đói, giao cho ta đi. Minh Châu, giúp một chút. Bệ hạ, thần nơi này rất an toàn, bệ hạ cùng hầu gia có thể nói thoải mái. Trời trong xanh vương cùng Minh Châu ôm hải tử, lui xuống. Linh thần nhìn xem nữ đế, sinh xong hải tử về sau, giống như càng đầy đặn. Nữ đế mặt không thay đổi nhìn xem hắn, hải tử cũng đã gặp, ngươi có thể đi trở về. Đừng a, chúng ta thật vất vả có đơn độc thời gian chung đụng. Linh thần nói, tiến lên dắt nữ đế tay, lại nói con chúng ta đều có, còn không có đứng đắn đi qua vợ chồng chi lệ a. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng. Linh thần quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường lớn. Nữ đế gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thanh sắc bên trong nhấm nói, ngươi làm càn. Linh thần cưỡng ép đưa nàng kéo vào trong ngực. Ngươi buông ra chấm. Không thả. Ngươi tin hay không chấm giết ngươi? Không tin. Ta thế nhưng là đại huyền hầu gia, giết ta, đại huyền trăm vạn đại quân cũng không phải ăn chay. Lại nói, ngươi bỏ được sao? Chấm có thể đem hải tử sự tình tiết lộ cho đại huyền hoàng đế, để ngươi chịu không nổi. Hổ lạc đồng bằng gan còn tại, chỗ nước cạn du long chảo vẫn nhọn. Bây giờ ta sớm đã không phải lúc trước thiếu niên yếu đuối, coi như bị giáng thành thứ dân, vẫn như cũ quyền thế ngập trời. Nữ đế kinh ngạc nhìn hắn, đùa công? Cái gì? Đây bụng cầm tú, lại là cái vô lại. Linh thần cười xấu xa, ngươi còn là cái nữ lưu manh đâu, hạ dược cơ giống. Ngươi. Nữ đế bệ hạ, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Linh thần ôm lấy nữ đế, hướng giường lớn đi đến. Ngươi làm càn, ngươi buông ra chấm. Linh thần đưa nàng đặt lên giường, bên giường màn rơi xuống, từng kiện quần áo bay thấp dưới giường. Linh thần, ngươi lớn mật, chấm muốn giết ngươi. Giết chuyện của ta ngày mai lại nói. Ngươi làm càn, chấm muốn ở phía trên. Chương 417, thuyền lớn bốc cháy. Chương 417, thuyền lớn bốc cháy. Trời tờ mở sáng thời điểm, Linh thần mới trở lại tôn vóc quán. Hắn là đại huyền sứ thần, không thể biến mất quá lâu. Nữ đế phải lên triều, không thể ngủ rất thẳng. Nhớ tới đêm qua điên cuồng, Linh thần lắc đầu bật cười. Cả đời mạnh hơn nữ đế a, đều nhanh mệt mỏi co quắp, còn muốn kiên trì ở phía trên. Nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua. Mấy ngày nay ban đêm, Linh thần đều sẽ đi trời trong xanh vương phủ nhìn xem hải tử, thuận tiện bồi bồi nữ đế. Bất quá hắn tại võ quốc cũng chậm trễ đến đủ lâu, phải trở về. Hoa Đam sự tình đã sớm quyết định. Linh thần đại biểu đại huyền, cùng võ quốc ký 10 năm hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, còn có thông thương điều ước vân vân. Ngày này, Linh thần mang Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính rời đi võ quốc. Trở lại biên hải, Linh thần lại lưu lại mấy ngày. Lúc rời đi, Linh thần mang đi 100 tay súng kiếp. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, đều về đại huyền, còn có người dám đụng đến chúng ta hay sao? Linh thần cười nói, chính là trở lại đại huyền mới nguy hiểm. Tại võ quốc, bọn hắn là đại huyền sứ thần, một khi bọn hắn xảy ra chuyện, hai nước tất lên đao binh. Cho nên, võ quốc sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ bọn họ chu toàn. Trở lại đại huyền, ngược lại càng nguy hiểm. Theo biên hải đến Mãng Châu, không sai biệt lắm muốn nửa tháng, trên đường phải đi qua mấy xứ hiểm yếu chi địa. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, một mặt cười dâm. Linh thần liếc mắt nhìn hắn, nghĩ võ quốc cô nương đâu? Phùng Kỳ Chính nét miệng cười ngây ngô, một mặt dâm đãng. Không thể không nói, võ quốc cô nương sức chiến đấu thật mạnh a. Nếu là chúng ta đại huyền nữ tử, bồi ta một đêm, đằng sau mấy ngày căn bản đừng nghĩ tiếp khách. Võ quốc nữ tử thân thể là thật tốt, cùng ta đại chiến một đêm, ngày thứ hai không có việc gì. Linh thần trêu ghẹo, có phải hay không là ngươi không được rồi? Phùng Kỳ Chính trợn mắt, nói nhảm, Phùng gia sức chiến đấu, toàn bộ đại huyền đều không có mấy người so ra mà vượt. Chúng ta đại huyền nữ tử mạnh mai, võ quốc toàn dân đều võ, nữ tử cũng là như thế, thân thể là thật tốt. Linh thần a, may mắn ngươi không có đi. Liền ngươi cái thân thể nhỏ bé này, đi rất nhanh liền sẽ thua trận. Linh thần khẽ miệng giật một cái, cưỡi ngựa tới gần, hướng Phùng Kỳ Chính trên mông đến một cước, cười mắng, cút đi. Nửa tháng sau, Ninh Thần bọn người thuận lợi đến Mãng Châu. Ninh Thần vốn cho rằng trên đường sẽ gặp phải ám sát, bởi vì theo biên hải đến Mãng Châu, phải đi qua mấy xứ hiểm địa, là ám sát hắn thời cơ tốt nhất. Nhưng loại sự tình này cũng không có phát sinh, hẳn là hắn mang 100 tay súng kiếp nguyên nhân. 100 tay súng kiếp đem Ninh Thần hộ tống đến Mãng Châu, liền trở về biên hải. Đến Mãng Châu, tiếp nhận Mãng Châu quan viên mở tiệc chiêu đãi. Sau đó Ninh Thần thấy Sài Đại Tráng, hắn để Sài Đại Tráng âm thầm mua cửa hàng, lập tức liền muốn cùng Võ Quốc thông thương, pha lê, kèm đánh răng các thứ, theo Võ Quốc vận chuyển về Đại Huyền, trước hết nhất sẽ trải qua Mãng Châu. Cho nên, những vật này sẽ trước tại Mãng Châu lửa cháy đến, mà lại, hắn dự định đem tiên lộ bán đến Mãng Châu đến. Tại Mãng Châu lưu lại một ngày, Linh Thần liền rời đi. Sau 5 ngày, đến Linh Châu. Tại Linh Châu đợi một ngày, cùng Tưởng Chính Dương ăn bữa cơm, sau đó ngày thứ 2 liền ngồi thuyền trở lại kinh thành. Chiến thuyền theo gió vượt sóng. Linh Thần đứng trên bong thuyền, thần sắc có chút hoảng hốt. Nhớ kỹ lần thứ nhất chính mình đứng ở chỗ này, là tiến về Bắc Lâm Quan. Lúc ấy chính mình còn là cái nho nhỏ ngân y liễu, còn rất nhỏ yếu. Đối thủ của hắn lại là Tả tướng, hoàng hậu loại nhân vật này. Không nghĩ tới hôm nay, đối thủ mộ phần cỏ đều cao 2 mét, mà hắn đã là đại huyền tiêu giao hầu. Thật sự là lại quay đầu, thuyền nhỏ đã qua Vạn Trọng Sơn. Tối hôm đó, Ninh Thần cùng Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính uống chút rượu. Trở lại gian phòng, Ninh Thần sau khi rửa mặt, bắt đầu nghiên cứu làm sao lợi dụng thông thường, kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Hôm nay thời tiết không tốt, sóng gió rất lớn, thuyền lớn sóc này, có thể là uống rượu nguyên nhân. Ninh Thần một mực không cách nào tập trung lực chú ý, hắn thu liễm tâm tư, lên giường ngủ. Nửa đêm thời điểm, bên ngoài đột nhiên ầm ĩ khắp trốn. Mau tới người, bốc cháy, nhanh dập lửa. Linh Thần bị bừng tỉnh, nói cho đúng tới là bị sạt tỉnh. Trong gian phòng tràn ngập khói đặc, bên ngoài ánh lửa sáng rõ. Linh Thần nhất thời không quan sát, hốt mạnh một ngụm, bị sặc đến kém chút ngất đi. Hắn đội vàng ngừng thở, xoay người xuống giường. Kết quả một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Bên ngoài sóng gió quá lớn, thuyền lớn sóc này lay động. Linh Thần ổn định thân hình, hướng cổng phóng đi. Nhưng khi hắn mở cửa thời điểm, phát hiện cửa từ bên ngoài đã khóa lại. Linh Thần ánh mắt lạnh lẽo. Phanh! Cửa trực tiếp bị hắn một cước đá văng. Đại hỏa cuốn sạch lấy khói đặc đập vào mặt. Linh Thần đội vàng ngồi xổm người xuống. Hỏa diễm theo đỉnh đầu hắn càn quét mà qua. Linh Thần thừa cơ xông ra gian phòng, chỉ thấy mặt ngoài đã sớm loạn cả một đoàn. Ánh lửa ngập trời, khói đặc cuồn cuộn, thuyền lớn nghiêng. "Hầu gia, ngài không có sao chứ?" Một cái thuyền viên thất tha thất thểu chạy tới. Linh Thần nhíu mày, nghiêm nghị nói, "Chuyện gì xảy ra?" Tiểu nhân cũng không rõ ràng, trên thuyền đột nhiên bốc cháy, gió quá lớn, thế lửa lan tràn quá nhanh, chúng ta căn bản không kịp dập lửa. Đáy thuyền không biết va vào thứ gì, cũng gì nước. Linh Thần ngắm nhìn một phía, nơi này mặc dù cùng thiên hà tương liên, nhưng đã không phải là sông, mà là sông. Mà lại nơi này là chỗ rộng nhất, mặt nước chừng 3-4 cây số rộng. Dự bị thuyền nhỏ đâu? Linh Thần hỏi. Trên chiến thuyền đều có dự bị chạy trốn thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ bị người đục xuyên, cũng không thể dùng. Linh Thần nhíu mày, Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính đâu? Thuyền viên chỉ hướng Linh Thần sau lưng, bọn hắn ở bên kia. Linh Thần quay đầu nhìn lại. Nhưng lại tại hắn quay đầu thời điểm, thuyền viên ánh mắt nháy mắt trở nên âm tàn độc ác, trong tay thêm ra một cây truy thủ, như thiểm điện đâm về Linh Thần. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, bay lên một cước, mũi chân đá vào đối phương trên huyệt thái dương. Cái sau hừ đều không có hừ một tiếng, cắm bay ra ngoài, bị mất mạng tại chỗ. Đột nhiên bốc cháy, cửa phòng bị khóa, đây rõ ràng là hướng về phía hắn đến, Linh Thần sao lại không có phòng bị. Ngay vào lúc này, số lớn sát thủ hướng Linh Thần vây quanh. Linh Thần cười lạnh một tiếng. Hắn chậm rãi rút ra truy thủ, không lùi mà tiến tới, thân như quỷ mị. Từng thanh hiện ra hàn mang trường đao bổ về phía Linh Thần. Linh Thần thân pháp quỷ dị, nhẹ nhõm tránh đi vài thanh trường đao, truy thủ trong tay mang theo hàn mang, chợt lóe lên. Mấy cái trong tay trường đao vô lực rơi xuống, hai tay chăm chú che lấy cổ, máu tươi thuận khe hở ra bên ngoài tuôn. Linh Thần ánh mắt băng lãnh. Những người này thân thủ không tệ, nếu là lúc trước, hắn khẳng định chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là hiện tại, hắn đã sớm không phải trước kia tam lưu cao thủ. Hắn hiện tại thân thủ, tuy nói so ra kém Đào Tu Vũ loại kia siêu phẩm cao thủ, nhưng đủ để cùng cảnh kinh Phan Ngọc Thành loại này nhất lưu cao thủ so chiêu. Linh Thần giống như xuyên hoa hồ điệp, trong đám người xuyên qua, một đao một cái. Hắn lo lắng Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính, mặc dù hai người thân thủ cao cường, nhưng ngăn không được âm mưu quỷ kế, vạn nhất bị khói đặc sạt choáng, kia liền phiền phức. Linh Thần một cước đem một sát thủ đã bay, sau đó cũng không ham chiến, quay người hướng Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính gian phòng phương hướng phóng đi. "Lão Phan, lão Phùng." "Lão Phan, lão Phùng, các ngươi ở đâu?" Linh Thần vừa chạy vừa hô, nhưng vẫn chưa được đến đáp lại. Trong lòng của hắn sốt ruột, bước đi như bay, nhưng đột nhiên, thuyền lớn quỳnh đảo, trực tiếp lật. Linh Thần bị quăng tiến vào trong nước. Chương 418, phát rồ chương 418, phát rồ xuân hàn xe lạnh, nước sông băng lãnh. Tăng thêm mây đen gió lớn, sóng lớn của trào. Linh Thần theo trên mặt nước lộ ra đầu, nhìn xem lật nghiêng thuyền lớn, sắc mặt tái xanh. Đây chính là chiến thuyền, những người này dám đục chìm chiến thuyền, ý đồ giết hắn. Quả nhiên là gan to bằng trời, không, phải nói là phát rồ. Động chiến thuyền, đây chính là chém đầu cả nhà đại tội. Dọc theo con đường này, hắn đều rất cẩn thận, không nghĩ tới đối phương dám tại trên chiến thuyền độc thủ. Từng cỗ thi thể nổi lên mặt nước, bị nước sông phóng tới hạ du. Một đầu trên chiến thuyền, bình thường sẽ phân phối 450 cái thuyền viên. Nhìn xem thi thể số lượng, trên thuyền người cơ hồ đều bị giải quyết. Đột nhiên, Linh Thần cổ chân siết chặt, một cái tay bắt hắn lại cổ chân, muốn đem hắn kéo vào trong nước. Linh Thần thân thể thừa cơ chìm xuống, cái chân còn lại hung hăng đá ra, chính giữa đối phương ngực. trên cổ chân lỏng tay ra, đối phương không chết cũng là trọng thương. Linh thần lần nữa toát ra mặt nước, hướng một tấm ván gỗ bơi đi. Tấm ván gỗ này không biết là thân thuyền cái kia khối kết cấu, có bàn tròn lớn nhỏ. Linh thần leo lên tấm ván gỗ, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh bốn phía. Lão Phan, lão Phùng. Lão Phan, lão Phùng. Linh thần một mực không thấy được Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính, trong lòng gấp. Nhưng gào thét nhiều lần, không được đến Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính đáp lại, ngược lại là đem giết tay dẫn đi qua. Một sát thủ lặng lẽ bơi tới Linh thần sau lưng, nhưng vừa vặn ló đầu ra, Linh thần chủy thủ theo sát mà tới, trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn. Đột nhiên, dưới ván gỗ truyền đến bịch một tiếng. Hẳn là có sát thủ muốn theo dưới ván gỗ đánh lén, kết quả đánh giá thấp tấm ván gỗ độ dày, lưỡi dao có thể không có đâm xuyên tấm ván gỗ. Linh thần cảnh giác nhìn chằm chằm tấm ván gỗ bốn phía. Quả nhiên, một cái đầu theo bên cạnh trong nước xông ra. Cũng không chờ đối phương phản ứng, Linh thần chủy thủ trực tiếp theo hắn đỉnh đầu đâm đi vào, một kích mất mạng. Linh thần ngồi xổm tại trên ván gỗ, một tay chống đỡ tấm ván gỗ ổn định thân thể, một tay nắm chặt chủy thủ, toát ra một cái giết một cái. Không bao lâu, hơn 10 cái sát thủ mệnh tang Linh thần trong tay. Linh thần chờ một hồi, không có lại nhìn thấy có sát thủ ngoi đầu lên. Hắn quay đầu nhìn về phía bị phóng tới hạ du chiến thuyền hải cốt, xách một hơi, như thiểm điện lướt đi, mũi chân ở trên mặt nước một điểm, thân thể lần nữa cất cao, mấy cái lên xuống, leo lên chiến thuyền hải cốt. Lão Phan, lão Phùng. Linh thần hô to. Nhưng từ đầu đến cuối không có được đến hai người đáp lại. Linh thần cau mày, lão Phan, lão Phùng. Các ngươi nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Hơi do dự một chút, hắn hít sâu một hơi, một đầu đâm vào trong nước. Qua một hồi lâu, Linh thần lại theo mặt nước toát ra đầu, miệng lớn thở hổn hển. Hắn vừa rồi mạo hiểm đi vào trong thuyền, chiến thuyền đã sớm hủy đến không còn hình dáng, căn bản không có cách nào lục soát, chính hắn kém chút bị nhốt ở bên trong. Không có cách nào, chỉ có thể trước tiên lui đi ra. Đúng lúc này, Linh thần nghe tới một trận tiếng hí. Linh thần bơi nhanh đi qua, leo lên một tấm ván gỗ, hướng về vừa rồi tiếng hí nhìn lại. Tia sáng u ám, nước sông chảy xiết, nhìn không rõ lắm. Điêu thuyền, là ngươi sao? Linh thần hô to. Rất nhanh, một tiếng hí vang lên. Linh thần dưới chân đạp một cái, ở trên mặt nước mượn lực, như chuồn chuồn lướt nước, hướng hạ du lao đi. Thật sự là điêu thuyền. Linh thần hơi kinh ngạc, điêu thuyền hai con móng trước khoác lên một cây trên gỗ, hai đầu chân sau liều mạng trong nước phủi đi. Mã hội bơi lội, nhưng du lịch không được quá xa. Hắn kinh ngạc điêu thuyền thông minh, còn biết tìm cho mình khúc gỗ mượn lực. Bất quá cái này đầu gỗ quá nhỏ, không chịu nổi điêu thuyền thể trọng, điêu thuyền thể lực cũng hẳn là đến cực hạn, nhiều lần đều chìm vào trong nước. Linh thần rơi vào trong nước, nhìn chung quanh một chút, phát hiện hắn vừa rồi cư trú khối kia tấm ván gỗ theo thượng du vọt xuống tới. Hắn đi qua, đẩy tấm ván gỗ đuổi kịp điêu thuyền, đưa nó mượn lực đầu gỗ rút đi, thay đổi tấm ván gỗ. Điêu thuyền phát ra trận trận hí lên, giống như là tại cảm tạ Linh thần. Một người một ngựa, nước chảy bèo trôi. Đến hạ du một cái rẽ ngoặt địa phương, dòng nước trở nên nhẹ nhàng. Linh thần đẩy tấm ván gỗ, điêu thuyền hai đầu chân sau liều mạng vùi đi, hướng bên bờ bơi đi. Không biết qua bao lâu, một người một ngựa cuối cùng đã tới bên bờ. Chờ một người một ngựa lên bờ, tất cả đều mệt mỏi co quắp. Linh thần tứ ngưỡng bắt xoa ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Điêu thuyền hơi thở hổn hển, đem Linh thần xem như gối đầu, đầu to gối lên Linh thần trên thân. Linh thần cảm giác mình bị một khối đá lớn ngăn chặn, hô hấp khó khăn, đẩy mấy lần không có thôi động. Xéo đi, ta sắp bị ngươi đè chết. Linh thần nuốt điêu thuyền đầu to. Điêu thuyền cuối cùng đem đầu rời đi. Một người một ngựa, đều mệt mỏi quá sức. Linh thần trong khoảng thời gian này chứa đựng trong đan điền khí, cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Nghỉ ngơi một trận, Linh thần đi nhặt chút củi lửa trở về. Cây châm lửa dùng không được, nhưng nhóm lửa loại sự tình này đối với Linh thần đến nói quá đơn giản. Rất nhanh, đống lửa đốt lên. Linh thần cởi quần áo, vắt khô nước, bắt đầu hơi cho khô. Hắn lấy ra cùng võ quốc ký kết hiệp ước sách. Cũng may là tơ lụa, nếu là giấy liền toàn xong. Mặc dù như thế, phía trên mực đã choáng mở, chữ viết đều có chút mơ hồ, cũng may còn có thể thấy rõ. Hơi cho khô quần áo, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Linh thần cưỡi điêu thuyền thẳng đến hạ du. Hạ du 30 dặm xứ, có cái bến đỏ. Cái này bến đỏ có quan binh đóng giữ, là chuyên môn vì lui tới thuyền cung cấp bổ cấp địa phương. Linh thần đuổi tới bến đỏ thời điểm, bến đỏ đóng giữ quan binh cũng phát hiện theo thượng du lao xuống thi thể, đang đánh bớt. Người nào? Nhìn thấy Linh thần phóng ngựa mà đến, mấy cái sai dịch cảnh giác rút ra đao. Linh thần đi ngựa, mở miệng nói, ta là Linh thần, để các ngươi thủy tiết sứ tới gặp ta. Thủy tiết sứ cùng trên quan đạo dịch trạm dịch thừa không sai biệt lắm, nhưng dịch thừa chỉ là tiểu lại, không có chức quan. Thủy tiết sứ có chức quan mang theo, nhưng cũng chỉ là cựu phẩm hạt vương quan. Linh thần, mấy cái sai dịch cảm thấy cái tên này rất quen hay. Đột nhiên, một cái sai dịch phản ứng lại, cả kinh nói, ngươi là Tiêu Giao Hầu. Linh thần gật đầu. Mấy cái sai dịch đội vàng thu đao, quỳ rạp xuống đất, đồng nói, tham kiến hầu gia. Đứng lên đi, không cần đa lễ, các ngươi thủy tiết sứ đâu? Hầu gia chờ một lát. Một cái sai dịch nhanh chóng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, một người mặc quan phủ, dáng người hơi mập nam tử trung niên, sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới. Hắn sửa sang y quan, sợ xanh mặt lại tham biếng, hạ quan tham kiến hầu gia. Linh thần tung người xuống ngựa, đứng lên đi, không cần đa lễ. Tạ hầu gia. Thủy tiết sứ đứng người lên, cả gan hỏi, hạ quan cả gan, xin hỏi hầu gia làm sao lẻ loi một mình? Linh thần đạm mạc nói, ta tại thượng du 30 dặm sứ gặp được ám sát, chiến thuyền bị người đục lật. Thủy tiết sứ sắc mặt đại biến. Người nào như thế đại gan, dám ám sát đại huyền Tiêu Giao Hầu, còn dám đục xuyên chiến thuyền? Đây chính là diệt môn đại tội a. Hầu gia, chúng ta vừa rồi phát hiện mấy bộ thi thể, hẳn là theo thượng du lao xuống. Linh thần vội vàng hỏi, nhận biết bảy cá phục sao? Thủy Tiết Sứ vội vàng nói, nhận biết. Các ngươi nhìn thấy thi thể, trong đó nhưng có xuyên màu vàng vậy cả phục người. Thủy Tiết Sứ giật nảy mình, màu vàng vậy cả phục, đây chính là giám sát Sở Kim Ý A. Hắn vội vàng nói, về hầu gia, chưa từng nhìn thấy. Linh Thần có chút nhẹ nhàng thở ra. Để ngươi thiết lập nhân vật lưới chặn đường, tất cả thi thể đều muốn vớt lên mở. Mặt khác, phái ra một đội nhân mã, vùng ven sông hướng thượng du 30 dặm điều tra, tìm kiếm hai người. Hai người kia đều là giám sát Sở người, một cái gọi Phan Ngọc Thành, một cái gọi Phùng Kỳ Chính. Thủy Tiết Sứ không dám thất lễ, vâng, hạ quan cái này liền an bài.